Chương 596, ba người các ngươi không sạch sẽ. Chương 596, ba người các ngươi không sạch sẽ. Tự nhân ho nhẹ một tiếng, trong tay của ta chỉ có không linh thạch cùng thời gian linh dịch, không có hòn đảo chi tâm, chưa thiếu. Hàn Phong hai mắt khẽ híp một cái, cũng được, kia liền trước tiên đem không linh thạch cùng thời gian linh dịch cho ta đi. Cự nhân không nghĩ tới Hàn Phong tốt như vậy nói chuyện, không chút do dự cầm ra không linh thạch cùng chứa thời gian linh dịch bình sứ ném cho Hàn Phong. Hàn Phong cầm ở trong tay, nhìn chăm chú quan sát một phen, xác nhận không sai về sau, đem hôn mê băng linh thú cùng một viên băng linh tinh còn cho cự nhân. Còn lại hai viên băng linh tinh vì sao không cho ta? Cự nhân sắc mặt khó nhìn lên. Hàn Phong nhíu nhíu mày, một tay giao tiền, một tay giao hàng, lúc nào cho ta hòn đảo chi tâm, ta liền sẽ đem còn lại băng linh tinh cho ngươi. Kỳ thật, coi như đối phương cho đảo khác tự chi tâm, hắn cũng sẽ không đem băng linh tinh toàn bộ còn cho đối phương. Dù sao song phương là đối địch quan hệ, một khi cho ra đồ vật, liền không còn cách nào chế ước đối phương. Làm không tốt liền sẽ động thủ với hắn. Điểm này không thể không phòng. Nhân loại, ngươi không nên quá phận. Phong Long giận không kềm được. Hàn Phong khịt mũi coi thường, ngươi không phục. Tới cắn ta a. Con mẹ nó. Phong Long khí khỏe miệng khẽ run rẩy. Giờ phút này, hắn không thể đem Hàn Phong tháo thành tám khối. Nhưng mấu chốt là, Hàn Phong trong tay còn có hai viên băng linh tinh. Sợ ném chuột vỡ bình a. Được, cứ dựa theo yêu cầu của ngươi đến. Cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Vậy các ngươi phải nắm chặt thời gian đi làm hòn đảo chi tâm đi. Hàn Phong truyền đạt lệnh đuổi khách. Nhị ca, chúng ta đi. Cự nhân nói nhỏ một tiếng, chợt một lần nữa hóa thành tầng mây, hướng nơi xa đồng bể mà đi. Phong Long hung hăng trừng Hàn Phong liếc mắt, xoay người rời đi, rất nhanh liền đuổi kịp tầng mây. Lao tăng, cứ như vậy bị tên kia nắm mũi dẫn đi. Quá mẹ nó biệt khuất. Chí Lôi điệu cười lạnh, trước hết để cho hắn tiêu dao một hồi, chờ cầm về băng linh tinh, chính là hắn tự kỷ. Nhất định gọi hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Phong Long nghiến răng nghiến lợi, đưa mắt nhìn Phong Long cùng Chí Lôi điệu rời đi. Hàn Phong trở về trong nơi ở nút. Địch Lệ Nhiệt Ba đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy lo âu. Hai tên gia hỏa kia hiển nhiên đối với ngươi ghi hận trong lòng, đoán chừng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi làm gì còn muốn theo chân chúng nó làm giao dịch? Ta có chọn. Hàn Phong cười khổ một tiếng. Chí Lôi điệu cùng gió rồng thực lực đều tại bán thần cấp phía trên, chỉ dựa vào hắn một người, căn bản chống lại không được. Nếu như không làm giao dịch, đối phương tất nhiên sẽ độc thủ. Đến lúc đó, cả hòn đảo nhỏ đều sẽ bị phá hủy. Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, ngươi có cách đối phó sao? Tạm thời không có. Hàn Phong than nhẹ một tiếng. Muốn đối phó Chí Lôi điệu cùng gió rồng, biện pháp duy nhất chính là tìm mấy cường giả tương trợ. Nếu như đệ sĩ ạ cùng Tây Môn Suy Phong ở đây, cũng là miễn cưỡng có thể cùng đối phương liều mạng. Chỉ tiếc hai người này đang đứng ở bế quan bên trong, trừ hai người này, không còn có nhân tuyển thích hợp. Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng, ta có thể đối phó một cái trong đó, khi tất yếu ta sẽ ra tay giúp ngươi. Ngươi? Hàn Phong mắt lộ ra hồ nghi. Địch Lệ Nhiệt Ba sức chiến đấu xác thực rất mạnh, tại ngang cấp bên trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại, nhưng nàng vẫn chưa tới cấp 30, đẳng cấp quá thấp, sao có thể chống lại được Phong Long cùng Chí Lôi Điểu. Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng, ngươi không phải đã cho ta một viên bí đỏ hạt giống sao? Ta đã đem luyện hóa thành khôi lỗi, lấy nó năng lực, hoàn toàn có thể cùng Phong Long đồng quy vu tận. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, cười ha hả nói, không có phí công trắng bồi dưỡng ngươi, ngươi vẫn có chút tác dụng, ta còn cần ngươi bồi dưỡng. Địch Lệ Nhiệt Ba liếc một cái. Hàn Phong không nói thêm lời, quay người tiến vào trong nhà tranh. Địch Lệ Nhiệt Ba liếc mắt nhìn Hàn Phong, theo lại đem ánh mắt rời về phía Tỷ Ả Sủ Tở, đậu Hà Lan nhỏ, hỏi ngươi chuyện này. Tỷ Ả Sủ Tở, cái gì? Địch Lệ Nhiệt Ba phất phất tay, xuống tới nói. Tỷ Ả Sủ Tở mèo một cái nhảy xuống nóc nhà, đứng tại Địch Lệ Nhiệt Ba trước người. Địch Lệ Nhiệt Ba hạ giọng, ngươi có một cái cùng hưởng thiên phú. Làm gì dùng? Tỷ Ả Sủ Tở cười hắc hắc, ta có thể thấy cái gì, đại ca cũng có thể thấy cái gì, cái này kêu là cùng hưởng. Thần kỳ như vậy sao? Địch Lệ Nhiệt Ba kinh ngạc không thôi. Tỷ Ả Sủ Tở phối hợp nói, đại ca thích nhất ta cái thiên phú này, lúc ấy nhìn lén Triệu Vân Tịch ba người tắm rửa thời điểm, cái thiên phú này thế nhưng là cử đi tác dụng lớn. A. Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt một chút, khó có thể tin nói, ngươi nói đều là thật. Biết Hàn Phong vô sỉ, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới hội vô sỉ đến loại tình trạng này. Tỷ Ả Sủ Tở ý thức được nói nhầm, ấp á ấp úng nói, không có. Ta vừa rồi nói đùa, đại ca loại này người quang minh lỗi lạc, làm sao có thể làm loại sự tình này? Cái này nếu là bị Hàn Phong biết, còn không cho nó thuế một lớp ra a. Đồ vô sỉ. Địch Lệ Nhiệt Ba giận dữ. Nàng có thể xác định, Tỷ Ả Sủ Tở nói nhất định là thật. Hàn Phong 100% nhìn lén qua Triệu Vân Tịch ba người tắm rửa. Ngươi làm sao rồi? Dương Mật bọn người xuống lại đi lên. Không hiểu đâu, Địch Lệ Nhiệt Ba phát cái gì lửa? Ai trêu chọc nàng rồi? Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn về phía Triệu Vân Tịch ba người, khẽ thở dài, ba người các ngươi không sạch sẽ. Triệu Vân Tịch, Nhạc Linh San, Liêu Sơ Sương. Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ biểu đạt cái gì? Đều cho các nàng đều hồ đồ. Triệu Vân Tịch nhịn không được mà hỏi, ngươi có thể nói rõ ràng điểm sao? Địch Lệ Nhiệt Ba nói nhỏ, Hàn Phong trước đó nhìn lén qua các ngươi tắm rửa. A. Triệu Vân Tịch ba người ngốc trệ. Dương Mật ba người thì là một mặt trợn mắt hốt mồm. Vạn bạn không nghĩ tới, Hàn Phong thế mà có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Triệu Vân Tịch khẽ miệng run rẩy một chút, làm sao ngươi biết? Địch Lệ Nhiệt Ba nói thẳng, đầu Hà Lan nhỏ có một cái cùng hưởng thiên phú, nó có thể thấy cái gì, Hàn Phong liền có thể thấy cái gì. Chính là thông qua cái thiên phú này, nhìn lén các ngươi tắm rửa. Liêu Sơ Sương âm thanh run rẩy lên, nói như vậy, chúng ta đều bị Hàn Phong cho nhìn hết rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ gật đầu. Đáng ghét. Liêu Sơ Sương khí thẳng dậm chân. Nhạc Linh San nắm chặt hai tay, một đôi tròng mắt trừng tròn vo, không thể để cho Hàn Phong chiếm tiện nghi, nhất định phải để hắn phụ trách. Đáng người, làm sao cái phụ trách pháp sẽ không cần gả cho Hàn Phong a? Đây không phải bạch bạch để Hàn Phong kiếm tiện nghi sao? Thật là một cái nhà đầu độc. Triệu Vân Tịch cắn răng, hướng về phía trong nhà tranh hô nói, Hàn Phong, ngươi đi ra cho ta. Việc quan hệ trong sạch, vô luận như thế nào đều muốn cùng Hàn Phong đòi hỏi cái thuyết pháp. Trong nhà tranh, Hàn Phong chính cầm thời gian linh dịch chuẩn bị thuốc lực lượng trái cây, nghe tới Triệu Vân Tịch tiếng la, lông mày hơi nhíu một chút, lập tức mở cửa phòng đi ra. Lập tức, một mảnh ánh mắt hướng hắn càn quét tới. Trong ánh mắt xen lẫn phẫn nộ cùng xem thường. Hàn Phong có chút đều sẽ không, các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Giờ phút này, liền cảm giác chính mình cùng phạm nhân đồng dạng. Những nữ nhân này tựa như muốn đối với hắn tiến hành thẩm phán. Chương 597, cho dù có thể được đến ta người, cũng không có khả năng được đến lòng ta. Chương 597, cho dù có thể được đến ta người, cũng không có khả năng được đến lòng ta. Dương Mật cười lạnh, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Lưu Nhất Phỉ mắt lộ ra xem thường, ngươi vô sỉ quả thực đổi mới ta tam quan. Cổ Lệ Na Chát, cầm thú. Liêu Sơ Sương nghiến răng nghiến lợi, không bằng cầm thú. Nhạc Linh San khẽ cắn môi mỏng, ngươi để ta rất thất vọng. Triệu Vân Tịch lắc đầu, ngươi quá mức, không thể tha thứ. Địch Lệ Nhiệt Ba dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Hàn Phong, tự thú đi, tranh thủ xử lý Quan Hồng. Hàn Phong càng thêm một bước, các ngươi có thể nói rõ hay không trắng một điểm. Ta đến cùng làm sao rồi? Từ khi bị giam tiến vào một lần phòng tối về sau, liền sửa chữa. Từ đó về sau, chưa làm qua bất luận một cái nào khác người sự tình. Không thừa nhận đúng không? Địch Lệ Nhiệt Ba lông mày gảy nhẹ. Ta thừa nhận cái gì? Hàn Phong ánh mắt trầm xuống. Liêu Sơ Sương thẳng thắn, ngươi có hay không nhìn lén qua chúng ta tắm rửa? Hàn Phong lập tức có chút chột dạ. Việc này thật đúng là làm qua, mà lại không chỉ một lần. Bất quá, kia cũng là trước đây thật lâu sự tình. Mà lại, việc này làm rất bí mật. Cũng cho tới bây giờ liền không có nói người khác. Liêu Sơ Sương làm sao biết? Ai cáo mật? Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn chăm chú Hàn Phong, ngươi còn có cái gì tốt ngụy biện? Hàn Phong hoảng hốt một chút, biểu hiện ra một bộ cực độ dáng vẻ phẫn nộ, lời nói vô căn cứ. Ta Hàn Phong làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, làm sao có thể làm loại này vô sỉ sự tình? Tinh Kiết nói xấu. Quả thực chính là đối với vũ nhục nhân cách của ta, ta nghiêm trọng kháng nghị loại hành vi này. Loại sự tình này là tuyệt đối không thể thừa nhận. Dù sao đối phương lại không có chứng cứ. Còn Trang, Liêu Sơ Sương muốn rách cả mí mắt. Hàn Phong khinh thường nói, ngươi nói ta nhìn lén các ngươi tắm rửa, có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Liêu Sơ Sương từ chối cho ý kiến. Hàn Phong bình tĩnh tự nhiên nói, đem chứng cứ lấy ra. Liêu Sơ Sương hừ nhẹ, đậu hà lan nhỏ, đem tình hình thực tế một năm một mười nói ra. Hàn Phong lần này xem như hiểu rõ ra. Nguyên lai là bị đậu hà lan nhỏ cho ra bán. Mẹ nó, ngoài miệng liền không có giữ cửa. Chuyện gì cũng dám ra bên ngoài nói. Xem ra hắn còn là quá nhân từ. Cần thiết định thời gian cho bọn giá hỏa này bên trên điểm cường độ mới được. Tị Ả Sủ Tở sợ hãi rụt rè đi lên phía trước, vụ trộm liếc nhìn Hàn Phong, mắt thấy Hàn Phong một mặt muốn giết người bộ dáng, nội tâm lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Hàn Phong cho Tị Ả Sủ Tở liếc mắt ra hiệu, đậu hà lan nhỏ, ngươi cứ việc ăn ngay nói thật. Có ta thay ngươi làm chủ, không ai có thể uy hiếp được ngươi. Tị Ả Sủ Tở đầu góc rất linh hoạt, lập tức liền hiểu ý Hàn Phong ý tứ, hắng giọng một cái, nghiêm trang nói, ở đây ta muốn tuyên bố một chút, đại ca không phải loại người như vậy, cũng chưa từng có nhìn trộm qua người khác tắm rửa. Điểm này ta có thể đối với mặt trời thề. Nếu như nói láo, liền gọi mặt trời chết không có chỗ chôn. Hàn Phong không khỏi giật giật miệng. Đợi một chút lại cầm mặt trời thể. Mặt trời đến cùng làm sao các ngươi rồi? Cứ theo đà này, sớm tối liền bị nguyền rủa chết rồi. Được nghe, Dương Mật bọn người hai mặt nhìn nhau. Đi ạ sủ tợ như thế lời thể son sắt, nhìn qua không giống nói láo bộ dáng. Đến cùng hẳn là tin tưởng ai? Ngươi trước đó không phải nói như vậy, ngươi nói láo. Địch Lệ Nhiệt Ba giận không kềm được. Đi ạ sủ tợ biểu hiện ra một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, trước đó đều là ngươi bức ta. Địch Lệ Nhiệt Ba nao nao, ta bức ngươi cái gì rồi? Tị Ả Sủ Tơ lòng đầy căm phẫn nói, ngươi để ta nói xấu đại ca, nói đại ca nhìn lén Triệu Vân Tịch các nàng tắm rửa. Nếu như ta không nói như vậy, liền phải đem ta luyện hóa thành khối lỗi. A, chúng nữ người trợn mắt hốt mồm. Sự tình là dạng này. Hàn Phong lắc đầu thở dài, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, không nghĩ tới ngươi là loại người này, ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi rồi? Yêu ngôn hoặc chúng. Địch Lệ Nhiệt Ba khí khỏe miệng đều run rẩy lên, căm tức nhìn Tị Ả Sủ Tơ, ta tại sao phải bức ngươi làm loại sự tình này? Cái này đối ta có chỗ tốt gì? Chúng nữ người cùng nhau nhìn về phía Tị Ả Sủ Tơ. Các nàng ngược lại muốn xem, Tị Ả Sủ Tở có thể đưa ra cái gì giải thích. Tị Ả Sủ Tở đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản, Địch Lệ Nhiệt Ba đối với đại ca có ý tứ. A, chúng nữ người khỏe miệng một tấm. Câu trả lời này hoàn toàn vượt quá dự kiến. Nói hiệu nói vượng, ta làm sao có thể đối với Hàn Phong loại này đổ vô sỉ có ý tứ. Địch Lệ Nhiệt Ba trên mặt một mảnh xấu hổ giận dữ. Dương Mật đưa ra chất vấn, ngươi không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Đã Địch Lệ Nhiệt Ba đối với Hàn Phong có ý tứ, sẽ còn sai xử ngươi nói xấu Hàn Phong. Tị Ả Sủ Tơ bắt đầu biểu diễn, Địch Lệ Nhiệt Ba nói, các ngươi đều đối với đại ca có ý tứ, nàng cũng không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chia sẻ đại ca. Chỉ cần đem thanh danh của đại ca bôi xấu, các ngươi đều sẽ ghét bỏ đại ca. Cứ như vậy, đại ca là thuộc về nàng một người. Chúng nữ người. Đậu Hà Lan bắn giống như nói có chút đạo lý a. Đây chính là Địch Lệ Nhiệt Ba mục đích. Nàng lúc nào trở nên tà ác như vậy rồi? Làm xinh đẹp a. Hàn Phong âm thầm cho Tị Ả Sủ Tơ điểm một cái like. Đi ạ sủ tờ thật sự là vua màn ảnh cấp biểu diễn. Phen này lý do thoái thác xuống tới, địch lệ nhiệt ba trăm miệng có cãi, rất khó rửa sạch chính mình. Địch lệ nhiệt ba đều muốn tức điên, ngươi lại nói linh tinh, nhất định cho ngươi xé nát miệng túi. Đi ạ sủ tờ giật nảy mình, veo một cái lẻn đến Hàn Phong sau lưng, đại ca, nữ nhân này muốn giết ta diệt khẩu. Hàn Phong nhìn thẳng địch lệ nhiệt ba, trên khỏe miệng câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, như cùng ta như vậy nam nhân ưu tú, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, ngươi muốn độc chiếm tâm tình của ta là có thể lý giải. Nhưng là, cũng không thể chơi loại này hạ lưu thủ đoạn a. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Cho dù có thể được đến ta người, cũng không có khả năng được đến lòng ta. Chúng nữ người. Lời này để Hàn Phong nói, đây cũng quá chẳng biết xấu hổ. Địch lệ nhiệt ba kèm chút tức ngất đi, ngươi hỗn đản. Ta là một cái có cách của người, sẽ không cùng ngươi so đo, hôm nay việc này liền đến này là ngừng. Hàn Phong cười cười, cất bước tiến vào nhà tranh. Địch lệ nhiệt ba quay đầu nhìn về phía đám người, các ngươi tin tưởng ta. Vẫn tin tưởng Hàn Phong. Lưu Nhất Phỉ mấp máy miệng, so với Hàn Phong, chúng ta càng muốn tin tưởng ngươi. Nhưng là, về sau không muốn lại làm loại sự tình này. Địch lệ nhiệt ba. Nói tới nói lui, hay là không tin nàng rồi. Hàn Phong cầm ra chứa thời gian linh dịch bình sứ, một mạch toàn bộ đổ vào lực lượng cây ăn quả bên trên, tổng cộng thu hoạch 60 quả lực lượng trái cây. Hàn Phong một viên tiếp lấy một viên thôn vệ. 60 quả lực lượng trái cây vào bụng, lực lượng thuộc tính gia tăng 600 điểm. Tiếp lấy, lại đem 10 quả không linh thạch đút cho Dở Dạ Cụ Lạ Bản. Dở Dạ Cụ Lạ Bản tấn thăng cấp 13, cấm bay có thể lực lớn mức tăng gọn. Liền xem như Chí Lôi Điểu loại này siêu việt bán thần cấp tồn tại, tại cấm bay không gian dưới sự bao phủ, cũng phải túi đầu xương thần. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Phong đang nghỉ ngơi một chút thời điểm. Trong đầu đống nhiên vang lên tiên đạo thanh âm. Thần linh người ứng cử kiểm tra mở ra. Nhiệm vụ: bảo hộ Hàn Phong. Kiểm tra nội dung: trong 3 ngày, cam đoan Hàn Phong an toàn, tức coi là kiểm tra thành công. Kiểm tra phương thức: tất cả thần linh người ứng cử đều có thể tham dự. Chương 598, toàn thể thần linh người ứng cử, bảo hộ Hàn Phong. Chương 598, toàn thể thần linh người ứng cử, bảo hộ Hàn Phong. Hàn Phong lập tức liền một bước. Tình huống gì? Lần này kiểm tra nội dung thế mà là bảo hộ hắn. Ai sẽ tới giết hắn? Vấn đề giống như có chút nghiêm trọng. Có thể để cho thiên đạo hưng sư động chúng như vậy, phái ra tất cả thần linh người ứng cử đến bảo hộ hắn, đối thủ nhất định cường đại dị thường. Hàn Phong trầm ngâm một hồi, lập tức mở ra thần linh người ứng cử tinh anh quần. Tây Môn Suy Phong, các minh đệ, ta xuất quan. Hắc Cốt, ngươi thành tựu thần linh sao? Tây Môn Suy Phong, thành tựu thần linh nào có dễ dàng như vậy? Hiện tại ta chỉ có điều vừa mới rèn luyện nhục thân mà thôi, chỉ có thể nói là một cái bán thần. Còn cần hoàn thành một lần kiểm tra, diễn sinh khí huyết chi lực tài năng trở thành một tên chân chính thần linh. T11, bán thần cũng tương đương lợi hại, thật ao ước ngươi a. Tây Môn Suy Phong cười ha ha một tiếng, ngươi nói không sai, hiện tại ta quả thực mạnh đáng sợ. Nếu là gặp lại máy móc thần linh, bản thân một người liền có thể giải quyết. Đệ sĩ ạ, khiêm tốn một chút. Rèn luyện nhục thân, các hạng thuộc tăng phúc thăng nhiều gấp đôi, sức chiến đấu tăng vọt một mảng lớn. Nhưng cùng máy móc thần linh so sánh, còn là có chênh lệch không nhỏ. Gắt Lễ Mèo, các minh đệ, ra đại sự. Long Ba Thiên, xảy ra chuyện gì rồi? Gắt Lễ Mèo, các ngươi không có thu được thiên đạo kiểm tra tin tức. Chu Sảo An, chúng ta vừa mới bế quan hoàn tất, không có thu được. Huyền Dương Cổ Thụ, thiên đạo vừa mới gửi đi tin tức, mới thiên đạo kiểm tra mở ra. Long Ba Thiên, kiểm tra nội dung là cái gì? Hắc Cốt, bảo hộ Hàn Phong. Long Ba Thiên trợn mắt hốt mồm, cái gì đồ chơi? Bảo hộ Hàn Phong. Hàn Phong tao ngộ nguy hiểm gì rồi? Lại là ai muốn giết Hàn Phong? Tây Môn Suy Phong lo lắng nói, Hàn Phong, ngươi hiện tại còn tốt chứ? Hàn Phong, tạm thời không có vấn đề. Đệ sĩ ạ, ngươi gặp truy sát rồi. Hàn Phong, không có. Chu Sảo An kỳ quái nói, đã không có gặp truy sát, thiên đạo vì sao cho ra loại này kiểm tra phương thức? Hàn Phong bình tĩnh nói, kiểm tra thời gian không phải 3 ngày sao? Hiện tại không có người tới giết ta, không có nghĩa là đằng sau liền không sao. Đệ sĩ ạ, là như thế cái đạo lý. Tây Môn Suy Phong âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Phong, ngươi cứ việc yên tâm. Có ta ở đây không ai có thể động ngươi một sợi lông. Ai mẹ nó muốn giết ngươi, ta cái thứ nhất chơi trên ai. Gấu lớn, đường bất bình có người xẻn, sự tình bất bình có người quản. Hàn Phong dù sao cũng là chúng ta trong quần một viên, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hùng Nhị, ta cũng nghĩ như vậy. Quang Đầu Cường Kỳ phải nói, các ngươi không phải cùng Hàn Phong không hợp nhau sao? Hội Hào Tâm trợ giúp Hàn Phong. Đấu Địch Bạch Viên một câu điểm phá, bọn hắn nhất định là vì thiên đạo kiểm tra nhiệm vụ. Quang Đầu Cường khinh bị nói, liền nói đi, hai người các ngươi chỉ gấu làm sao lại hào tâm như vậy? Gấu lớn mặt không đỏ tim không đập, chúng ta có tư tâm không giả, nhưng dự tính ban đầu cũng là tốt, dù sao cũng là vì trợ giúp Hàn Phong. Long Ba Thiên, Hàn Phong cùng đệ đệ ta là huynh đệ, cũng chính là huynh đệ của ta, về tình về lý đều không có không giúp đạo lý. Đệ sĩ ạ, ta cùng Hàn Phong từng vào sinh ra tử, có quá mệnh giao tình, cũng coi như ta một cái. Chu Sảo An khanh khách một tiếng, ta đối với tiểu đệ đệ cảm thấy rất hứng thú, đã sớm muốn gặp hắn một chút, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, đều biểu thị muốn giúp Hàn Phong vượt qua cửa ải khó. Hàn Phong trong lòng nhất định, nhiều cường giả như vậy tương trợ, ai còn có thể giết đến hắn? Liền xem như hạ vị thần linh đến đều không dùng được. Hắc Cốt, hiện tại có một cái rất khó giải quyết vấn đề bày ở trước mặt, chúng ta không biết Hàn Phong vị trí cụ thể, như thế nào mới có thể cùng hắn tụ hợp? Đám người mắt trợn tròn. Nhân diệt chi hải vô cùng rộng lớn, mà bọn hắn lại phân tán tại chôn vùi chi hải các nơi, trong thời gian ngắn xác thực rất khó cùng Hàn Phong tụ hợp. Cái kia còn thế nào trợ giúp Hàn Phong? Lâm Chí Viễn bỗng nhiên mở miệng, ta có biện pháp. Tây Môn Suy Phong đội vã không nhịn nổi, nói nhanh một chút. Lâm Chí Biển, chôn bụi chi hải không phải có một tòa thông thiên tháp sao? Chúng ta liền đi thông thiên tháp vị trí khu vực tụ hợp là được. Hàn Phong có chút không hiểu, các ngươi đều biết thông thiên tháp ở đâu? Lâm Chí Viễn giải thích nói, chỉ cần thân ở chôn bụi chi hải, bất luận cái gì hòn đảo đều có thể cảm nhận được thông thiên tháp tồn tại, ngươi chỉ cần đối với hòn đảo ra lệnh là đủ. Hàn Phong thầm nói, thông thiên tháp là làm gì? Lâm Chí Viễn, thông thiên tháp bên trong tồn tại tụ linh thạch, cái đồ chơi này là dùng đến giúp đỡ hòn đảo cố hóa hình thái. Làm hòn đảo tấn thăng cấp 10 về sau, nhất định phải sử dụng tụ linh thạch, chỉ có cố hóa hình thái mới có cơ hội tiến vào tinh hải. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, ai cũng có thể tiến vào thông thiên tháp được đến tụ linh thạch. Lâm Chí Viễn, đầu tiên cần hòn đảo tấn thăng cấp 10, tiếp theo muốn tại thông thiên tháp bên trong hoàn thành một lần nhiệm vụ, chỉ có hai điểm này đều làm được mới có cơ hội được đến tụ linh thạch. Hàn Phong, rõ ràng. Long Ba Thiên, Hàn Phong, chúng ta nói xong, liền đi thông thiên tháp tập hợp. Hàn Phong, không có vấn đề. Đóng lại tinh anh quần, Hàn Phong ngược lại hướng Mãnh Nam thiếu nữ đảo hỏi thăm, hòn đảo nhỏ, ngươi biết thông thiên tháp sao? Mãnh Nam thiếu nữ đảo, ta có thể cảm giác được thông thiên tháp nơi vị trí. Hàn Phong, đến thông thiên tháp cần bao lâu thời gian? Mãnh Nam thiếu nữ đảo đánh giá một chút, trả lời, mở ra cánh quạt lời nói, nửa ngày thời gian liền đến. Bình thường chạy, cần một ngày thời gian. Hàn Phong quyết định thật nhanh, bình thường chạy, lập tức tiến về thông thiên tháp. Đúng. Mãnh nữ thiếu nữ đảo thay đổi phương hướng, thẳng hướng thông thiên tháp mà đi. Hàn Phong theo lại mở ra thần linh người ứng cử giao lưu quần, gửi đi một đầu tin tức, Dương Ca, ngươi bên kia tình huống gì? Mặt trời, như cũ, hai tên gia hỏa kia còn là như là giỏi trong xương đuổi sắt không bông. Hàn Phong, kế hoạch có biến, ngươi cải biến phương hướng đi thông thiên tháp. Mặt trời nghi ngờ nói, cái gì là thông thiên tháp? Ở đâu? Hàn Phong, ngươi hòn đảo biết, ngươi chỉ cần đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh là được. Mặt trời, tại sao muốn cải biến kế hoạch? Hàn Phong, không phải có người muốn giết ta sao? Ta phải đi thông thiên tháp cùng những người khác tụ hợp. Mặt trời, ngươi hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, liền đừng quản ta, còn là trước cam đoan an toàn của mình đi, ta có thể bên này còn có thể dễ dụ một chút. Hàn Phong, vậy không được, hai ta là huynh đệ, ta sao có thể đưa vào an nguy của ngươi không để ý? Mặt trời cảm động, Hàn Phong, có thể cùng ngươi làm huynh đệ, là đời ta vinh hạnh lớn nhất, ta thật không biết nên nói cái gì là tốt. Hàn Phong, cái gì đều không cần nói, ghi ở trong lòng là được. Mặt trời. Đóng lại thần linh người ứng cử giao lưu quần, Hàn Phong đi ra nhà tranh, ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà Tỷ Ạ Sủ Tơ, đậu Hà Lan nhỏ, xung quanh tình huống như thế nào. Tỷ Ạ Sủ Tơ, hết thể bình thường. Chú ý quan sát, có biến kịp thời thông báo. Hàn Phong căn dặn một tiếng. Tỷ Ạ Sủ Tơ, thu được. Lúc này, Lịch Lệ Nhiệt Ba đi tới, nhìn chăm chú đánh giá Hàn Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa chi sắc. Hàn Phong nao nao, ngươi muốn làm gì? Có phải là lại muốn đánh ta chủ ý? Nói cho ngươi a, ta là một cái giữ mình trong sạch người, sẽ không để cho ngươi được như ý. Chớ tự luyến, ta đối với ngươi không hứng thú. Địch Lệ Nhiệt Ba liếc một cái, lẩm bẩm nói, ngươi tại Thiên Đạo trong lòng phân lượng không thấp à? Thế mà có thể để cho nó tuyên bố bảo hộ ngươi nhiệm vụ, ngươi đến cùng có tài đức gì? Sẽ không là Thiên Đạo con riêng à? Hàn Phong, Thiên Đạo con riêng. Địch Lệ Nhiệt Ba náo động vẫn còn lớn. Đúng lúc này, Tỷ Ạ Sủ Tơ bỗng nhiên hô nói, đại ca, trước đó gặp được hòn đảo kia truy kích tới. Hàn Phong có chút nhíu mày, cái kia tòa đảo. Tỷ Ạ Sủ Tơ, chính là tòa kia gọi Hàn Phong một ngày kéo 10 bát phân hòn đảo. Chương 599, nguyên lai là cái kia hai con vẹn. Chương 599, nguyên lai là cái kia hai con vẹn. Hàn Phong sắc mặt lập tức đen nhanh xuống tới. Chính mình không có tìm đối phương phiền phức cũng không tệ. Đối phương còn chủ động tìm tới cửa rồi. Chán sống a. Danh tự này là nhằm vào Hàn Phong lên. Đám người nghe sững sờ sững sờ. Hàn Phong một ngày kéo 10 bát phân. Không thể không nói, cái danh xưng này còn rất có sáng ý. Địch Lệ Nhiệt Ba trêu ghẹo nói, Hàn Phong, ngươi lại đắc tội ai rồi? Ta làm sao biết? Hàn Phong không cao hứng hừ một tiếng. Liêu Sơ Sương chen miệng nói, Hàn Phong đắc tội nhiều người đi, trong thời gian ngắn thật đúng là không đoán ra được. Cổ Lệ Na chắc cảm khái, còn là nhân phẩm có vấn đề a. Hai người các ngươi không nói lời nào, không ai khi các ngươi là câm điếc. Hàn Phong hung hăng trừng mắt liếc. Liêu Sơ Sương cùng Cổ Lệ Na chắc thẻ lưỡi, không cần phải nhiều lời nữa. Hàn Phong ngược lại mặt hướng Tỷ Ạ Sủ Tơ, đậu Hà Lan nhỏ, đối phương khoảng cách chúng ta bao xa? Tỷ Ạ Sủ Tơ nhanh chóng nói, 5 cây số tả hữu. Hàn Phong suy nghĩ một chút, đối với Mãnh Nam thiếu nữ đạo phân phó nói, hòn đảo nhỏ, dừng lại. Mãnh Nam thiếu nữ đạo đến thắng gấp một cái. Dương Mật bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã trái ngã phải. Hàn Phong lắc một chút thân thể, ổn định thân hình về sau, cất bước leo lên tường đá nhìn ra xa. Nơi xa, một điểm đen ngay tại cấp tốc tới gần. Thông qua tốc độ phán đoán, hẳn là một tòa cấp 6 hòn đảo. Hàn Phong xoa cằm trầm ngâm. Đối phương tại sao muốn lên dạng này một cái tên? Lại vì cái gì đến truy kích hắn hòn đảo? Hẳn là cùng lần này kiểm tra có quan hệ. Trên hòn đảo hai tên gia hỏa kia là tới giết hắn. Nghĩ đến điểm này, Hàn Phong ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác đi qua 5 phút đồng hồ. Hai tòa đảo đã cách xa nhau không đủ 30 mét. Một đám thành viên tất cả đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đối phương lên như thế một cái hòn đảo tên, tất nhiên cùng Hàn Phong có thủ. Một trận đại chiến sợ là không thể tránh né. Người mau nhìn trên đầu tường đứng người có phải là Hàn Phong? Đối phương trên hòn đảo, thanh lệ nữ tử đưa tay chỉ Hàn Phong, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, giống như chính là Hàn Phong. Bên cạnh tuổi trẻ nam tử nhãn tình sáng lên, chợt vẫy tay hô to, "Hàn Phong!" Ừm. Hàn Phong thần sắc trì trệ. Đối phương nhận biết hắn, còn chủ động chào hỏi hắn. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng thêm chủ yếu là, làm sao cảm giác thanh âm có chút quen thuộc. thật giống như ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Hàn Phong suy nghĩ một chút, khóa chặt nam tử trẻ tuổi, nhanh chóng mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: Huyền Thải Vẹn, tiểu cường, đẳng cấp cấp 40. Thuộc tính: không cách nào thăm dò. Thiên phú: nói ngươi mạnh liền rất mạnh. Xem hết tin tức, Hàn Phong khẽ miệng không khỏi mở lớn. Tiểu cường, đây không phải trước kia con kia công mà sao? Chắc không được nghe thanh âm có chút quen thuộc, nguyên lai là gia hỏa này. Thế nhưng là, tiểu cường không phải đi chìm được sao? Làm sao tới chôn bụi chi hải rồi? Còn có, tiểu cường làm sao biến thành hình dạng người rồi? Đẳng cấp thế mà nhảy lên tới cấp 40 rồi. Tấn thăng biên độ quá khoa trương, sẽ không là ăn linh đan rượu dược gì a? Hoảng hốt một chút, Hàn Phong lại đem ánh mắt chuyển qua thanh lệ trên người nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, thanh lệ nữ tử chính là mẫu vẹn tiểu lệ. Bất quá, tốt nhất vẫn là xác nhận một chút. Thế là, Hàn Phong lần nữa mở ra nhìn rõ thiên phú. Mục tiêu: Huyền Thải Vẹn, tiểu lệ, đẳng cấp cấp 40. Thuộc tính: không cách nào thăm dò. Thiên phú: nói ngươi yếu ngươi liền yếu. Quả nhiên là tiểu lệ. Hàn Phong nói thầm một tiếng, trong lòng nghi hoặc bộc phát. Hai gia hỏa này đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Phanh. Đúng lúc này, hai tòa đảo đụng vào nhau. Tiểu Cương thả người nhảy vọt đến manh nam thiếu nữ ở trên đảo, nện bước nhanh chân hướng Hàn Phong đi tới. Hàn Phong, đã lâu không gặp, muốn chết ta. Đi tới gần, trực tiếp cho Hàn Phong một cái ôm nhiệt tình. Đám người tất cả đều nhìn một bước. Đối phương không phải Hàn Phong cựu nhân, mà là bằng hữu. Nhưng nếu là bằng hữu, vì sao muốn lên như thế một cái tên? Người thận trọng điểm. Hàn Phong đẩy ra Tiểu Cường. Lam Điện Thử xung tới, hiếu kỳ nói, lại ca, gia hỏa này là ai vậy? Nghe thanh âm làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Theo lô. Con chuột nhỏ. Tiểu Cương vất vất tay. Tiểu Lệ cũng tại lúc này đi tới, cười một tiếng, thật không nhớ rõ chúng ta rồi. Lam Điện Thử cố gắng nghĩ lại một chút, lắc đầu nói, không nhớ nổi, các ngươi đến cùng là ai vậy? Tiểu Cương háng giọng một cái, năm đó cùng ngươi cùng một chỗ kéo qua phân huynh đệ, Tiểu Cường là vậy. Ngươi là Tiểu Cường? Lam Điện Thử trợn mắt hốt hồn, ngươi không phải bạch sao? Làm sao biến thành người rồi? Tiểu Cương cười hắc hắc, bản thân được đến Huyền Thải Vẹn nhất tộc truyền thừa, trên đẳng cấp chướng một mảng lớn, cũng liền có thể biến hóa thành hình người. Tiểu Cường, Tiểu Lệ, hàng rào gỗ trở thành viên nhau nhau cùng hai con bẹn chào hỏi. Các ngươi tốt, ta Tiểu Cường lại trở về. Tiểu Cương vất tay thăm hỏi. Tiểu Lệ có chút hăng hái quan sát địch lệ nhiệt ba bọn người liếc mắt, tiếp lấy mặt hướng Hàn Phong. Hàn Phong, ngươi nơi ẩn nút nhiều hơn không ít gương mặt lạ à? Đều là vợ ngươi sao? Tiểu Cương nuốt nuốt cái mũi, lời nói thâm tiếng nói, bản thân đến khuyên ngươi hai câu, thân là một cái nam nhân, tốt nhất vẫn là một lòng điểm. Ngươi lập tức làm một đám nữ nhân ở bên người, thân thể có thể chịu nổi. Chúng nữ người, không hổ là bằng hữu của Hàn Phong, đều một cái đức hạnh. Trong miệng chó nhà không ra ngà vòi đến. Hàn Phong ho khan kịch liệt một tiếng, biểu lộ nghiêm túc nói, các ngươi đừng nói mò, các nàng không phải nữ nhân của ta, chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi, rất thuần khiết loại kia. Phải không? Hai con bẹt liếc nhau một cái, đều có chút không quá tin tưởng. Nhiều như vậy kiều nộn hoa tươi bày ở trước mặt, Hàn Phong hội không động lòng. Lúc nào trở nên như thế đứng đắn rồi? Không phù hợp Hàn Phong thiết lập nhân vật ta. Tìm các ngươi nói chút chuyện. Hàn Phong đem hai con bẹt kéo sang một bên. Tiểu Cương nói lầm bầm, Hàn Phong, ta đói, có thể hay không ăn cơm trước lại nói. Trước nói xong lại ăn. Hàn Phong kiên trì nói. Tốt à. Tiểu Cương gật đầu bất đắc dĩ. Tiểu Lệ trừng mắt nhìn, Hàn Phong, ngươi muốn hỏi cái gì? Hàn Phong sắc mặt không có dấu hiệu nào âm trầm xuống, các ngươi ai có thể trả lời ta một chút, tại sao muốn lên như thế một cái hòn đảo tên? Dự tính ban đầu là cái gì? Được nghe, hai con vẹt nội tâm thấp thỏm. Dự tính ban đầu là cái gì? Đương nhiên là vì buồn nôn Hàn Phong. Gia hỏa này trước kia buộc bọn chúng kéo qua hai lần phân. Chuyện này liền cùng đâm từ đầu đến cuối đâm vào trong lòng. Vừa vặn mượn cho hòn đảo đặt tên cơ hội, trả đuôi trở về. Mắt thấy hai con vẹt trầm mặc không nói, Hàn Phong hừ nhẹ, nói chuyện a, các ngươi câm nhất rồi. Tiểu Cương hí hừ nói, là chuyện như vậy, ta làm một giấc mộng. Trong mộng có một cái thần linh nói cho ta, gọi ta lấy dạng này một cái hòn đảo tên, ngày sau liền có thể thuận buồm xuôi gió, tài nguyên rộng tiến vào. Hàn Phong nở nụ cười. Con mẹ nó nhắc lên thần linh rồi. Lấy cớ này rất vụng về a. Tiểu Cương trịnh trọng việc, Hàn Phong, ta nói đều là thật, ta đối với mặt trời thể, nếu như nói láo, liền cứ gọi mặt trời mỗi ngày tiêu chảy. Chương 600, hai đại đỉnh cấp phụ trợ thiên phú chương 600, hai đại đỉnh cấp phụ trợ thiên phú được rồi, chuyện này dừng ở đây. Hàn Phong đánh gãy một tiếng, ngược lại hỏi, các ngươi là làm sao biết tòa hòn đảo này là ta? Tiểu Cương dương dương đắc ý, ta cùng Tiểu Lệ cũng là thần linh người ứng cử, thần linh người ứng cử vòng tròn cũng không lớn, rất dễ dàng liền có thể thăm dò được tin tức của ngươi. Hai người các ngươi khối hàng cũng có thể trở thành thần linh người ứng cử. Đợi thần linh người ứng cử lúc nào trở nên như thế không đáng tiền rồi. Hàn Phong không che giấu chút nào nội tâm xem thường. Tiểu Cương sắc mặt trở nên khó coi, tức giận bất bình, hai chúng ta đều tấn thăng cấp 40, làm sao liền không thể là thần linh người ứng cử? Ta không có xem thường ý của các ngươi, chỉ có điều so với cái khác thần linh người ứng cử, các ngươi quả thật có chút không lấy ra được. Hàn Phong mỉm cười. Tiểu Cương, Tiểu Lệ, nói tới nói lui còn là xem thường bọn hắn a. Hàn Phong còn là cái kia Hàn Phong, miệng vẫn như cũng là như vậy tiện. Hàn Phong rời đi chủ đề, các ngươi là chuyên môn tới tìm ta ôn chuyện. Tiểu Cương cười hắc hắc, tìm ngươi ôn chuyện chỉ là thứ nhất. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, còn có nguyên nhân gì? Tiểu Cương ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, thiên đạo không phải truyền đạt kiểm tra nhiệm vụ, muốn tất cả thần linh người ứng cử bảo hộ ngươi sao? Chúng ta làm bằng hữu của ngươi, đương nhiên không thể chỉ trì mặc kệ. Tới đây mục đích chủ yếu chính là vì bảo hộ ngươi. Hàn Phong im lặng lắc đầu, các ngươi còn tới bảo hộ ta? các ngươi có cái gì dùng? Tiểu Cương cao lên đầu lâu, ta cùng Tiểu Lệ riêng phần mình có được một cái cường đại dị thường thiên phú, có hai chúng ta phụ trợ, chí ít có thể giúp ngươi tăng lên ba thành thực lực. Thật giả? Hàn Phong một mặt không thể tin. Liên chiến lược mà nói, hắn hiện tại đã đến gần vô hạn hạ vị thần linh. Cái này nếu là lại đề thăng ba thành lời nói, tuyệt đối có thể cùng hạ vị thần linh liều mạng. Đương nhiên là thật. Tiểu Cương từ chối cho ý kiến. Hàn Phong hơi khép lên hai mắt, chăm nghe không bằng một thấy, ngươi đến phơi bày một ít. Tiểu Cương thần sắc trang nghiêm, nhìn chăm chú Hàn Phong, lẩm bẩm nói, ta nói ngươi mạnh ngươi liền mạnh, không mạnh cũng phải mạnh. Ý gì? Hàn Phong một mặt kinh ngạc. Lại nhải hai câu, hắn liền có thể mạnh lên rồi. Làm sao cảm giác Tiểu Cương cùng cái bệnh thần kinh? Đúng lúc này, Hàn Phong đột nhiên cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều bị nhen lửa, nháy mắt sôi trào lên. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tựa như là có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm trong thân thể tứ ngược, lại như có một đạo sôi trào mãnh liệt dòng lũ ở trong kinh mạch lao nhanh dữ dào. Cái kia cố không biết tên năng lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, cho đến mang đến một trận tê dại cùng nóng rực cảm giác. Hàn Phong thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng cố năng lượng kia tại cơ bắp, xương cốt ở giữa du tẩu xuyên qua, để thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Chỉ có điều, loại này trạng thái kỳ dị cũng không có tiếp tục quá lâu. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, tựa như cùng như thủy triều cấp tốc tối lui, biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Phong lăng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng mê mang. Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Cương cười hắc hắc, Hàn Phong, ngươi mở ra bảng thuộc tính nhìn xem, hội có ngoại ý muốn kinh hỉ. Hàn Phong không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng mở ra bảng thuộc tính. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, kém chút nhịn không được sợ hãi giống một tiếng. Tất cả thuộc tính, thế mà tất cả đều tăng phúc 30. Thì ra Tiểu Cường không có nói quát. Hắn là thật có năng lực này a. Hàn Phong sững sờ nhìn xem Tiểu Cường, từ đấy lòng cảm khái nói, Tiểu Cường, ngươi có chút ngu bức. Tiểu Cường dương dương đắc ý, bình thường. Hàn Phong đột nhiên nở nụ cười, ngươi loại năng lực này cùng ta một vị bằng hữu có chút tương tự. Tiểu Cường ánh mắt lấp lóe, ngươi vị bằng hữu kia người thế nào? Hàn Phong nói nhỏ, hắn là một cái bệnh thần kinh. Tây Môn Suy Phong có một cái bệnh thần kinh thiên phú. Cái thiên phú này phi thường cường đại, cũng phi thường quỷ dị. Lại nhải hai câu, liền có thể để chính mình trở nên cực kỳ cường đại. Điểm này cùng Tiểu Cường thiên phú có dị khúc đồng công chi diệu. Chỗ khác biệt chính là, Tây Môn Suy Phong thiên phú có tính đa dạng, mà Tiểu Cường thiên phú tương đối lớn nhất, chỉ có thể dùng để tăng phúc thuộc tính. Tiểu Cường, hắn cùng một cái bệnh thần kinh rất tương tự. Đây không phải mắng chửi người sao? Hàn Phong nhìn về phía Tiểu Lệ, thiên phú của ngươi đâu? Tiểu Lệ trừng mắt nhìn, thiên phú của ta cùng Tiểu Cường vừa vặn tương phản, Tiểu Cường thiên phú là tăng phúc, thiên phú của ta là suy yếu. Rất tốt. Hàn Phong nhếch miệng lên. Có Tiểu Cường cùng Tiểu Lệ phụ trợ, cái gì chí lôi điểu, ngọn gió nào rồng, tất cả đều không cần để vào mắt. Hàn Phong, có thể ăn cơm sao? Tiểu Cường chớ mắt nhìn Hàn Phong. Không có vấn đề. Hàn Phong cười cười, mang hai con vẹt tiến vào trong nơi ở nút, sau đó phân phó Liêu Sơ Sương nấu cơm. Sau mười mấy phút, một nồi lớn sò biển thịt đun sôi. Đừng lo lắng, ăn đi. Hàn Phong nói một tiếng. Tiểu Cương cùng Tiểu Lệ cũng không khách khí, miệng lớn cắn ăn. Tiểu Cương ăn vài miếng, cảm khái nói, còn là tại ngươi nơi này ăn cơm hương a. Hàn Phong âm thầm nói thầm, chờ một chút ngươi liền sẽ không cho rằng như vậy. Hai con vẹt thế mà lên một cái như thế sỉ nhục hắn hòn đảo tên. Không cho bọn chúng bên trên điểm cường độ, khó mà nuốt xuống trong lòng cái này miệng oan khí. Đợi đến hai con vẹt tan uống no đủ, Hàn Phong nói, các ngươi có thể đem hòn đảo tên cho đổi một cái sao? Tiểu Cương lắc đầu, một khi định ra hòn đảo tên, liền không cách nào thay đổi, đây là thiên đạo định ra quy củ, chúng ta cũng là bất lực. Biết. Hàn Phong mặt không biểu tình hướng đi biến dị cây hoẹ. Hai con vẹt hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm, phối hợp cùng Lam Điện Tử trở thành viên trò chuyện lên này. Hàn Phong đi đến biến dị cây hoẹ phụ cận, vung lên đại khảm đao liên tục bổ hai đao. Giang rắc, giang rắc. Liên theo hai tiếng giòn vang, hai cây nhánh cây rụng xuống. Tê. Biến dị cây hoẹ đau nhè răng niết miệng. Triệu Vân Tịch mắt thấy cảnh này, khoe miệng không khỏi run rẩy một chút. Hàn Phong mỗi lần chém vào biến dị cây hoẹ, chắc chắn có người tiêu chảy. Mục tiêu lần này thì là ai? Sẽ không là cái kia hai con vẹt ta? Bọn hắn không phải bằng hữu của Hàn Phong sao? Liên bằng hữu đều không bỏ qua. Đột nhiên, Triệu Vân Tịch nghĩ đến cái gì? Hàn Phong nhất định là vì hòn đảo tên mới triển khai trả thù. Gia hỏa này trả thù tâm quá mạnh. Ai đắc tội Hàn Phong, thật sự là gặp vận đen tám đời. Hàn Phong mặt hướng biến dị cây hoẹ, nói nhỏ, cây hoẹ nhỏ, cho hai con vẹt đến bên trên một cái người liền rửa. Biến dị cây hoẹ, thu được. Một bên khác, hai con vẹt đang cùng mấy tên thành viên chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên, trong bụng truyền đến một trận kịch liệt và đau. Hai con vẹt nụ cười trên mặt cứng nhắc, lập tức tràn ngập bên trên một tầng vẻ thống khổ. Lam Điện Thử kỳ quái nói, hai người các ngươi làm sao rồi? Tiểu Lệ khoẹt miệng co giật một chút, đau bụng. Tiểu Cương cắn răng, không được, ta có chút không kiên trì nổi. Lam Điện Thử nhắc nhở, nhanh đi nhà vệ sinh a, đừng một hồi kéo trong túi quần. Hai con vẹt điên cũng như xông vào trong nhà vệ sinh. Bên trong lập tức vang lên một trận súng pháo cùng vang lên. Chương 601, lại xuất hiện một cái thả câu không gian. Chương 601, lại xuất hiện một cái thả câu không gian. Bọn chúng cũng kéo bụng rồi. Liêu Sơ Sương cùng Cổ Lệ Na chắc thần sắc trì trệ, trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ đồng tình. Các nàng đều trải qua loại sự tình này, khắc sâu biết đến cỡ nào thống khổ. Quả thực có thể nói sống không bằng chết. Cái này hai con vẹt vừa về đến liền cho chúng ta thêm đồ ăn, đây cũng quá giảng cứu. Không hổ là hảo huynh đệ, cho ta vào chỗ chết kéo. Rất lâu không ăn thô lương, còn rất nhớ niệm đâu. Bốn cây bắp ngô tập hợp một chỗ, nhỏ giọng thầm thì, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, lập tức mặt hướng nhà vệ sinh, quan tâm mà hỏi, Tiểu Cường, các ngươi làm sao rồi? Có phải là tiêu chảy rồi? Triệu Vân Tịch âm thầm tắt lưỡi. Kẻ đầu tiêu chính là Hàn Phong. Gia hỏa này là thật có thể chăng a? Quá âm hiểm, quá hèn hạ. Tiểu Cường rên thống khổ, Hàn Phong, ta đích xác tiêu chảy, ta cảm giác ruột đều muốn lôi ra đến. Hàn Phong thản nhiên nói, kéo cái bụng mà thôi, không cần làm cho tình cảnh lớn như vậy a. Hai người các ngươi khắc chế một điểm, tuyệt đối đừng đem nhà vệ sinh cho vỡ nát. Tiểu Cường, Tiểu Lệ, bọn hắn đều kéo thành cái này bức dạng. Hàn Phong còn gọi bọn hắn khắc chế một điểm. Mẹ nó còn có nhân tính sao? Tiểu Cường chất vấn, Hàn Phong, ngươi có phải hay không tại sò biển trong thịt hạ độc rồi? Đến thời điểm thật tốt, ăn xong sò biển thịt liền bắt đầu tiêu chảy. Không thể không hoài nghi là Hàn Phong âm thầm dở trò quỷ. Hàn Phong giận không kềm được, ngươi đánh rắm. Ta làm người ngươi còn không rõ ràng lắm. Làm sao có thể làm loại này ác độc sự tình? Lại mẹ nó vu ham ta, liền cùng ngươi tuyệt giao. Triệu Vân Tịch im lặng lắc đầu. Chỉ cảm thấy Hàn Phong càng ngày càng không muốn mặt. Về sau lời hắn nói, tuyệt đối không thể dễ tin. Tiểu Cương nói lầm bầm, vậy chúng ta làm sao lại tiêu chảy? Hàn Phong phân tích nói, các ngươi thật lâu không ăn hải sản, dạ dày khả năng thích ứng không được, lúc này mới hội dẫn đến tiêu chảy. Khả năng đi. Tiểu Cương tin là thật. Tạm thời cũng không có chuyện khác, hai người các ngươi chậm rãi rồi, không cần phải gấp. Hàn Phong nói xong, cất bước đi tới Dương Mật trước mặt, thản nhiên nói, mở ra thả cầu không gian. Dương Mật định thần nhìn Hàn Phong, ngươi hai cái bằng hữu ngay tại tiêu chảy đâu, ngươi còn có tâm tình thả câu? Hàn Phong nhíu nhíu mày, không thả câu làm gì? Chẳng lẽ muốn ta cùng bọn hắn cùng một chỗ tiêu chảy? Dương Mật không nói thêm lời, yên lặng mở ra thả câu không gian. Hàn Phong nắm lên cần câu, rót vào tinh thần lực, tiện tay hất lên, sợi tơ rơi vào thả câu không gian bên trong. Dương Mật kỳ quái nói, ngươi làm sao không sử dụng sò biển thịt làm mồi câu rồi? Hàn Phong hôm qua sử dụng sò biển thịt làm mồi câu, câu đi lên một viên hòn đảo chi tâm cùng một cái túi chứa vật không gian. Cái này liền nói rõ sử dụng sò biển thịt thật rất có hiệu quả. Hôm nay vì sao không cần? Không có nguyên nhân gì, chính là không muốn dùng. Hàn Phong qua loa một tiếng. Hôm qua là bởi vì gặp được một cái bóng đen thú, cùng nó làm một phen giao dịch. Hôm nay liền chưa hẳn có thể gặp được bóng đen thú, đương nhiên không thể sử dụng sò biển thịt. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, thấy chậm chạp không có thú săn mắc câu, Hàn Phong liền liên hệ lên cần câu. Cần câu nhỏ, xung quanh không có vật tư sao? Cần câu, có. Hàn Phong nhíu mày, cái kia vì sao không có đồ vật cần câu? Cần câu, nói ra ngươi khả năng không tin, cách đó không xa cũng có người tại thả câu. Đối phương tinh thần lực cao hơn ngươi vô cùng, xung quanh vật tư đều bị tinh thần lực của hắn hấp dẫn đi qua. Cái gì? Hàn Phong trợn mắt hốt mồm. Muốn tại vũ trụ mộ địa thả câu, nhất định phải có được thả câu không gian thiên phú mới được. Chẳng lẽ nói, trên cái thế giới này không chỉ Dương Mật một người có được thả câu không gian? Ngoài ra còn có một điểm, tinh thần lực của hắn so với hạ vị thần linh đều không thua bao nhiêu. Đối phương tinh thần lực còn ở phía trên hắn. Cái này chẳng phải là nói, đối phương chí ít là một cái hạ vị thần linh. Cần câu đề nghị, ngươi còn là đổi một cái khu vực đi, lưu tại nơi này cũng câu không được vật tư. Hàn Phong trầm ngâm một chút, hỏi, phía khu vực này đều có cái gì vật tư? Nếu như là một chút rác rưởi vật tư, dứt khoát đổi một cái khu vực. Nhưng nếu là đồ tốt lời nói, liền nhất định phải cùng đối phương tranh một chuyến. Cần câu, xung quanh tất cả đều là một chút pha lê vật trang trí. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, có bao nhiêu? Cần câu, không sai biệt lắm 100 kiện. Hàn Phong lặng lẽ nói, ngươi tính ra một chút, những này pha lê vật trang trí cộng lại nặng bao nhiêu? Cần câu, chỉ ít 10,000 ký trở lên. Hàn Phong không thể tin, 100 kiện pha lê vật trang trí có nặng như vậy. Cần câu, những cái kia pha lê vật trang trí đều rất lớn, nhỏ nhất cũng có 100 cân, lớn nhất không sai biệt lắm mấy ngàn ký. Hàn Phong hô hấp dồn dập, nơi nào cũng không đi, ngay ở chỗ này thả câu. Kính lúc chính là thông qua thôn vệ pha lê thăng cấp. Cái này nếu là đem những này vật trang trí toàn bộ câu đi lên, chí ít có thể trợ giúp nó tấn thăng 10 cấp bậc trở lên. Cần câu, thế nhưng là đối phương tinh thần lực mạnh hơn ngươi, ngươi cũng không tranh nổi hắn a. Hàn Phong hơi khép lên hai mắt, chúng ta dùng trí. Ý gì? Cần câu có chút ngộng. Hàn Phong không có quá nhiều giải thích, mà là hướng về phía chiến tranh cổ thụ hô nói, cây nhỏ, triệu hoán năm, cỗ phân thân. Đúng. Chiến tranh cổ thụ đáp lại một tiếng, thân thể cao lớn nhẹ nhàng lắc một cái, rơi xuống năm cái nhánh cây. Sau khi rơi xuống đất, biến thành năm con yêu thực phân thân. Các ngươi năm cái tới. Hàn Phong phất phất tay. Năm con yêu thực phân thân ngoan ngoãn đi tới Hàn Phong bên người. Hàn Phong nghiêm túc nói, tiếp xuống an bài cho các ngươi một cái quang linh nhiệm vụ, nhất định phải đem hết khả năng hoàn thành. Chờ chút phân lượt đem các ngươi ném vào vũ trụ mộ địa bên trong, đụng phải một đoàn tinh thần lực về sau, liền cho ta tự bạo. Chúng ta trời sinh chính là vì tự bạo mà sinh. Vì manh nam thiếu nữ đảo vinh quang. Chúng ta sau khi chết, xin vì chúng ta đứng địa tưởng niệm. Chơi mẹ hắn. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Năm con yêu thực phân thân huyền nhau nhau đáp lại. Giờ phút này bọn chúng, toàn thân bộc lộ quyết tuyệt khí thế, tựa như sắp chịu chết dũng sĩ. Hàn Phong hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nắm lên một cái yêu thực phân thân, dùng tinh thần lực sợi tơ quấn chặt lấy, ném vào thả câu không gian bên trong. Dương Mật nhìn sững sờ sững sờ. Hôm nay không cần sò biển thịt thả câu, đổi dùng yêu thực phân thân rồi. Cái đồ chơi này có thể hữu dụng. Hàn Phong nhìn chăm chú cần câu, do hỏi, cần câu nhỏ, yêu thực phân thân khoảng cách đối phương tinh thần lực bao xa? Cần câu, khoảng 10 mét. Hàn Phong, hướng cái chỗ kia di động tài năng chạm đến đối phương tinh thần lực. Cần câu, đi phía trái. Hàn Phong kéo lấy sợi tơ phía bên trái bên cạnh thoáng di động một chút. Cần câu, lớn kình, về sau một điểm. Tại cần câu dưới sự nhắc nhở, Hàn Phong thao tác 5 lần, rốt cục đem yêu thực phân thân kéo tới đoàn kia tinh thần lực bên trên. Vâng, yêu thực phân thân trực tiếp tự bạo. tách ra một mảnh hoa mỹ khói lửa. Cần Câu sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Nguyên lai Hàn Phong mục đích là vì hủy đi đối phương tinh thần lực a. Tinh thần lực bị hủy diệt, cũng liền không cách nào tiếp tục thả câu. Đây chính là cái gọi là dùng trí. Không thể không thừa nhận, Hàn Phong đầu chuyển thật nhanh. Cũng chỉ có hắn tài năng nghĩ ra loại biện pháp này. Cần Câu đều có chút bội phục. Chương 602, là kẻ hung hãn a, chương 602, là kẻ hung hãn a. Đợi đến khói lửa tiêu tán, Hàn Phong không kịp chờ đợi mà hỏi, Cần Câu nhỏ, tình huống như thế nào? Có hay không nổ nát vụn đoàn kia tinh thần lực? Cần Câu quan sát một hồi, trả lời, đoàn kia tinh thần lực hoàn hảo không chút tổn hại. A. Hàn Phong ngu ngơ lại. Đối phương tinh thần lực xa so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Chẳng lẽ kế hoạch muốn thất bại rồi? Cái này sao có thể được? Hàn Phong suy nghĩ một chút, theo lại đem còn lại 4 con yêu thực phân thân toàn bộ ném vào thả câu không gian bên trong. Một cái yêu thực phân thân tự bạo không đủ để tổn thương đối phương tinh thần lực. Cái kia 4 con đâu? Coi như nổ không nát tinh thần lực, cũng tuyệt đối đủ đối phương uống một bình. Tại Cần Câu dưới sự nhắc nhở, Hàn Phong thử nghiệm mấy lần, thuận lợi đem 4 cây yêu thực kéo tới tinh thần lực bên trên. Oanh! Nương theo lấy 4 tiếng oanh minh, 4 cây yêu thực phân thân cùng nhau tự bạo. Vũ trụ mộ địa bên trong tách ra 4 đoàn yêu diễm khói lửa. Xung quanh những cái kia pha lê vật trang trí tất cả đều bị dọa lùi. Hàn Phong hỏi, Cần Câu nhỏ, lần này có hiệu quả hay không? Cần Câu thở dài, đoàn kia tinh thần lực chỉ là thu nhỏ một điểm mà thôi, biến hóa không phải rất lớn. Hàn Phong mắt trợn tròn. 4 cây yêu thực tự bạo đều không được lời nói, chỉ có thể cải biến sách lược. Như vậy lại nên sử dụng biện pháp gì? Cần Câu khuyên, ngươi là đấu không lại tên kia, còn là đổi chỗ khác được rồi. Trên cái thế giới này còn không có người có thể làm ta lùi bước, ta nhìn chúng đồ vật nhất định phải vì ta tất cả. Ai cùng ta đoạn, ta liền làm ai. Hàn Phong nói năng có khí phách. Cần Câu im lặng nói, thế nhưng là ngươi cũng không làm gì được đối phương a. Cho ta suy nghĩ một chút. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, tâm tư phi tốc chuyển động. Đột nhiên, hai mắt đống nhiên sáng lên, trên khóe miệng câu lên một vòng vẻ tà ác, sau đó đem Phong Nhận Bắp Ngô gọi vào bên người, cầm một cái túi nhựa đưa cho nó, đi trong nhà vệ sinh làm điểm phân chứa bảo. Phong Nhận Bắp Ngô nao nao, hai con vẹn ngay tại đi, ta lúc này đi vào thích hợp sao? Bảo ngươi làm cái gì thì cứ làm cái đó, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hàn Phong hừ một tiếng. Biết. Phong Nhận Bắp Ngô phi tốc xông vào trong nhà vệ sinh. Con mẹ nó, lão tử còn không có kéo xong đâu, ngươi liền nghĩ đớp tới rồi. Lan ra ngoài. Trong nhà vệ sinh vang lên Tiểu Cường nổi giận thanh âm. Phong Nhận Bắp Ngô bị khuất ba ba, ta cũng không nghĩ a, là đại ca an bài. Tiểu Cường trầm trầm nói, Hàn Phong, ngươi mấy cái ý tứ, liền không thể để ta yên tĩnh kéo bắt phần, nhất định phải tra tấn ta. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, ta chỉ cần một túi nhựa liền có thể, ngươi thật tốt phối hợp một chút, đằng sau liền sẽ không quấy rầy ngươi. Tiểu Cường, không cho, còn không có kéo xong đâu, liền chạy tới tiếp rồi. Chuyện này là sao? Hàn Phong nhíu nhíu mày, ngươi không hợp tác, liền đem ngươi đuổi ra nhà vệ sinh. Tiểu Lệ có chút sợ hãi, Hàn Phong chuyện gì cũng có thể làm đi ra, ngươi liền đáp ứng đi. Tiểu Cương khẽ miệng khẽ run rẩy, thính ngươi mẹ nó hung ác. Vậy thì tới đi. Phong Nhận Bắp Ngô dùng hai viên phiến lá chống đỡ túi nhựa, thả tại Tiểu Cường dưới mông, nhắc nhở, túi nhựa không rắn chắc, ngươi ôn nhu một điểm, tuyệt đối đừng vỡ vụn. Con mẹ nó. Tiểu Cương ở trong lòng gầm thét, cắn răng một chút xíu ra bên ngoài chen. Mấy phút đồng hồ sau, Phong Nhận Bắp Ngô mang theo một cái đổ đầy phân chất lỏng màu vàng túi nhựa đi ra nhà vệ sinh, đi tới Hàn Phong bên người. Mẹ. Dương Mật chỉ nhìn liếc mắt, chợt cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, kém chút liền nôn. Những người khác thì nhao nhao rời đi ánh mắt, không tự chủ được hướng về sau rút lui. Đại ca, cho. Phong Nhận Bắp Ngô đem túi nhựa đưa cho Hàn Phong. Hàn Phong ngừng thở, nhanh chóng phóng thích tinh thần lực quấn quanh, phi tốc ném vào thả câu không gian bên trong. Lần này vận khí phi thường không tệ, vừa vặn đâm vào cái kia một đoàn tinh thần lực bên trên. Cần Câu, đối phương thu cán, đem cái kia túi phân cho túm đi lên. Hàn Phong khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý câu lên như thế một túi buồn nôn đồ vật. Đối phương hẳn là sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này thả câu à? Trung quanh pha lê vật trang trí cũng liền thuộc về hắn. Hàn Phong cười không ngậm mồm vào được, đang muốn thả câu lúc, Cần Câu bỗng nhiên mở miệng, đối phương lại ném can. A, Hàn Phong sửng sốt, câu một bao phân đi lên, còn muốn tiếp tục thả câu, là kẻ hung hăng a, ngươi lợi hại, ta so ngươi ác hơn. Hàn Phong quyết tâm trong lòng, lần nữa cầm ra một cái túi nhựa, đối với Phong Nhận Bắp Ngô phân phó nói, đi, đón thêm một túi. Phong Nhận Bắp Ngô cầm túi chạy chậm tiến vào nhà vệ sinh. Bên trong lập tức vang lên Tiểu Cường rít gào, còn có hay không xong rồi? Quá phận a, ngươi nhanh lên đi, đại ca vẫn chờ đâu. Phong Nhận Bắp Ngô thúc giục một tiếng. Tiểu Cương khỏe miệng co giật, xuất sinh. Mấy phút đồng hồ sau, Phong Nhận Bắp Ngô mang theo túi trở về tại chỗ. Hàn Phong bắt trước làm theo, đem hắn thả vào thả câu không gian. Kéo lấy mấy lần, túi nhựa vững vàng treo tại đối phương tinh thần lực bên trên. Đối phương lập tức thu cán. Sau đó liền rốt cuộc không có ném can. Cùng ta đấu, ngươi còn là còn non chút. Hàn Phong cười đắc ý Cần Câu cảm khái, luận âm hiểm, còn phải là ngươi a. Ngươi hiểu cái gì? Bản thân chơi chính là IQ. Hàn Phong cười cười, tiếp lấy liền chuyên tâm thả câu. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi, sợi tơ kéo căng. Hàn Phong đống nhiên hướng lên nhấc lên, túm đi lên một cái nặng đến nặng 1000 cân pha lê vật trang trí. Dương Mật ánh mắt lóe lên một cái, tiến đến Hàn Phong bên người, hiếu kỳ nói: "Ngươi vừa rồi vì sao hướng thả câu không gian ném phân thân cùng phân? Câu cá trước đó đều phải đánh ổ, điểm này thưởng thức cũng không biết sao?" Hàn Phong hóa thân thâm niên câu cá lão, cho Dương Mật phổ cập tri thức. "Dương Mật, đây là thả câu không gian, lại không phải chân chính ao cá, còn cần đánh ổ. Đánh liền đánh đi." ném vào mấy cỗ yêu thực phân thân cùng hai túi tử phân tính chuyện gì xảy ra. Hàn Phong không còn để ý không hỏi, tiếp tục thả câu. Rất nhanh, lại câu đi lên mấy cái pha lê vật trang trí. Dương Mật ngốc trệ. Không bao lâu công phu câu đi lên nhiều thứ như vậy, thật chẳng lẽ là đánh ổ đưa đến tác dụng. Quá tà dị đi. Trải qua hơn nửa giờ cố gắng, Hàn Phong tổng cộng câu đi lên hơn 100 kiện pha lê vật trang trí. Đến tận đây, thả câu không gian liên tiếp khu vực đã không có bất luận cái gì vật tư. Không có vật tư, cũng không cần phải ở trong này lãng phí thời gian. Thế là, Hàn Phong đối với Dương Mật nói, đóng lại thả câu không gian, đổi chỗ. Dương Mật nhẹ gật đầu, đóng lại thả câu không gian, tiếp lấy một lần nữa mở ra. Hàn Phong bỏ xuống tinh thần lực sợi tơ, liên hệ cần câu nhỏ, vị trí này thế nào? Cần câu, không biết. Hàn Phong có chút ngộng, cái gì gọi là không biết? Cần câu cho ra giải thích, xung quanh tràn ngập một tầng sương mù, cái gì đều không nhìn thấy. Hàn Phong trợn mắt hốt mồm. Vũ trụ mộ địa bên trong còn sẽ có sương mù. Từ lâu đến, đang lúc ngây người, sợi tơ bỗng nhiên kéo căng. Hàn Phong giật mình, nhanh chóng thu cán, lại phát hiện căn bản kéo không động. Rất rõ ràng, mắc câu chính là một cái đại gia hỏa. Chương 603, đạo ca đối với ta còn rất chiếu cố sao? Chương 603, đạo ca đối với ta còn rất chiếu cố sao? Hàn Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bình thường đến nói, càng là khó mà câu đi lên đồ vật, giá trị cũng liền càng cao. Như vậy lần này mắc câu lại sẽ là cái gì? Hàn Phong mang một tia mong đợi hỏi, cần câu nhỏ, câu được cái gì rồi? Cần câu, một cái bình sứ. Hàn Phong nhíu mày, bao lớn? Cần câu, lớn cỡ bàn tay một điểm. Hàn Phong không khỏi khẽ giật mình, như thế điểm vật nhỏ, hội có lực lượng lớn như vậy. Cần câu, ta hoài nghi cái này bình sứ là một kiện bảo vật, chỉ có bảo vật tài năng có được không giống bình thường năng lực. Hàn Phong mắt sáng rực lên. Đã câu được một kiện bảo vật, kia liền tuyệt đối không có bỏ qua đạo lý, nhất định đem nó cho túm đi lên. Cần câu, ta phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Hàn Phong, thế nào rồi? Cần câu, bình sứ đang không ngừng phun ra sương mù, xung quanh sương mù rất có thể đều là cái này bình sứ phun ra ngoài. Một cái hội phun sương bình sứ. Hàn Phong ánh mắt khẽ híp một cái, đối với cái này bình sứ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhưng vào lúc này, trên sợi tơ đột nhiên xuyên thấu qua đến một cỗ cự lực. Hàn Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút không có bắt lấy cần câu. Tình huống gì? Lực đạo vì sao đột nhiên trở nên như thế lớn rồi? Không phải là bình sứ phát lực rồi? Cần câu, những sương mù kia có gì đó quái lạ, tựa như từng cái đại thủ nắm lấy tinh thần lực của ngươi sợi tơ liều mạng dắt lấy. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hàn Phong tỉnh ngộ một tiếng, lập tức thu nhiếp tinh thần, hết sức chăm chú cùng bình sứ đánh cờ. Giang qua hơn 10 phút, tinh thần lực sợi tơ không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên gãy thành hai đoạn. Hàn Phong bởi vì phát lực quá mạnh, một cá biệt cầm không nổi, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Hàn Phong, không có sao chứ? Dư Mật dắt lấy Hàn Phong cánh tay, đem hắn kéo lên. Không có việc gì. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, phiêu động ánh mắt rơi tại thả câu không gian bên trên, trong mắt lóe ra vẻ thâm thúy. Liên tinh thần lực của hắn đều có thể túng đoạn, cái bình sứ kia không đơn giản a. Tuyệt đối thuộc về trí bảo không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, căn bản là không có cách đem hắn câu đi lên. Không thể không nói, là một kiện rất tiếc nuối sự tình. Dương Mật mở miệng, tinh thần lực của ta sắp hao tổn không, không cách nào duy trì thả câu không gian thời gian quá dài, ngươi còn muốn tiếp tục thả câu sao? Đóng lại đi. Hàn Phong nhẹ gật đầu. Tiếp tục câu xuống dưới cũng không làm gì được cái bình sứ kia, dứt khoát không lãng phí thời gian. Dương Mật lập tức đóng lại thả câu không gian. Hàn Phong hơi nghỉ ngơi một hồi, mở ra túi không gian cầm ra kính lút. Nhìn xem trước mặt nhiều như vậy pha lê vật trang trí, kính lút đều kinh ngạc đến ngây người. Đại ca, ngươi từ đâu làm nhiều như vậy pha lê? Không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi một mực ăn là được. Hàn Phong cười cười. Đều là cho ta sao? Làm sao giống như nằm mơ? Kính lút kích động không hơn được nữa. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Hàn Phong trêu ghẹo một tiếng, tiện tay ném đi, kính lút rơi vào vật trang trí bên trong. Kính lút mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ xung quanh vật trang trí. Định Lệ Nhiệt ba bọn người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ăn cỏ tranh nhà tranh, ăn đầu gỗ hàng rào gỗ, ăn tảng đá tường đá, ăn kim loại đại khảm đao. Hiện tại lại nhiều một cái ăn pha lê kính lút. Hàn Phong đến cùng từ chỗ nào lấy được những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi? Sau 5 phút, kính lút thôn phệ hết tất cả pha lê vật trang trí, đáp y đánh một ợ non nê. Hàn Phong nhìn chăm chú kính lút, mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, kính lút. Đẳng cấp, cấp 30. Trình độ tiến hóa, không lực công kích, không lực phòng ngự, 7290. Tinh thần lực, 1290. Thiên phú, tia laser, tinh liệu, cao cấp, cấp 30. Hàn Phong đại hỉ không thôi. Kính lúc tấn thăng biên độ cực lớn, ít nhiều có chút ngoài dự liệu. Càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, tinh liệu thiên phú tấn thăng đến cao cấp. Cái này mặc dù là một cái phụ trợ thiên phú, nhưng tác dụng cũng không nhỏ, trước đó liền nhiều lần đứng kỳ công. Tấn thăng cao cấp về sau, năng lực lại lần nữa dâng lên, nói không chừng một chút liền có thể chọc mù đối thủ mắt chó. Hàn Phong đem kính lúc thu vào túi không gian, tiếp theo trở về trong nhà tranh, nằm tại trên giường cỏ, mở ra thần linh người ứng cử tinh anh quần. Tây môn suy phong, Hàn Phong, ngươi bên kia tình huống gì? Có hay không tao ngộ truy sát? Hàn Phong, tạm thời gió êm sóng lặng. Tây môn suy phong, ta đây liền yên tâm. Đệ sĩ ạ, ta còn cần một ngày thời gian mới có thể đến thông thiên tháp, tại không có tụ hợp trước đó, ngươi vẫn như cũ ở vào nguy hiểm bên trong, còn phải cẩn thận một chút mới được. Hàn Phong, ừ Liễu Như Yên, đừng quên giao dịch giữa chúng ta. Hàn Phong, xảy ra chút ngoài ý muốn, sợ là không có cách nào cùng ngươi làm giao dịch. Liễu Như Yên lông mày nhíu một cái, xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Phong chi tiết nói, băng linh thú hai cái huynh đệ tìm tới cửa, bước bách tại áp lực, ta đem băng linh thú đưa ra ngoài. Hắc cốt, băng linh thú còn có huynh đệ. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Liêu Như Yên, đối phương còn có thể uy hiếp được ngươi. Lấy Hàn Phong tính cách, sẽ còn lựa chọn khuất phục. Hàn Phong thở dài, hai tên gia hỏa kia thực lực không tại băng kỳ lần phía dưới, ta một người ngăn cản không nổi. Không có cách nào, chỉ có thể lá mặt lá trái, tạm thời lựa chọn cùng đối phương làm giao dịch. Hắc Thạch Hiếu Kỳ nói, băng linh thú hai cái huynh đệ cũng là dị thú. Hàn Phong, một cái chí lôi điểu, một cái khác là có thể huyễn hóa thành gió rồng đại ô quy. Tây Môn Suy Phong chẳng hề để ý, quản nó là cái gì, chỉ cần gây bất lợi cho ngươi, liền chơi chết bọn chúng. Lâm Chí Viễn, ngươi quá coi thường chí lôi điểu cùng phong bạo rùa thực lực. Tây Môn Suy Phong ánh mắt trầm xuống, ngươi đối với thực lực của ta hoàn toàn không biết gì, bản thân thế nhưng là một cái thật bản thần, còn nắm không được hai con dị thú. Lâm Chí Viễn, chí lôi điểu cùng phong bạo rùa đều là tiếp cận hạ vị thần linh cấp cái khác dị thú, liền thực lực mà nói, còn ở trên ngươi. Ngoài ra, băng linh thú không chỉ hai cái huynh đệ, trừ chí lôi điểu cùng phong bạo rùa, còn có một cái hỏa diễm rắn cùng một cái thanh linh thỏ. Thử hỏi, ngươi một người có thể chống đỡ được tứ đại đỉnh cấp dị thú? Tây Môn Suy Phong khoẹt miệng mở lớn, ta mẹ nó, đừng nói bốn con, coi như một cái cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Long Bá Thiên đông nhiên mở miệng, ta có một cái lớn mật suy đoán, lần này truy sát Hàn Phong, có thể hay không chính là cái này mấy cái dị thú. Hắc Cốt, ta cũng là cho rằng như vậy. Hàn Phong nao nao, trực giác nói cho hắn, nguy cơ nơi phát ra hẳn là cái này mấy cái dị thú. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là thần linh, nếu không không ai có thể uy hiếp được hắn. Mà bốn con dị thú liên thủ, thực lực tuyệt đối không tại hạ vị thần linh phía dưới. Thiên đạo rất có thể là cảm ứng được điểm này, lúc này mới sẽ để cho cái khác thần linh người ứng cử đến bảo hộ hắn. Đạo ca đối với ta còn rất chiếu cố sao? Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi. Đổi thành cái khác thần linh người ứng cử tao ngộ truy sát, khẳng định không có loại đãi ngộ này. Vì sao chỉ đối với hắn chiếu cố có thừa? Hàn Phong càng nghĩ, chỉ có thể có một lời giải thích. Chính mình ưu tú đã kinh động thiên đạo. Thiên đạo muốn bồi dưỡng hắn, cho nên mới sẽ như thế huy động nhân lực. Quang Đầu Cường, Hàn Phong lần này thật sự có nguy hiểm. Tây Môn Suy Phong, sợ cọp lông, chúng ta nhiều người như vậy đâu, một người đối phó một cái dị thú chẳng phải không có vấn đề rồi. Chương 604, ta hiện tại duy nhất cảm nhận chính là nghĩ làm ngươi. Chương 604, ta hiện tại duy nhất cảm nhận chính là nghĩ làm ngươi. Lâm Chí Viễn, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản, đây chính là tiếp cận hạ vị thần linh cấp cái khác dị thú, phổ thông thần linh người ứng cử vừa đối mặt liền bị xóa bỏ, ngoại trừ các ngươi mấy cường giả, ai có thể ngăn cản được. Tây Môn Suy Phong xem thường, ta, Đệ Sĩ A, Long Bá Thiên, Chu Sảo An bốn cái bán thần, lại thêm Hàn Phong, năm người còn đối phó không được bốn con dị thú. Lâm Chí Viễn, trong mắt của ta, hai người các ngươi có thể đối phó một cái dị thú cũng không tệ. Tây Môn Suy Phong, xem thường ai đây? Hàn Phong, lão Lâm nói không sai, ta cùng băng kỳ lần giao thủ qua, thực lực của người này ở xa bán thần phía trên. Vong Linh Vân Thân cùng Chiến Thần Kim Cương đều có được bán thần thực lực. Thế nhưng là tại đối mặt băng kỳ lần thời điểm, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, dễ như trở bàn tay liền bị nghiền ép. Bởi vậy có thể thấy được, những dị thú này thực lực nên cường đại đến mức nào. Tuyệt không phải Tây Môn Suy Phong những này bán thần có khả năng so sánh. Tây Môn Suy Phong mắt trợn tròn, vậy làm sao bây giờ? Hàn Phong hơi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, các ngươi giúp ta ngăn lại ba con dị thú, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết trong đó một cái, sau đó lại đi gấp rút tiếp viện các ngươi, dạng này liền có thể tiêu diệt từng bộ phận. Tây Môn Suy Phong, ngươi như thế à, bỗng nhiên sao? Hàn Phong, ta có thể đánh giết băng kỳ lân, tự nhiên cũng có thể đánh giết cái khác dị thú. Tây Môn Suy Phong, ổn. Chu Sảo An, Hàn Phong, thật có lỗi à, ta có việc gấp quần thân, không thể tới gấp rút tiếp viện ngươi. Tây A Hồng Gió tức giận, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, ngươi có phải hay không sợ rồi? Chu Sảo An trừng mắt lạnh dựng thẳng, nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Ngươi chừng nào thì thấy ta sợ qua? Ta chẳng qua là có bất đắc dĩ sự tình muốn đi làm mà thôi. Hàn Phong thản nhiên nói, không quan hệ, ngươi làm việc của ngươi. Chu Sảo An khanh khách một tiếng, còn là tiểu đệ đệ hiểu được người đau lòng. Hàn Phong một chán dây đen. Ta thương ngươi muội. Gấu lớn, Hàn Phong, ta cũng có việc, liền không đi qua giúp ngươi. Hàn Phong kinh thường, hai người các ngươi chỉ gấu có cái gì dùng? Cách cái này tìm cái gì cảm giác tồn tại? Cút sang một bên đi. Gấu lớn, Long Ba Thiên, thiếu Chu Sảo An. Chúng ta ba cái cần một người đối phó một cái dị thú, sợ là có khó khăn à. Hàn Phong, ta có hai con bán thần cấp linh sủng cùng một bộ bán thần cấp vong linh phân thân, có bọn chúng phụ trợ, vấn đề không phải rất lớn. Đám người, con mẹ nó. Hàn Phong thật không phải bình thường như bức ca. Hàn Phong, mấy ca trò chuyện, ta còn có việc trước xuống. Đóng lại tinh anh quần, Hàn Phong lại mở ra thần linh người ứng cử giao lưu quần, đồng phát đưa một đầu tin tức, Dương ca, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Mặt trời, Hàn Phong, đừng quan ta đoán chừng là sống không quá ngày mai. Hàn Phong sầm mặt lại, nghiêm trọng như vậy sao? Mặt trời thở dài, ngươi có chỗ không biết, lại nhiều hai tòa đảo theo đuổi giết ta, bản thân thật sự là chịu không nổi. Hàn Phong chắc lưỡi nói, ngươi điểm cũng quá nát. Mặt trời giận dữ, hậu nghệ cái này đạp nát xem ra thật muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta thao hắn bà ngoại. Hàn Phong an ủi, yên tâm tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Mặt trời, bản thân cái mạng này liền giao cho ngươi. Đóng lại giao lưu quần, Hàn Phong lập tức đem Càn Khôn Cẩu gọi vào bên người, chó con, dò xét một chút Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo vị trí, khoảng cách chúng ta bao xa? Càn Khôn Cẩu dò xét một phen, lúc này báo cáo, hơn 3 vạn cây số tả hữu. Hàn Phong hơi khép hai mắt trầm âm. Mạnh Nam thiếu nữ đảo đã tấn thăng cấp 6, tốc độ toàn bộ triển khai lời nói, buổi sáng ngày mai không sai biệt lắm là có thể đuổi kịp. Chợt, Hàn Phong liền đối với Mãnh Nam thiếu nữ dưới đảo đạt mệnh lệnh, hòn đảo nhỏ, hướng 10 giờ phương hướng xuất phát. Mãnh Nam thiếu nữ đảo nghi ngờ nói, lại ca, không đi thông thiên tháp rồi. Có chút việc phải xử lý một chút, dựa theo chỉ thị của ta đến. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Thu được. Mãnh Nam thiếu nữ đảo triệu hồi ra đảo linh, cũng sử dụng cánh quạt, tốc độ cao nhất hướng 10 giờ phương hướng mau chóng đuổi theo. Ven đường, nước biển bị lực lượng cường đại bổ ra, nhấc lên một đạo cao tới mấy chục mét sóng lớn, như là lấp kín tường nước, sôi trào mãnh liệt hướng đẩy về trước tiến vào, nương theo lấy cuồng phong gào thét âm thanh cùng sóng biển đập đá ngầm tiếng vang, tràn diện cực kỳ đồ sộ. Hàn Phong liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, đang định trở về nhà tranh nghỉ ngơi thời điểm, hai con vẹt thở hổng hộc theo trong nhà vệ sinh bò đi ra. Nhìn qua phi thường chật vật, rõ ràng hư thoát. Phong nhận Bắc Ngô đi ra phía trước, dùng phiến la cuốn lấy một cây Bắc Ngô hạt ngô, thả tại tiểu cường trước mặt, cười ha hả nói, ta là Mãnh Nam thiếu nữ đạo ký giả thực tập A Phong, ta dự định phỏng vấn ngươi một chút. Xin hỏi ngươi là như thế nào làm được liền kéo bảy bát phân? Hiện tại cảm nhận như thế nào? Tiểu Cương sửng sốt một chút, cố gắng ngẩng đầu nhìn Phong Nhận Bắc Ngô, ta hiện tại duy nhất cảm nhận chính là nghĩ là ngươi. Chính mình cũng kéo thành cái này bức dạng. Phong Nhận Bắc Ngô còn tới phỏng vấn hắn. Phỏng vấn em gái ngươi a? Rõ ràng chính là bắt hắn làm trò cười. Phong Nhận Bắc Ngô ngữ khí nghiêm túc, vị đồng chí này, ngươi có thể hay không chú ý điểm tố chất? Tiểu Cương giận không kèm được, cút. Phong Nhận Bắc Ngô hừ lạnh, đáng đời kéo chết ngươi. Tốt, đừng nói, chúng ta đi vào thêm đồ ăn đi. Nổ tung Bắc Ngô đánh gãy một tiếng, dẫn đầu tiến vào nhà vệ sinh. Còn lại ba cây Bắc Ngô theo sát phía sau. Cả một đời đớp tức mệnh. Tiểu Cương cắn răng nói thầm một tiếng. Tiểu Cương, hai người các ngươi thế nào? Muốn hay không cho các ngươi trị liệu một chút? Hàn Phong cười hỏi. Hàn Phong, nhanh lên cho chúng ta trị liệu một chút. Tiểu Cương sắc khóc. Vừa rồi cái kia một trận cho hắn kéo, muốn tự tử đều có. Giờ phút này toàn thân không còn chút sức lực nào, cảm giác bị móc sạch đồng dạng. Coi như cùng Tiểu Lệ đánh 10 lần bài bộ kẻ, đều không có khoa trương như vậy. Mới kéo 7 bãi mà thôi, liền cái này bước dạng rồi. Ngươi cũng không được a. Hàn Phong xem thường một tiếng. Tiểu Cương tức giận bất bình, ngươi là không có trải qua, chờ ngươi trải qua về sau liền sẽ không nói như vậy. Hàn Phong nghiêm mặt nói, bản thân đã từng chiến tích là 10 bãi. Tiểu Cương hung hăng chép miệng tắt lưỡi, còn là ngươi như bức. Muốn không nói ngươi phế đâu. Hàn Phong trêu ghẹo một tiếng, sau đó đưa tay đặt tại hai con vẹt trên đầu, phóng thích hai cái trị liệu thiên phú. Hai con vẹt khôi phục một chút tinh khí thần, liền trở về chính mình hòn đảo. Hàn Phong thì tiến vào trong nhà tranh. Thành viên khác đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Nơi ẩn nút bên trong dần dần trở nên yên tĩnh. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác đi tới ngày thứ hai. Hàn Phong rời giường ngay lập tức, liền đem Càn Khôn Cẩu gọi vào bên người, "Chó con, khoảng cách Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo còn có bao xa?" Càn Khôn Cẩu ngóc đầu nhìn xem Hàn Phong, "Không đến 10 cây số." "Gần như vậy sao?" Hàn Phong thần sắc khẽ động, cất bước đi ra nhà tranh, đậu hà lan nhỏ, quan sát một chút xung quanh tình huống. Đi ạ sủ tờ dò xét một phen, lập tức trả lời, "Đại ca, tổng cộng phát hiện 5 tòa hòn đảo. Trong đó một tòa gọi Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo hòn đảo, ngay tại gặp còn lại 4 tòa hòn đảo truy kích." Hàn Phong hơi thở dài một hơi, hỏi lần nữa, "Cái kia 4 tòa hòn đảo khoảng cách Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo có bao xa?" "Đi ạ sủ tờ, gần nhất một hòn đảo cách xa nhau Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo không đủ 50 mét." Chương 605, không có đại ca loại kia bẩm sinh bức cách chương 605, không có đại ca loại kia bẩm sinh bức cách tới kịp. Hàn Phong nói thầm một tiếng. Đừng nhìn chỉ có 50 mét, nhưng đối phương muốn đuổi kịp mặt trời, chí ít còn phải mấy giờ. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn cùng mặt trời tụ hợp. Càn Khôn Cẩu nhắc nhở, "Đại ca, ta có thể mang ngươi chui qua lại." "Không cần." Hàn Phong khoát tay một cái. Cái kia mấy cái dị thú chính nhìn chằm chằm. Bạn nhất rời đi hòn đảo, đối phương phát động công kích làm sao bây giờ? Không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể tùy tiện rời đi hòn đảo. Sau đó, Hàn Phong mở ra thần linh người ứng cử giao lưu quần. "Hàn Phong, Dương ca, hai ta cách xa nhau không đến 10 cây số, nhiều nhất nửa giờ liền có thể cùng ngươi gặp nhau." Mặt trời kính mắt sáng lên, "Thật sao?" "Hàn Phong, ân." "Mặt trời, quá tốt, lần này thật sự có cứu." "Hàn Phong, cứ như vậy đi, chờ chút thấy." "Mặt trời, tốt." Đóng lại giao lưu quần, Hàn Phong an bài Liêu Sơ Sương làm điểm tâm, đơn giản nấu một nồi cháo. Vừa mới làm tốt, Tiểu Cường cùng Tiểu Lệ liền đi tới nơi ở nút. Thật giống như nghe tương lai. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hai con vẹt trên cơ bản khôi phục trạng thái. Tiểu Cường liếm lắp một khuôn mặt tươi cười, "Hàn Phong, chúng ta sáng nay ăn cái gì?" Hàn Phong thản nhiên nói, "Uống cháo." Tiểu Cường gãi gãi đầu, "Ánh sáng hút cháo có thể ăn no sao?" Hàn Phong mỉm cười, "Còn có bánh quẩy." "Nơi nào có bánh quẩy?" Tiểu Cường mờ mịt. Hàn Phong chỉ một ngón tay bánh quẩy cây, "Trên cây chẳng phải có sao? Muốn ăn chính mình hái." Hai con vẹt quay đầu quét qua, khi thấy trên cây kết từng cây vàng nóng mỡ lợn đầu thời điểm, tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người. "Cây cũng có thể kết bánh quẩy. Đây cũng quá thần kỳ." Tiểu Lệ hiếu kỳ nói, "Hàn Phong, bên cạnh trên cây kết chính là cái gì?" "Hàn Phong, kết chính là tuyết bích, một loại đồ uống." Tiểu Lệ liếm môi một cái, "Ta cho tới bây giờ không uống qua tuyết bích, dễ uống sao?" Hàn Phong mỉm cười, "Nếm thử chẳng phải sẽ biết rồi." Hai con vẹt vui sướng chạy đến dưới cây, lấy xuống một cây mỡ lợn đầu, cộng thêm hai bình tuyết bích, sau đó đắc ý nhâm nhi thưởng thức. Hàn Phong thì uống một chút cháo, sau đó leo lên tường đá. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua nửa giờ. Nơi xa trên mặt biển bỗng nhiên thêm ra 5 cái chấm đen, rõ ràng là 5 tòa hòn đảo. Chạy ở đằng trước nhất chính là Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo. Theo sát phía sau chính là Hoàn Ưng Man đảo, cả hai cách xa nhau không đến 20 mét. Tiên Thần đảo cùng giữa thiên địa có cân đòn đảo cách hơn 200 mét. mặt khác một tòa quy tắc đảo cách càng xa, không sai biệt lắm 2-3 cây số. Tuấn Nam Tịnh Nữ ở trên đảo, mặt trời bọn người tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt dị thường nghiêm trọng. Hoàn Quân Man đảo đảo chủ thế nhưng là Trương Dương, đây là một cái cấp 50 siêu cấp cường giả, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Một khi bị hắn đuổi kịp, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Hàn Phong lúc nào tới cứu chúng ta a? Tuyết Hoa hí hừ nói. Mặt trăng hướng nơi xa nhìn lướt qua, thình lình phát hiện một hòn đảo chạy nhanh đến. Khi thấy rõ hòn đảo tên thời điểm, hưng phấn hô nói, Hàn Phong đến rồi. Manh Nam thiếu nữ đảo. Thật là Hàn Phong hòn đảo. Quá tốt, chúng ta có thể cứu. Tuấn Nam Tịnh Nữ ở trên đảo vang lên một mảnh reo hò. Gọi ngươi mẹ nó một mực đuổi theo ta không thả, chờ chút ngươi sẽ biết tay. Mặt trời gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng Hoàn Quân Man đảo, hung dữ nhắc tới một tiếng. Sau 3 phút, Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo cùng Mãnh Nam thiếu nữ đảo gặp nhau lại với nhau. Hàn Phong, Thiểm Điện bọn người nhiệt tình chào hỏi. Hello. Hàn Phong phất tay. Cổ Lệ Na chắc rất không hiểu, Hàn Phong loại này đồ vô sỉ, làm sao lại có nhiều bằng hữu như vậy? Những người khác cũng đều ôm lấy ý nghĩ này. Một cái phẩm đức bại hoại người, đi như thế nào tới chỗ nào liền có bằng hữu của hắn? Chẳng lẽ những người này đều không có thấy rõ ràng Hàn Phong bản chất sao? Phanh. Rất nhanh, hai tòa đảo đụng vào nhau. Hàn Phong thả người nhảy lên Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo, sải bước đi hướng mặt trời bọn người. Hàn Phong, người rốt cục đến rồi. Mặt trời chào đón, cho Hàn Phong một cái to lớn ôm. Dương ca, ngươi thận trọng một điểm. Hàn Phong đẩy ra mặt trời. Nhiều người nhìn như vậy đâu? Hai cái đại lão ra ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì? Ta chính là quá kích động. Mặt trời gãi gãi đầu. Nên làm chính sự, đem hòn đảo dừng lại đi. Hàn Phong ánh mắt sắc bén. Được. Mặt trời nhẹ gật đầu, thao túng hòn đảo ngừng lại. Phanh. Hoàn Quân Man đảo truy kích đi lên, cùng Tuấn Nam Tịnh Nữ đảo đánh vào nhau. Cùng lúc đó, Tiễn Thần đảo cùng giữa thiên địa có cân đòn đảo cũng giết tới phụ cận, nhưng vẫn chưa lựa chọn cùng Tuấn Nam thiếu nữ đảo đụng vào. Đến nỗi Quy Tắc đảo thì ngừng tại 100 mét địa phương xa. Bạch. Lúc này, một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ đằng xa đi tới. Người này thân hình cao lớn uy mãnh, gần 2 mét thân cao, tựa như một tòa tháp sắt. Làn da ngăm đen tỏa sáng, tản ra khỏe mạnh mà tràn ngập lực lượng sáng bóng. Lông mày rậm xuống, một đôi thâm thúy đôi mắt lóe ra hàn quang, trên trán thì ẩn ẩn lộ ra một tia âm tàn chi khí. Chỉ thấy hắn nện bước lục thân không nhận bộ pháp mà đến, mỗi một bước đều mang một loại vô hình cảm giác áp bách. Trong quá trình cất bước, từ đầu đến cuối ngẩng cao lên đầu lâu, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt quét mắt hết thảy xung quanh, phản phất thế gian vạn vật đều không vào pháp nhãn của hắn. Đồng thời, cặp kia cánh tay tráng kiện tùy ý cắm tại trong túi quần, nhìn như nhẹ nhõm tự tại, nhưng lại cho người ta một loại khó nói lên lời ngạo mạn cùng tự tin. Gia hỏa này rất kiệt xuất có thể chữa sao? Cương Cốt Hầu nói thầm một tiếng. Cụ Thạch Khôi lỗi phê bình, hữu hình vô thần, không có đại ca loại kia bẩm sinh bức cách. Trước cửa lỗ ban buồng lịch đại đao. Gia hỏa này lập tức liền muốn không may. Lam Điện Thử cười hắc hắc. Hàn Phong, gia hỏa này chính là Trương Sương. Mặt trời nhắc nhở một tiếng. Ừm. Hàn Phong nhẹ gật đầu, tùy ý quét Trương Sương liếc mắt, sau đó mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Kẻ cầu sinh, Trương Sương, nguy thần, đẳng cấp 50. Lực lượng 5490. Nhanh nhẹn 1490. Phòng ngự 180490. Tinh thần lực 4490. Thiên phú, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, bắt đầu lật xe bạo sát quyền. Sau khi xem xong, Hàn Phong lập tức có chút khinh thường. Trương Sương các hạng thuộc tính phi thường đồng dạng, cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên. Duy nhất phải chú ý chính là cái kia hai cái thiên phú. Hai cái này thiên phú nhìn danh tự, có như vậy một điểm không giống bình thường. Trương Sương đi tới gần, dùng một loại ánh mắt kinh miệt quan sát đám người liếc mắt, cuối cùng đem ánh mắt rơi tại mặt trời trên thân, khí ngược cười một tiếng, ngươi làm sao không chạy rồi? Mặt trời nghiêm nghị không sợ, có huynh đệ của ta tại sao phải chạy? Ngươi là mặt trời huynh đệ, ngươi là người phương nào? Trương Sương ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong nhíu nhíu mày, Hàn Phong, nguyên lai ngươi chính là Hàn Phong. Trương Sương không kiêng nể gì cả cười lớn một tiếng, nguyên bản liền định chơi chết ngươi, chưa từng nghĩ ngươi còn chủ động đưa tới cửa, vừa bạn tiết kiệm thời gian. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, có chuyện ta rất hiếu kỳ, hai ta cũng không nhận ra a. Có thể nói là không oán không cừu, ngươi làm gì muốn giết ta? Chương 606, bắt đầu lật xe bạo sát quyền. Chương 606, bắt đầu lật xe bạo sát quyền. Trương Sương mắt lộ ra dữ tợn, có người ra giá tiền rất lớn muốn mạng của ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, là ai muốn mệnh của ta? Không thể trả lời. Trương Sương cười lạnh, chờ một chút ngươi sẽ mở miệng. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, theo còn nói thêm, ngươi không có thu được tiên đạo kiểm tra tin tức sao? Hiện tại ta đang đứng ở bảo hộ giai đoạn, ngươi còn muốn giết ta, không phải tương đương với đắc tội tiên đạo rồi? Trương Sương xem thường, ta đương nhiên đắc tội không nổi tiên đạo, cho nên hôm nay sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ phế bỏ ngươi. Đợi đến giai đoạn bảo hộ thoáng qua một cái, lại giết ngươi cũng không muộn. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Hàn Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, khí tức lập tức trở nên lăng lệ, ta còn đuổi thời gian, mấy người các ngươi cùng lên đi. Ngươi cũng quá đem mình làm cái nhân vật. Trương Sương khịt mũi coi thường, đối phó ngươi dạng này, một mình ta là đủ. Kia liền lấy trước ngươi khai đao. Hàn Phong đối với Trương Sương ngoắc ngón tay. Trương Sương hít sâu một hơi, cánh tay phải đột nhiên phồng lên. Xoẹt một tiếng, trên cánh tay phải quần áo vỡ nát mà ra, lộ ra một đầu thô như bắp đùi cánh tay, trên đó cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, tựa như tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Đánh cái trận mà thôi, cần thiết đem quần áo cho vỡ vụ rồi. Hàn Phong im lặng lắc đầu. Hàn Phong, có muốn hay không ta giúp ngươi tăng phúc? Tiểu Cương đống nhiên mở miệng. Chỉ là một cái tiểu cà rẹ mì mà thôi, còn cần cái gì tăng phúc? Hàn Phong cười nhạo một tiếng. ngươi sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Trương Xương rít gào một tiếng, giơ tay vung ra một quyền. Trong chốc lát, một đạo ngân quang tựa như tia chớp theo quyền tầm bắn ra, bay đến giữa không trung, cấp tốc ngưng kết thành 10 thất màu bạc tuấn mã. Cái này 10 con tuấn mã tựa như núi cao cao lớn, mỗi một thất trên thân đều tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Bọn chúng ngửa đầu hí lên, đinh hai nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, sau đó như mũi tên rời cùng hùng manh phong tới Hàn Phong. Trang diện kia, giống như một đạo sôi trào mãnh liệt màu trắng dòng lũ, lấy rời núi lấp biển chi thế, cùng bạo tới cực điểm. Đây là cái gì thiên phú? Đám người kinh hãi sững sờ. Đây chính là Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Hàn Phong ánh mắt lóe lên một cái, nhanh chóng phóng thích một cái không gian trói buộc. Không gian chi lực đan vào một chỗ, tựa như hình thành một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ tại phía trước. 10 con tuấn mã lao nhanh mà đến, trước sau đụng vào trên lưới lớn. Thẳng tiến không lùi bất động, lập tức phanh lại. Bất quá, vẹn vẹn đình trệ mấy giây, liền vỡ vụn lưới lớn, tiếp tục hướng Hàn Phong xung kích đi qua. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, thiện tay vung lên. Màu bạc gợn sóng khuấy động mà lên, hung hăng cùng 10 con tuấn mã đánh vào nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trong hư không tách ra một đoàn chói lọi khói lửa. 10 con tuấn mã cùng màu bạc gợn sóng biến mất vô tung vô ảnh. Mạnh như vậy sao? Trương Xương ánh mắt ngưng trọng lên. Vốn cho là một cái Thiên Ma Lưu Tinh Quyền xuống dưới, chí ít có thể đem Hàn Phong đánh ngã trên mặt đất. Nào có thể đoán được, lại bị Hàn Phong tùy tiện cho ngăn cản. Hơn nữa nhìn Hàn Phong huy sái tự nhiên bộ dáng, căn bản liền không có vận dụng toàn lực. Gia hỏa này quả thật cùng truyền ôn, thực lực thâm bất khả chắc. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Hàn Phong khẽ miệng cong lên, bộc lộ một vòng vẻ trông trọng. Thiếu mẹ nó xem thường người, hôm nay liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Trương Xương cắn răng một cái, lần nữa vung ra một quyền. Ao ngoong, hư không như bị quấy nhiễu mặt hồ, kịch liệt rung động. Từng đoàn ngân quang lóng lánh mà lên. Trong chốc lát, liền huyễn hóa thành 5 chiếc màu bạc xe tải. Mỗi một cỗ xe tải đều chừng to 10 mấy mét. Trên đó ngân quang lưu chuyển, đúng như ngân hà chi thủy, tản ra khiến người hoa mắt thần mê chói mắt quan sát. Ta mẹ nó, cái này lại là cái gì thiên phú? Ánh mắt của mọi người chừng đến như chuông đồng anh. Nương theo lấy một tiếng động cơ manh minh, chiếc thứ nhất xe tải nhấc lên tốc độ, tựa như một cái dã thú hung mãnh, đột nhiên vọt tới Hàn Phong. Hàn Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ lạ quyền kỹ thiên phú, không khỏi nhìn có chút ngây người. Đợi đến lấy lại tinh thần tới thời điểm, màu bạc xe tải đã vọt tới phụ cận. Hàn Phong tập trung ý chí, nắm chặt nắm đấm đột nhiên một kích. Cả hai vừa mới tiếp xúc, màu bạc xe tải đột nhiên nổ tung. Đây rõ ràng chính là một cỗ tự bạo xe tải. Cùng bạo nổ tung uy năng tứ ngược ra. Hàn Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị nổ bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra xa 10 mấy mét, đập ầm ầm trên mặt đất. Lúc này lại nhìn hắn, toàn thân quần áo như vải rách đầu lam lũ không chịu nổi, chỉ còn một đầu tươi đẹp đỏ chót quần cộc tử còn bảo tồn hoàn chỉnh, bộ dáng cực kỳ chật vật. Hàn Phong, đám người lo lắng không thôi. T. Hàn Phong hít sâu một hơi, nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng về phía đám người khoát tay chặn lại, chuyện nhỏ. Thấy thế, đám người cùng nhau thở dài một hơi. Ngươi còn rất nhẫn nhịn sao? Trương Xương ánh mắt âm trầm, trên khóe miệng câu lên một vòng trêu tức, ngươi có thể ngăn cản ta một cỗ tự bạo xe tải, còn có thể ngăn lại bốn chiếc. Thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Hàn Phong nhún vai. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Trương Xương trong mắt Hàn quang một tiếng, chỉ một ngón tay Hàn Phong, nghiền nát hắn. Bành! Động cơ banh minh vang dội đến. Bốn chiếc màu bạc xe tải xếp thành một hàng, như là lưu tinh truy lạc vọt tới Hàn Phong. Hàn Phong hai mắt nhíu lại, cánh tay phải cơ bắp phù trường, giơ tay đấm ra một quyền. Kim quang nở rộ bên trong, một cái to lớn màu vàng vòng xoáy nháy mắt thành hình. Cũng tại lúc này, bốn chiếc màu bạc xe tải cùng nhau đánh tới. Phanh! Nương theo lấy bốn tiếng vang rền, bốn chiếc màu bạc xe tải trước sau bị màu vàng vòng xoáy cho xoắn nát, hóa thành bốn đoàn rực rỡ khói lửa, ở giữa không trung nở rộ. Cái này, Trương Xương mắt trợn tròn, vẫn lấy làm kiêu ngạo bắt đầu lật xe bạo sát quyền, chỉ đơn giản như vậy bị phá hủy rồi. Hàn Phong đến tuột cùng sử dụng loại thiên phú nào? Uy lực không khỏi cũng quá cường đại. Đương nhiên, Trương Xương nghĩ đến cái gì, La Thất Thanh, động xoáy kim quang. Chắc không được uy lực hội khổng lồ như vậy. Nguyên lai Hàn Phong sử dụng chính là xếp hạng trước 3 quyền kỹ thiên phú a. Gia hỏa này át chủ bài thật sự là quá nhiều. Mắt thấy cảnh này, Lãnh Vô Song cùng một tên khác tướng mạo hèn mọn nam tử đầu chọc một mặt vẻ độc dung. Biết Hàn Phong rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới hội cường đại đến loại tình trạng này. Liền Trương Xương loại cường giả cấp bậc này đều không làm gì được Hàn Phong mảy may. La thật có chút khó giải quyết. Nơi xa, quy tắc ở trên đảo. Một cái trần trụi hai chân, người mặc một bộ hoa nát váy, tướng mạo thanh thuần động lòng người tuổi trẻ nữ tử, đôi mắt đẹp có chút chớp động một chút, quả nhiên rất có thực lực, chờ chút ta đến bồi người chơi đùa. Hàn Phong nhìn chăm chú Trương Xương, lông mày nhíu lại, ngươi cũng không được a. Thiếu mẹ nó đắc ý, sử dụng tiên phú năm không được ngươi, ta liền đùa với ngươi cận chiến. Trương Xương một mặt hung thần ác sát. Chơi cận chiến? Gia hỏa này đầu óc tú đâu? Lam điện thử chờ thành viên không khỏi nở nụ cười. Tại cận chiến một khối này, Hàn Phong chính là trần nhà tồn tại. Liên băng kỳ lân loại này có thể so với thần linh tồn tại đều bị Hàn Phong cho chơi sụp đổ. Huống chi là Trương Xương dạng này. Chờ chút kiến thức Hàn Phong cận chiến thực lực, khóc đều không có địa phương khóc. Chương 607, ta cùng ngươi so vô sỉ. Chương 607, ta cùng ngươi so vô sỉ. Ta không quá am hiểu cận chiến, chúng ta còn là tiếp tục chơi đánh xa đi. Hàn Phong điếu đất nói. Dương mật bọn người im lặng. Hàn Phong không am hiểu cận chiến. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Đều lợi hại như vậy, cần thiết lừa gạt đối phương. Quá âm hiểm. Cái này nhưng không thể theo ngươi. Trương Xương còn tưởng rằng Hàn Phong thật không am hiểu cận chiến, nên miệng cười lớn một tiếng, hung mãnh phóng tới Hàn Phong. Trong chớp mắt, liền đã giết tới Hàn Phong phụ cận. Nhưng là còn chưa kịp động thủ, đã thấy Hàn Phong con ngươi bên trong đống nhiên bắn ra một đạo hắc quang. Cái gì đồ chơi? Trương Sương hơi sững sờ, đạo này hắc quang liền đâm vào mắt bên trong. Sau một khắc, chỉ cảm giác não hải một trận nhói nhói, lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong, như là cọp gấu ngốc trệ ngay tại chỗ. Cùng ta chơi cận chiến, ngươi mẹ nó tìm hai bạn. Hàn Phong bộc lộ bộ mặt hung ác, nổi lên một cước, hung hăng đá vào Trương Sương trên đũng quần. Một cước này vẹn vẹn phát động gấp đôi bạo kích, nhưng lực đạo như cũng không thể khinh thường. Phanh! Một tiếng nổ vang vang vọng ở bên tai mọi người. Ngạch! Trương Sương toàn thân run lên bần bật, đã theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát đi ra. Đột nhiên, cảm giác được cái nào đó bộ vị truyền đến một cỗ tan nát cõi lòng đau đớn. Vô ý thức túi đầu quét qua, khi thấy một cái chân to đá vào chính mình trên đũng quần thời điểm, Trương Sương khỏe miệng co giật một chút, cả trương gương mặt nháy mắt vặn bẹo lại với nhau. Sau đó kêu lên một tiếng, hai tay che lấy đũng quần, thống khổ ngã trên mặt đất. Luận âm hiểm, còn phải là Hàn Phong a. Dương Mật bọn người thật sâu cảm khái. Mắt thấy cảnh này, Lãnh Vô Song cùng nam tử đầu chọc gian nan nuốt ngụm nước bọt. Vừa ra tay liền hướng cái chỗ kia đá. Cái này mẹ nó còn là một cái thần linh người ứng cử sao? Quả thực có nhục thần linh người ứng cử vi danh. Váy hoa nữ tử hung hăng chép miệng tắt lưỡi, thật hèn hạ a. Trứng trứng có không nát, đừng mẹ nó cho sủa. Hàn Phong nhấc chân đạp choáng Trương Sương, sau đó mặt hướng còn lại hai tòa đảo, cất giọng nói, phía dưới đến phiên các ngươi, cùng lên đi. Lãnh Vô Song mặt không biểu tình, nói nhỏ, gia hỏa này quá mạnh, chúng ta còn là rút đi. Tại ta chỗ này, không có rút lui có thể nói. Nam tử đầu chọc hoạt động một chút thân thể, thản nhiên nói, ngươi sợ hãi liền một bên nhìn xem, ta tới thu thập hắn. Được, vậy ta liền nhìn ngươi biểu diễn. Lãnh Vô Song bình tĩnh một gương mặt, kêu lên một tiếng đau đớn. Hàn Phong, ta đến buổi ngươi chơi đùa. Nam tử đầu chọc thao túng hòn đảo đụng vào tuấn nam tịnh nữ ở trên đảo, tiếp lấy cất bước hướng Hàn Phong đi tới. Hàn Phong nhìn chăm chú đánh giá đối phương. Nam tử đầu chọc dáng người đơn bạc, dài rất phổ thông, trên khóe miệng treo một vòng nụ cười bị uội. Trừ đầu có chút sáng bên ngoài, không có gì khác đặc điểm. Liếc mắt nhìn, Hàn Phong liền mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, tùy tiện. Đẳng cấp, cấp 44. Thuộc tính, không cách nào thăm dò. Thiên phú, thiên địa chi cái cân, mây trôi. Gia hỏa này thiên phú có chút kỳ lạ. Hàn Phong xoa cằm như có điều suy nghĩ. Làm cách xa nhau Hàn Phong 10 mét thời điểm, tùy tiện dừng bước, ho nhẹ một tiếng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi tùy tiện. Tùy tiện trương, tùy tiện cuồng. Biết. Hàn Phong nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, động thủ đi. Tốt. Tùy tiện nhíu nhíu mày, nói lẩm bẩm vài tiếng. Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một cái to lớn thiên bình xứng. Thiên bình xứng toàn thân lấp lánh ngân sắc quang mang, đòn cân cùng cái cân bản đều to lớn vô cùng, phản phất có thể cân nhắc toàn bộ thế giới trọng lượng. Trên bàn cân khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án, ẩn chứa một loại quỷ dị năng lực ba động, tựa như là loại nào đó quy tắc lực lượng. Cái này lại là cái gì thiên phú? Đám người nhìn sững sờ sững sờ. Hàn Phong, chúng ta đến so một lần. Tùy tiện cười ha ha một tiếng. Đột nhiên, thiên bình xứng bên trên nở rộ hai mảnh ngân quang, trước sau chiếu xạ tại Hàn Phong cùng Trương Sương trên thân. Bị cỗ này ngân quang bao phủ một sát na, Hàn Phong chỉ cảm thấy bị một cỗ vô hình lực lượng cho cầm giữ, thân bất do kỷ bay về phía thiên bình xứng. Sau một khắc, hắn liền cùng Trương Sương bay xuống hai cái trên bàn cân. Cái này cái cân bản tựa như một cái quy tắc không gian, thân ở trong đó, không riêng thân thể không cách nào động đậy, thậm chí không ngất phú đều đóng băng. Thứ độ gì? Hàn Phong ngưỡng ác. Hắn còn là đệ nhất gặp phải quỷ dị như vậy thiên phú. Trong lòng ít nhiều có chút hoảng. Hàn Phong, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu cùng ngươi so. Trương Sương biểu lộ nghiêm túc lên. So cái gì? Hàn Phong mở miệng nói. Trương Sương chậm rãi nói, giá trị nhan sắc, thực lực, thân cao, thể trọng chờ một chút đều có thể, thất bại một phương liền sẽ gặp trừng phạt. Trên lệch càng lớn, gặp trừng phạt cũng sẽ càng nghiêm khắc. Còn có thể chơi như vậy sao? Hàn Phong trợn mắt hốt mồm, hoảng hốt một chút, hỏi, vậy ngươi dự định cùng ta so cái gì? Tùy tiện hơi khép hai mắt, trên khóe miệng câu lên một vòng ý vị sâu xa chi sắc, luận giá trị nhan sắc, thực lực, thân cao cùng thể trọng, ta cũng không bằng ngươi, cùng ngươi so những này lời nói, bị thua khẳng định là ta. Hàn Phong nhắc nhở, chúng ta có thể so IQ. Tùy tiện lắc đầu, sự tích của ngươi ta ít nhiều hiểu rõ một chút, như cùng ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân, IQ cũng sẽ không thấp. Cùng ngươi so IQ lời nói, ta không có niềm tin tuyệt đối. Gia hỏa này nhìn người còn rất chuẩn. Đám người liếc nhau một cái, không khỏi cười khẽ. Hàn Phong một mặt đen nhánh, chầm chậm nói, vậy ngươi dự định cùng ta so cái gì? Tùy tiện nói thẳng, ta cùng ngươi so vô sỉ. Ai vô sỉ trình độ cao, người đó là bên thắng. Hàn Phong khỏe miệng đống nhiên run rẩy một chút. Mẹ nó a, liền không thể so điểm cái khác. Nào có so vô sỉ, coi như thắng cũng không vẻ bằng a. Đáng người, tùy tiện thế mà muốn cùng Hàn Phong so vô sỉ. Rất hiển nhiên, hắn đối với Hàn Phong còn chưa đủ hiểu rõ. Luận vô sỉ, ai có Hàn Phong vô sỉ a? Đây không phải tự dứt lấy nhục sao? Cương Cốt Hầu trong con mắt lóe ra vẻ thâm thúy, cảm khái nói, ván này ổn. Hàn Phong nuốt ngụm nước bọt, thương lượng, ta có thể đổi một chút sao? Không được. Tùy tiện quả quyết cự tuyệt, sau đó mặt hướng Thiên Bình Xứng, trầm giọng nói, ta cùng Hàn Phong so vô sỉ. Ông ngong. Thiên Bình Xứng run nhẹ nhẹ một chút. Hai cái trên bàn cân đồng thời luồn lên một mảnh ngân quang. Cái này hai đạo ngân quang cấp tốc lan tràn ra, nháy mắt đem Hàn Phong cùng Tùy Tiện bao phủ trong đó. Bọn chúng như là có được sinh mệnh, dọc theo hai người trên thân thể hạ du động lên, phản phất đang tiến hành một lần tỉ mỉ quá trình. Mấy giây sau, ngân quang tiêu tán. Sau một khắc, Hàn Phong vị trí cái cân bàn đột nhiên trầm xuống phía dưới. Tùy Tiện vị trí cái cân bàn thì cao cao nhất lên. tại sao có thể như vậy? Tùy tiện mắt trợn tròn. Xuất hiện loại tình huống này, chính là bị thua dấu hiệu. Thế nhưng là, chính mình cũng vô sỉ như vậy. Vì sao lại bại bởi Hàn Phong? Mà lại thua còn triệt để như thế. Hàn Phong e rằng hổ thẹn đến loại trình độ nào? Đại ca thắng. Lam Điện Tử trở thành viên gieo họ. Đại ca không hổ là đại ca. Bất luận so cái gì, đều không người có thể địch. Hàn Phong trên mặt một mảnh nóng bỏng. Thắng là thắng. Nhưng lại làm sao cũng cao hứng không nổi. Thậm chí để hắn cảm giác có chút xấu hổ. Từ nay về sau, chính mình đổ vô sỉ danh hiệu sợ là muốn được truy. Thật sự là một cái bi thương cố sự. Chương 608, đừng quá đem nhân vật của mình chương 608, đừng quá đem nhân vật của mình váy hoa nữ tử hùng hăng chép miệng tắt lưỡi, âm thầm thầm nói, gia hỏa này đã âm hiểm lại vô sỉ, thiên đạo làm sao lại chọn mặt hàng này lúc tiên mệnh chi tử. Đồng nhiên, thiên bình xứng bên trên vang lên một cái uy nghiêm thanh âm. Tranh tài kết thúc, Hàn Phong vô sỉ ở xa tùy tiện phía trên, người thắng trận Hàn Phong. Kẻ thất bại tùy tiện tiếp nhận trừng phạt. Âm rơi, thiên bình xứng bên trên xuất hiện một cái tựa như núi nhỏ quả cân, từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm hướng tùy tiện. Đừng a. Tùy tiện trong mắt tràn ngập một tầng chiều sâu kinh dị, liều mạng giằng co, ý đồ thoát đi. Làm sao? Thân ở cái cân bàn bên trong, gặp quy tắc hạn chế, căn bản không thể động đậy mảy may, trơ mắt nhìn quả cân nện trên đầu. Phình một tiếng, tùy tiện bị một kích nện nằm trên đất, đập đầu rơi máu chảy, lúc này đã bất tỉnh. Đám người nhìn sững sờ sững sờ. Tùy tiện chính mình đem chính mình cho đùa chơi chết rồi. Đây cũng quá khổ cực. Ao ngoong. Thiên bình xứng khẽ run lên, lập tức liền biến mất. Hàn Phong bay thấp trên mặt đất, liếc qua hôn mê bất tỉnh tùy tiện, theo lại đem ánh mắt rời về phía Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song chừng 20 bộ dáng, dáng dấp cũng coi là giả vờ giả vịt. Chỉ có điều, trong ánh mắt lại lộ ra một vòng âm tàn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Nghe Hắc Quân nói, ngươi muốn chơi chết ta. Tới đi, ta cho ngươi cơ hội. Hàn Phong thanh âm không chứa bất luận cái gì sinh mệnh sát thái, tựa hồ đã đem Lãnh Vô Song xem như người chết đối đãi. Ý thức được Hàn Phong động sát tâm, Lãnh Vô Song mí mắt kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, thao túng hòn đảo chạy trối chết. Ngươi trốn được. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, thuấn di vừa mở, trong chớp mắt xuất hiện tại Lãnh Vô Song trên hòn đảo. Lãnh Vô Song trong lòng ngơ ngác, run rẩy khẽ miệng nói, "Hàn Phong, ngươi không thể giết ta thế nhưng là thần tiễn người. Một khi giết ta, thần tiễn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Hàn Phong khịt mũi coi thường, cầm hậu nghệ uy hiếp ta. "Ta liền hắc ám nữ thần đều không để vào mắt, huống chi là một cái rác rưởi hạ vị thần linh. Làm thịt ngươi về sau, kế tiếp liền đến phiên hậu nghệ. Ngươi liền thần linh đều không sợ?" Lãnh Vô Song ngốc trệ. "Cái gì chó má thần linh? Chỉ cần dám trêu chọc ta, đều phải chết." Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, một cái bước xa phóng tới Lãnh Vô Song. "Ta cùng ngươi liều." Lãnh Vô Song cắn răng một cái, trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra một thanh mấy trượng lớn nhỏ màu vàng cung tiễn, trên đó kim quang lưu chuyển, tiêu tán một cô năng lượng ba độ khủng bố. Rất rõ ràng, Lãnh Vô Song đang nổi lên đại chiêu. Thế nhưng là Hàn Phong há lại sẽ cho hắn cơ hội. Một cái tuấn di xuất hiện tại cùng Lãnh Vô Song phụ cận, giơ tay một cái trùng tiền quyền nện tại Lãnh Vô Song trên cằm. Phình một tiếng, Lãnh Vô Song phóng lên tận trời, bay đến cao 10 mét không, hơi dừng lại một chút, cấp tốc rơi xuống. Còn không đợi rơi xuống đất, Hàn Phong thả người nhảy lên, lăng không vung lên một đầu đôi chân dài quét vào Lãnh Vô Song trên lồng ngực. Răng rắc, nương theo lấy một mảnh nước xương thanh âm, Lãnh Vô Song lồng ngực sụt đi bảo, kêu thảm rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, há mồm phun ra một mảnh huyết hoa, khí tức vẻ vải tới cực điểm, đã thâm thụ trọng thương. Hàn Phong, làm xinh đẹp. Mặt trời hương phấn la to. Phế vật. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, từng bước một hướng Lãnh Vô Song bước bách đi qua. Lãnh Vô Song dọa đến run lẩy bẩy, nhanh chóng móc ra một tấm bùa chú, giơ tay ném tới giữa không trung, quát ầm lên, thần tiễn đại nhân cứu ta. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lóe ra tia sáng kỳ dị phụ lục cầm vang nổ nát vụn. Ngay sau đó, một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi theo nổ tung về sau trong sương khói hiện ra. Đây là một tuổi chừng 30 trên dưới nam tử trung niên, gương mặt như lao gọn, góc cạnh rõ ràng, sau đầu ghim một cây bím tóc dài, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, tăng thêm mấy phần tiêu sái cùng không bị trói buộc. Trong tay phải nắm chặt một thanh màu vàng trường cung, dây cung căng cứng, phản phất tùy thời đều có thể bắn ra chí mạng một tiễn. Mặc dù từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng cặp kia như chim ưng con mắt càn quét tới thời điểm. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều không tự chủ được dâng lên một cỗ khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác. Tại đạo thân ảnh này trước mặt, đám người chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như sâu kiến. Là hắn. Địch Lệ Nhiệt Ba nội tâm kinh hãi. Hậu nghệ. Hàn Phong hai mắt hơi khép. Trước đó cùng Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia thần linh người ứng cử kiểm tra thời điểm, liền cùng hậu nghệ phục chế thể đối chiến qua, liếc mắt liền nhận ra được. Chỉ có điều, trước mắt cũng không phải là hậu nghệ không phải phục chế thể, cũng không phải chân chính bản thể, mà là một đạo hình chiếu, bản thân không có bất luận cái gì sức chiến đấu, tối đa cũng liền hù dọa người mà thôi. Thần tiễn đại nhân, Hàn Phong muốn giết ta. Lãnh Vô Song đưa tay chỉ hướng Hàn Phong. Hậu nghệ xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên người Hàn Phong, trong ánh mắt mang một tia khinh miệt, ngươi chính là nhân tộc chí tôn thần người ứng cử Hàn Phong. Là ta. Hàn Phong không sợ hãi chút nào cùng hậu nghệ đối mặt. Hậu nghệ hai mắt hơi khép, thần sắc ngạo nghễ, biết ta là ai? Ngươi không phải liền là hậu nghệ sao? Hàn Phong nhún vai. Hắn là hậu nghệ. Đám người ngơ ngác. Phải biết, hậu nghệ thế nhưng là một cái thật hạ vị thần linh. Thần linh cường đại mọi người đều biết, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng chống lại. Quá Dương An An ủi nói, mọi người không cần lo lắng, đây chỉ là hậu nghệ một đạo hình chiếu mà thôi, không làm gì được chúng ta. Được nghe, đám người cùng nhau thở dài một hơi. Biết thân phận của ta liền tốt. Hậu nghệ nhìn chằm chằm Hàn Phong, thanh âm lãnh đạm, thả Lãnh Vô Song, ta ngày hôm nay sự tình chưa từng xảy ra, nếu không sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Thả không được một điểm. Hàn Phong lắc đầu, bình tĩnh tự nhiên nói, gia hỏa này là tới giết ta, cứ như vậy thả hắn, không phù hợp ta phong cách hành sự. Hậu Nghệ ánh mắt lập tức trở nên hung lệ, ngươi liền không sợ chọc giận ta? Hàn Phong bệnh lên có miệng, ngươi không phải liền là một cái hạ vị thần linh sao? Đừng quá đem mình làm cái nhân vật. Một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi những này tự cho là đúng gia hỏa toàn bộ dẫm ở dưới chân. Váy hoa nữ tử, liền thần linh đều không để vào mắt. Hàn Phong như thế dũng sao? Đại ca không hổ là đại ca, cái này bức trang quá mượt mà. Chúng thành viên cảm khái. Hậu Nghệ khoẹt miệng run rẩy một chút, Hàn Phong, ngươi thật dự định cùng ta vạch mặt? Hàn Phong kinh thường hừ nhẹ một tiếng, mặt trời là huynh đệ của ta, ai tổn thương huynh đệ của ta ta liền làm ai. Giữa hai ta đã không có lượn vòng chỗ trống, sớm tối chơi chết ngươi. Thật can đảm. Hậu Nghệ trợn mắt tròn xoe, trong ánh mắt tràn ngập khó mà ức chế lửa giận, tựa hồ đã tuyên án Hàn Phong tử hình. Chỉ là một con kiến hôi phàm nhân, lại tuyên bố muốn chơi chết một cái cường đại thần linh. Hàn Phong cuồng vọng triệt để chọc giận hắn, không đem Hàn Phong nghiền xương thành tro, khó mà nuốt xuống trong lòng cơn giận này. Hàn Phong nhìn như không thấy, cất bước đi đến Lãnh Vô Song trước mặt, trên khóe miệng câu lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, ta trước tiễn ngươi lên đường, qua chút thời gian đưa Hậu Nghệ xuống dưới đoàn tụ với ngươi. Chương 609, phòng tối chương 609, phòng tối đường a. Lãnh Vô Song đều muốn dọa nước tiểu, hoảng sợ gào thét. Hàn Phong mỉm mặt làm ngơ, nâng lên chân to đột nhiên đạp mạnh. Phanh! Lãnh Vô Song đầu lâu như là dưa hấu sụp đổ, đỏ trắng rơi đầy đất. Diệt đi Lãnh Vô Song, Hàn Phong công khai bắt đầu lục soát thi. Chỉ tiếc, cái gì đều không có lục soát. Ngờ bức, Hàn Phong bạo đá một cước. Lãnh Vô Song thi thể không đầu bay về phía phương xa. Hàn Phong, ngươi xong. Hậu Nghệ muốn rách cả mí mắt. Hàn Phong không kiêng nể gì như thế, rõ ràng chính là tại khiêu chiến hắn uy nghiêm. Thần linh uy nghiêm không thể xâm phạm. Hàn Phong hẳn phải chết. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn Hậu Nghệ, khoe miệng cong lên, không cần phải gấp, kế tiếp liền đến với ngươi. Chờ đó cho ta. Hậu Nghệ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Tạch tạch tạch. Cũng tại lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một mảnh vỡ vụn thanh âm. Trong mắt nhìn thấy, Lãnh Vô Song hòn đảo ngay tại sụp đổ. Trong chớp mắt, đã sụp đổ 1/3. Hàn Phong cấp tốc rút lui, trở về chính mình hòn đảo. Oeng. Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lãnh Vô Song hòn đảo sụp đổ, chậm rãi chìm vào bông dương đại hải. Đáng đời. Mặt trời xì ngụm nước bọt. Hàn Phong phiêu động ánh mắt quét qua, rơi tại cách đó không xa quy tắc ở trên đảo váy hoa trên người nữ tử, cười lạnh, "Muội tử, ngươi làm sao không chạy?" Đối phương đã kiến thức đến thực lực của hắn. Theo lý thuyết không phải hẳn là chạy trối chết sao? Vì sao còn dám lưu tại nơi này? Váy hoa nữ tử cười một tiếng, "Ta tại sao muốn chạy?" Hàn Phong hơi khép lên hai mắt, liền không sợ ta chơi chết ngươi. Váy hoa nữ tử hỏi lại, hai ta không oán không cửu, ngươi làm gì muốn chơi chết ta? Hàn Phong nhíu mày, ngươi không phải theo đuổi giết mặt trời. Váy hoa nữ tử mặc dù không có đối với mặt trời xuất thủ, nhưng bám theo một đoạn đến tận đây, tất nhiên giáp tâm hại người. Ta căn bản liền không biết mặt trời, cùng hắn cũng không có thủ, vì sao muốn giết hắn? Váy hoa nữ tử cười nhạt một tiếng, gương mặt hai bên nổi lên hai cái lún đồng tiền, nhìn qua phi thường đáng yêu. Hàn Phong nghi ngờ nói, vậy ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Tuyệt đối không được nói với ta là đi ngang qua. Váy hoa nữ tử lông mày gảy nhẹ, ta mục tiêu chủ yếu là ngươi. Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, trong mắt lóe ra hàn quang, ngươi là tới giết ta. Váy hoa nữ tử khoát tay một cái, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt, ngươi gần nhất danh tiếng vang xa, đã được vinh dự thần linh người ứng cử đệ nhất cường giả. Nói thật ta không phải rất tin tưởng, cho nên liền định đến tìm ngươi luận bàn một chút. Nguyên lai là khiêu chiến ta. Hàn Phong nói thầm một tiếng, không nhịn được nói, ta không có thời gian, chờ đưa ra không đến lại chơi với ngươi. Chính gặp dị thú truy sát, cần lập tức chạy tới Thông Thiên Tháp cùng những người khác tụ họp, không có thời gian lãng phí. Cái này nhưng không thể theo ngươi. Váy hoa nữ tử cười hắc hắc, không bồi ta luận bàn, ngươi sợ là không cách nào rời đi nơi này. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, ngươi đã có lý do đáng chết. Hàn Phong thanh âm băng lãnh. Váy hoa nữ tử nghiêm nghị không sợ, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng muốn giết ta, không khác si tâm vọng tưởng, không tin liền động thủ thử một chút. Tự tin như vậy sao? Hàn Phong nói thầm một tiếng, nhìn chăm chú váy hoa nữ tử, không chút biến sắc mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: Thần hỏa. Đẳng cấp: cấp 50, nguy thần, thuộc tính: không cách nào thăm dò. Thiên phú: thời không xiển xích, hơi nước đoàn tàu, phòng tối, ta sát. Xem hết đối phương tin tức, Hàn Phong trong lòng không khỏi thình thịch. Gia hỏa này gọi Thẩm Hỏa, hơn nữa còn có một cái phòng tối thiên phú, sẽ không là chuyên môn đến chế tài hắn a. Hàn Phong lập tức thổn thức, đổi thành cái khác thần linh người ứng cử, hoàn toàn không cần để vào mắt. Thế nhưng là đối phương là Thẩm Hỏa a, đây chính là tâm ma của hắn. Vạn nhất bị nhốt vào phòng tối làm sao bây giờ? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, tuyệt không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Thẩm Hỏa mắt lộ ra khiêu khích chi sắc, Hàn Phong, động thủ đi. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, không cần thiết đánh, tại hạ cam bái hạ phong. Đáng người, tình huống gì? Hàn Phong nhận sợ rồi. Phải biết hắn liền thần linh đều không sợ, tại sao lại sợ hãi một cái thần linh người ứng cử? Thẩm Hỏa thần sắc chi trệ, chính mình lúc nào trở nên đáng sợ như vậy rồi? Liên Hàn Phong loại này tự cho mình siêu phàm gia hỏa đều dọa chủ động nhận vua. Hòn đảo nhỏ, chạy. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Mạnh nam thiếu nữ đảo ngập bước, đại ca, đối phương chỉ là một cái thần linh người ứng cử mà thôi, ngươi làm gì sợ nàng? Nàng cũng không phải bình thường thần linh người ứng cử, là chuyên môn đến chế tài ta, tranh thủ thời gian chạy. Hàn Phong cũng là có khổ khó nói. Mạnh nam thiếu nữ đảo không nói thêm lời, nhấc lên tốc độ, điên cuồng chạy trốn.
Chạy rồi.
Thẩm Hoàng ngơ ngác một chút, khoe miệng chậm rãi hướng lên cầu lên, một vòng tràn ngập nghiền ngẫm nụ cười dần dần nổi lên. Cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hàn Phong, đồng thời duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ao ngoong. Phía trước nguyên bản bình tĩnh như nước hư không đột nhiên run rẩy lên, phản phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng xé rách, nháy mắt nứt ra ra vô số đạo tinh mịn mà hẹp dài vết nứt. Đột nhiên, bóng ánh khắp nơi chói mắt tinh quang theo trong khe hở bắn ra, lẫn nhau xen lẫn, cuốn quanh, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành một cây lóe ra tia sáng chói mắt thần bí xiềng xích. Ngay sau đó, tinh quang xiềng xích như là một đầu linh động giao long, mang lăng lệ vô song khí thế, trực tiếp nhắm ngay Hàn Phong kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, tựa như vượt qua không gian, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị tinh quang xiềng xích một mực chói buộc lại. Trong lúc đó, một cỗ quy tắc chi lực tác dụng tại trên thân thể. Hàn Phong hoảng sợ phát hiện, thiên phú lại bị đóng băng. Cảm giác kia, liền cùng rơi tại thiên bình xứng trên bàn cân giống nhau như lúc. Trở về, Thẩm Hoa khẽ kêu một tiếng. Tinh quang xiềng xích kéo lấy Hàn Phong bay hướng quy tắc đảo. Đại ca, Hàn Phong. Chúng thành viên nghẹn ngào sợ hãi giống. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thẩm Hoa nghiêng đầu, nghịch ngợm xông Hàn Phong cười cười. Hàn Phong bình tĩnh lại, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Tiếp tục như vậy không thể được, nhất định phải nhanh thoát khốn, nếu không thật sự bị Thẩm Hoa cho chế tài. Thiên phú bị đóng băng không quan hệ, bằng tự thân nhục thân chi lực, hẳn là cũng có thể là lấy chống đỡ nát xiềng xích. Đang lúc Hàn Phong chuẩn bị động thủ lúc, Thẩm Hoa trên đỉnh đầu đống nhiên toát ra một cái đen như mực căn phòng. Cái kia phiến đóng chặt lại cửa phòng chậm rãi mở ra, trong phòng đen kịt một màu, không có một tia sáng có thể xuyên thấu bóng tối vô tận, giống như là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Theo cái kia rộng mở trong môn truyền ra trận trận âm trầm Hàn Phong, ô ô rung động, phản phất có vô số oán linh ở trong đó kêu rên thút thít. Toàn bộ tràng cảnh đều tràn ngập một loại vô cùng quỷ dị không khí, liền ngay cả không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành ngưng trọng lên, phòng tối. Hàn Phong gian nan nuốt ngụm nước bọt, nội tâm sợ hãi đạt tới đỉnh điểm. Sau một khắc, hắn liền bị tinh quang xiềng xích kéo vào phòng tối bên trong. Răng rắc một tiếng, cửa phòng đóng lại, Hàn Phong biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Chương 610, Thẩm Hòa chạy chương 610, Thẩm Hòa chạy đại ca bị tóm lên đến rồi. Đám người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng vẻ không thể tin. Chiến vô bất thắng Hàn Phong, cũng có bị người nắm một ngày. Váy hoa nữ tử đến tột cùng là người phương nào? Làm sao lại lợi hại đến loại trình độ này? Không được, chúng ta phải đi cứu Hàn Phong. Mặt trời cắn răng nói. Thiểm điện cười khổ, liền Hàn Phong đều bị nắm, chúng ta có thể là đối thủ. Mặt trời bực mình, đánh không lại cũng phải đánh, cũng không thể đưa Hàn Phong không để ý a. Mặt trăng thản nhiên nói, Hàn Phong thực lực mọi người đều rõ ràng, đây chính là có thể so với thần linh tồn tại. Ta cảm thấy đối phương chưa hẳn có thể chế tài được Hàn Phong, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi một hồi đi. Mặt trời suy nghĩ một chút, cảm thấy mặt trăng nói có đạo lý. Hàn Phong chiến tích bảy ở đây, đây chính là có thể đơn sát cơ giới thần linh chủ. Váy hoa nữ tử cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng có máy móc thần linh mạnh a. Muốn nắm Hàn Phong, không quá hiện thực. Thẩm Hoa ngẩng đầu nhìn giữa không trung phòng tối, trong đôi mắt đẹp tràn ngập một tầng vẻ thâm thúy, cho tới bây giờ không ai có thể theo ta phòng tối bên trong thoát khốn đâu, ngươi có thể làm đến lời nói, ta liền thừa nhận thiên đạo lựa chọn là chính xác. Phòng tối bên trong, đen kịt một màu, phản phất hết thảy đều bị hắc ám thôn vệ. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, cái kia yên tĩnh như là như thực chất đặt ở trong lòng. Hàn Phong con mắt trợ to, lại không cách nào bắt được một tia sáng, giống như bị ngăn cách tại một cái vô hình dị độ không gian. Dần dần, không chỉ có thị giác bị tức đoạn, thính giác cùng khứu giác tựa như cũng bị một tầng vô hình màn sân khấu che đậy. Mới đầu thời điểm, Hàn Phong vẫn có chút hoảng, nhưng theo thời gian trôi qua, ngược lại là dần dần bình tĩnh lại. Phong tối hẳn là chỉ là một cái trói buộc không gian, nhiều nhất hạn chế tự do của hắn, không cách nào đối phương tiến hành công kích. Thân ở trong đó, cũng không cần lo lắng tự thân an nguy. Bất quá, một mực ở chỗ này không thể được, còn phải nghĩ biện pháp rời đi. Hàn Phong suy nghĩ, phong tối là thiên phú hình thành một cái không gian, chỉ cần đánh nát cái không gian này, chẳng phải có thể rời đi nơi này rồi. Nghĩ đến điểm này, Hàn Phong giơ tay đánh ra một cái động xoáy kim quang, màu vàng vòng xoáy nổi lên, điên cuồng hướng xung quanh tứ ngược. Xung quanh hư không mãnh liệt rung động. Đợi đến màu vàng vòng xoáy biến mất, mới bình tĩnh lại. Lần này thử nghiệm mặc dù chưa thể phá vỡ không gian bí lũy, lại cho Hàn Phong 10 phần lòng tin. Động xoáy kim quang không phá nổi, kia liền vận dụng lợi hại hơn thủ đoạn. Sau một khắc, Hàn Phong trên thân thể hiện ra một kiện đen như mực áo giáp. Trên áo giáp răng đầy phù văn, lóe ra quỷ dị sáng bóng. Hàn Phong người khoác áo giáp, tựa như cửu u trong địa ngục ma thần. Huyết hồng tia sáng như hồng thủy vỡ đê theo thể nội phun ra ngoài, liên tục không ngừng hội tụ đến trong tay phải. Hàn Phong cầm thật chặt nắm đấm, như là nắm chặt một viên tiêu đốt cỡ nhỏ mặt trời, nhắm ngay hư không hung hăng đập xuống. Giang giác, tiếng vang lanh lảnh phảng phất là pha lê vỡ vụn thanh âm, lại tựa như là kinh lôi ở bên tai nổ vang. Phòng tối run lên bần bật, mặt ngoài vậy mà xuất hiện một đạo thật dài vết nứt. Thẩm Hoa thấy cảnh này, kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ nói, Hàn Phong thật có năng lực đánh nát phòng tối? Hàn Phong hít sâu một hơi, thừa thế xông lên, lần nữa vung ra một quyền. Hư không kịch liệt chấn động, vỡ vụn thanh âm càng thêm dày đặc lại rõ ràng, đồng thời còn xuyên suốt ra một vòng ánh sáng nhạt. Bị này một kích, phòng tối mặt ngoài nứt ra ra một mảnh vết nứt, như là mạng nhện lan tràn ra. Cái này, Thẩm Hoa triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hàn Phong như là nhìn thấy ánh dạng đông, đem tất cả khí huyết chi lực ngưng tụ, vung ra thẳng tiến không lùi một quyền. Phanh! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phòng tối phảng phất bị một cái vô hình cự thủ xé rách, ầm vang sụp đổ. Hắc ám giống như thủy triều cấp tốc lui bước, quang minh năng sớm giáng lâm nhân gian. Hàn Phong vĩ nạn thân ảnh từ hư không bước ra, tựa như giáng lâm nhân gian chiến thần, toàn thân nhộn nhạo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Phòng tối bị đánh nát. Thẩm Hòa trong lòng run lên bần bật, tiêu nộn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chấn động. Đại ca đi ra. Đại ca lui bước. Hàn Phong tốt lắm. Mạnh nam thiếu nữ ở trên đảo vang lên một mảnh reo hò. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hòa, trên khóe miệng câu lên một vòng vẻ trêu tức, liền ngươi gọi Thẩm Hòa. Thẩm Hòa nao nao. Hàn Phong từ đâu biết được tên của nàng? Chỉ là một cái phòng tối liền nghĩ chế tài ta. Ngươi quá ngây thơ. Hàn Phong cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tới đi, bản thân hôm nay liền thật tốt chơi đùa với ngươi. Thẩm Hòa trừng mắt nhìn, thực lực của ngươi đã được đến ta tán thành, không cần thiết đánh xuống. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh rồi. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Hàn Phong không buông tha. Mẹ nó. Thế mà đem hắn nuốt vào phòng tối bên trong. Biết tiến vào phòng tối là một loại gì cảm nhận. Vậy nhưng thật sự là sống không bằng chết ta. Hôm nay cao thấp cho Thẩm Hòa bên trên điểm cường độ. Thẩm Hòa không chút nào hoảng, trên khóe miệng nổi lên một vòng định ngậm, thực lực của ngươi đích xác ở trên ta, nhưng ta cũng không phải quả hờm mềm, ngươi muốn cầm bóp ta là tuyệt đối không thể. Có thể hay không nắm ngươi, thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Hàn Phong chẳng thèm ngó tới. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Thẩm Hòa chỉ tay một cái, tinh quang xiển xích như là du long quấn quanh tại Hàn Phong trên thân thể, kéo lấy Hàn Phong hướng nơi xa bay đi. Chiêu này đối với ta không dùng được. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên một lần phát lực. Cạch cạch cạch. Cuốn quanh ở trên thân mình xiển xích vỡ vụn thành từng mảnh. Thật mạnh nhục thân chi lực. Thẩm Hòa chép miệng tắt lưỡi, nhanh chóng nói lẩm bẩm vài tiếng. Trong chốc lát, một đạo tựa như núi cao khổng lồ thân ảnh màu đen ở sau lưng bỗng nhiên hiện hiện, tựa như một đầu màu đen cự long hoành không xuất thế. Bất quá, đây cũng không phải là rồng thực sự, mà là một hàng khí thế bàng bạc hơi nước đoàn tàu, thùng xe nhiều đến 5-60 cái, chiều dài chừng vài trăm mét, giống như một đầu sắt thép trường long vắt ngang trên mặt biển. Tà sát. Đám người kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Liền hơi nước đoàn tàu đều có thể triệu hoán đi ra. Thẩm Hòa còn có loại thiên phú này, quá không thể tưởng tượng. Đột nhiên, trên đầu xe màu đen ống khói toát ra quần quần khói trắng, xông thẳng lên trời. Hú hồ, hú hồ. Bánh xe điên cuồng chuyển động, phát ra trận trận oanh minh. Cùng lúc đó, hơi nước đoàn tàu bắt đầu tăng tốc, như thoát ương ngựa hoang dọc theo mặt biển nhanh như điện chớp mà đi. Ngay tiếp theo hòn đảo cũng bị cùng nhau lôi kéo đi, trong chớp mắt liền lái ra hơn 100 mét. Thẩm Hòa đứng sững trên đầu xe, hướng về phía Hàn Phong tiêu sái phất phất tay, "Hàn Phong, gặp lại." Hàn Phong vừa mới chống đỡ nát tinh quang xiển xích, liền thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, cả người đều ngu ngơ lại. Cái nương môn này thật không đơn giản a. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mạnh nam thiếu nữ lão hỏi, "Đại ca, có muốn đuổi theo hay không đi lên?" "Không cần." Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Chiếc kia hơi nước đoàn tàu tốc độ là thật có chút nhanh. Mạnh nam thiếu nữ đảo muốn đuổi kịp đối phương, tất nhiên sẽ tiêu phí đại lượng thời gian. Dưới mắt còn là làm chính sự quan trọng. Chờ đưa ra không đến, mới hảo hảo tìm Thẩm Hòa lĩnh giáo một phen. Chương 611, Thiên mệnh chi tử chương 611, Thiên mệnh chi tử Hàn Phong lập tức bay thấp trở lại mánh nam thiếu nữ ở trên đảo. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng âm thanh phá không. Trong mắt nhìn thấy, một cây thô to tinh quang xiển xích xé rách hư không, kích xạ mà đến. Bất quá, ngôi sao xiển xích không phải hướng về phía Hàn Phong đến, mà là hướng về phía Tùy Tiện đi. Không đợi Hàn Phong kịp phản ứng, Tùy Tiện liền bị ngôi sao xiển xích lôi tung đi. Người quá phận a. Hàn Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Tùy Tiện thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Thần hòa thế mà đoạt thức ăn trước miệng quạ. Quả thực không có đem hắn để vào mắt. Tức giận thì tức giận, nhưng sự thật đã phát sinh, Hàn Phong cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Hòa cùng Tùy Tiện nên ngang rời đi. "Hàn Phong, nhiều như vậy cường đại thần linh người ứng cử đều không làm gì được ngươi một người, ngươi là thật như bức à?" Mặt trời bọn người đi lên phía trước, lấy lòng một tiếng. Hàn Phong khoát tay một cái, cười khẽ, "Ta người này gần đây đều rất địa thấp, các ngươi biết là được, không cần thiết nói ra." "Đáng người, điệu thấp có quá mức à?" Hàn Phong thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, "Dương ca, nguy hiểm đã giải trừ, ta cũng coi là yên tâm. Chờ chút ta liền muốn tiến về Thông Thiên Tháp, chúng ta như vậy tách ra đi." Mặt trời chỉnh cho việc, "Ta tao ngộ nguy hiểm, ngươi không xa ngàn dặm tới cứu ta. Hiện tại đến phiên ngươi gặp nguy hiểm, ta sao có thể vứt bỏ ngươi? Phải biết hai ta thế nhưng là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ta nhất định phải cùng ngươi cùng nhau đối mặt." Hàn Phong mỉm cười, "Ngươi biết là ai muốn đối phó ta sao? Là mấy cái có thể so với thần linh dị thú. Bọn gia hỏa này thực lực quá mức khủng bố, các ngươi đi cùng với ta lời nói, không những giúp không được ta, thậm chí còn có thể cho ta cản trở. Có thể so với thần linh dị thú." Đám người hít vào khí lạnh, loại này cấp bậc tồn tại, xác thực không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Mặt trời mắt lộ ra lo âu, "Chính ngươi có thể ứng đối đúng không?" Hàn Phong bình tĩnh nói, "Chính ta khẳng định cũng được, bất quá Long Bá Thiên cùng Tây Môn Suy Phong bọn người sẽ giúp ta." "Ta đây liền yên tâm." Mặt trời than khẽ một hơi. Long Bá Thiên bọn người là bán thần cấp cường giả, cùng một chỗ liên thủ, đối phó mấy cái dị thú sẽ không có vấn đề quá lớn. "Cứ như vậy đi, chúng ta có cơ hội gặp lại." Hàn Phong nói xong, đối với Mạnh Nam thiếu nữ dưới đảo đạt mệnh lệnh, hòn đảo nhỏ tiến về Thông Thiên Tháp. Mạnh Nam thiếu nữ đảo thay đổi phương hướng, thẳng đến Thông Thiên Tháp vị trí màu trắng đuổi theo. "Hàn Phong, nhất định phải sống sót." Mặt trời hò hét. "Quy tắc ở trên đảo." Thẩm Hòa nhìn xem nằm trên mặt đất Tùy Tiện, khinh bị nói, "Thật sự là phế vật." Tùy Tiện đã vừa tỉnh lại, nghe tới lời nói này thời điểm, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nhưng vẫn chưa cho ra đáp lại, mà là tiếp tục giả vờ như hôn mê bộ dáng. "Đừng giả bộ, ta biết ngươi tỉnh." Thẩm Hòa giơ chân lên nha tử giẫm tại Tùy Tiện trên mặt. Tùy Tiện thở, không rên một tiếng. Thẩm Hòa ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, còn trang đúng hay không? Tin hay không đem ngươi nhốt vào phòng tối. Tùy Tiện sợ hãi cả kinh, cấp tốc mở hai mắt ra, tỷ, ta tỉnh, đừng động thủ. Liên một cái Hàn Phong đều thu thập không được, cho ngươi cơ hội cũng không dùng được, ngươi có thể làm chút gì? Tận cho ta mất mặt xấu hổ. Thẩm Hòa tức giận nói, ngươi không phải cũng bị Hàn Phong cho đánh chạy rồi, làm sao có mặt nói ta? Tùy Tiện nhỏ giọng thầm thì, ngươi nói thầm cái gì? Thẩm Hòa tròng mắt chừng một cái. Tùy Tiện ngượng ngùng cười một tiếng, không phải ta không được, mấu chốt Hàn Phong quá mạnh, liền ngươi cũng không là đối thủ, huống chi là ta rồi. Thẩm Hòa trên mặt hiện hiện một vòng vẻ giận, ai nói ta không phải là đối thủ của Hàn Phong? Tùy Tiện nuốt nuốt cái mũi, sự thật chẳng phải bày ở trước mặt. Ngươi liền phòng tối đều vận dụng, nhưng như cũng khốn không được Hàn Phong, lấy cái gì cùng Hàn Phong so? Thẩm Hòa ngẩng đầu, một bộ ngạo kiểu bộ dáng, ngươi thấy chỉ là mặt ngoài mà thôi, ta chủ yếu là kiêng kỵ thân phận của Hàn Phong, lúc này mới không cùng hắn làm thật. Tùy Tiện mắt sáng lên, hiếu kỳ nói, Hàn Phong không phải cũng là một cái thần linh người ứng cử? Trừ cái đó ra, còn có thân phận gì? Thẩm Hòa sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn là Thiên Đạo Khâm Định Thiên Mệnh Chi Tử. Cái gì là Thiên Mệnh Chi Tử? Tùy Tiện khẽ di một tiếng. Thẩm Hòa chậm rãi nói, có cơ hội tấn thăng Hỗn Độn Thần Linh tồn tại. Cái gì là Hỗn Độn Thần Linh? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Tùy Tiện càng nghe càng mơ hồ. Thần linh chẳng phải phân ba cấp bậc sao? Hạ vị thần linh, trung vị thần linh cùng thượng vị thần linh. Lúc nào lại đụng tới một cái Hỗn Độn Thần Linh? Thẩm Hòa hít mắt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập một tia hướng tới siêu việt thượng vị thần linh tồn tại. Con mẹ nó! Tùy Tiện nhịn không được sợ hãi giống một tiếng. Còn có so sánh với vị thần linh lợi hại hơn tồn tại, chẳng phải là sánh vai Thiên Đạo rồi? Hoảng hốt một chút, Tùy Tiện hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ai nói cho ngươi? Thẩm Hòa yếu ớt thở dài, ta đã từng chính là một vị thiên mệnh chi tử người ứng cử, chỉ tiếc không có thông qua kiểm tra, bị đào thải. Nguyên lai ngươi còn có loại này lý lịch. Tùy Tiện xoa cằm trầm ngâm một tiếng, như có điều suy nghĩ nói, như thế vừa so sánh lời nói, còn là Hàn Phong ưu tú hơn. Thẩm Hòa có miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, luận ưu tú, ta không thể so với Hàn Phong kém bao nhiêu. Tùy Tiện khoe miệng một tấm, Hàn Phong là Thiên Đạo Khâm Định Thiên Mệnh Chi Tử, mà ngươi thì bị đào thải, cái này còn chứng minh không được sao? Thẩm Hòa hừ nhẹ, chủ yếu là Hàn Phong so ta càng âm hiểm, càng vô sỉ nguyên nhân. Tùy Tiện, Thẩm Hòa là thực sẽ kiếm cớ a? Thừa nhận người khác ưu tú cứ như vậy khó được sao? Hắn cũng là im lặng. Đột nhiên, Tùy Tiện nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ngươi là làm sao biết Hàn Phong là Thiên Mệnh Chi Tử? Thiên Đạo nói cho ngươi. Thẩm Hòa cười một tiếng, ta đoán. Đoán? Tùy Tiện trợn mắt hốt mồm. Cái đồ chơi này có thể đoán? Có phù sao? Thẩm Hòa trừng mắt nhìn, ngươi nghĩ một hồi, Hàn Phong nếu như chỉ là một cái thần linh người ứng cử, Thiên Đạo hội hưng sư động chúng như vậy tuyên bố nhiệm vụ bảo hộ hắn. Tùy Tiện thầm nói, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng chỉ bằng điểm này, không thể 100% chứng minh Hàn Phong chính là Thiên Mệnh Chi Tử à? Thẩm Hòa nheo lại mắt, trước kia Thiên Mệnh Chi Tử liền từng có Hàn Phong ngang nhau đánh ngộ. Tùy Tiện cố gắng hồi tưởng một chút, nghi ngờ nói, ta không có nhớ kỹ Thiên Đạo tuyên bố qua khảo hạch như vậy à? Thẩm Hòa cười khẽ, ngươi không nhớ rõ rất bình thường, bởi vì mấy người kia là tấn thăng thượng vị thần linh về sau mới bị định vị Thiên Mệnh Chi Tử. Thiên Đạo tuyên bố kiểm tra cũng chỉ nhằm vào thần linh mà thôi. Nguyên lai là chuyện như vậy. Tùy Tiện tỉnh ngộ một tiếng, theo lại hỏi, tổng cộng có mấy cái thiên mệnh chi tử? Thẩm Hòa bình tĩnh nói, tổng cộng 3 cái, chỉ có chết đi mới có người dự bị đi lên, Hàn Phong là thuộc về dự bị người. Tùy Tiện mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thiên mệnh chi tử không phải có thiên đạo thủ hộ sao? Còn nữa, đều tấn thăng thượng vị thần linh, ai có thể giết đến bọn hắn? Còn có một chương 612, thử tỉnh hắn chương 612, thử tỉnh hắn. Thẩm Hòa lắc đầu, cụ thể bị ai giết chết ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn sát thực chết rồi. Tùy Tiện thử dò xét nói, 3 cái đều chết rồi. Chết mất 2 cái. Thẩm Hòa nói nhỏ. Tùy Tiện truy vấn, chết mất 2 người này là ai? Thẩm Hòa, Xà Linh Đạo Tổ Bạch Tố Trinh cùng nhân tộc Chí Tôn Thần Hứa Tiên. Tùy Tiện kinh ngạc không thôi. Nghe đồn Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đều là thượng vị thần linh bên trong xếp hạng hàng đầu tồn tại. Liên loại nhân vật này đều có thể bị giết chết. Thiên mệnh chi tử xem ra cũng không phải tốt như vậy làm. Hoàng hốt một chút, Tùy Tiện hỏi lần nữa, còn sống cái kia thiên mệnh chi tử lại là ai? Thẩm Hòa trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kính sợ, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Ám Nữ Thần. Là nàng. Tùy Tiện thần sắc cứng lại. Hắc Ám Nữ Thần đại danh không ai không biết, không người không hay. Nghe đồn nàng là mấy năm gần đây mới tấn thăng thượng vị thần linh, nhưng thực lực lại vô cùng cường hành, so những cái kia uy tín lâu năm thượng vị thần linh còn cường đại hơn. Đã được vinh dự đệ nhất thần linh, có thể trở thành thiên mệnh chi tử, cũng coi là thực chí danh quy. Thẩm Hòa rời đi chủ đề, đi thôi, chúng ta đi Thông Thiên Tháp. Tùy Tiện khó hiểu nói, đi Thông Thiên Tháp làm cái gì? Thẩm Hòa lông mày gảy nhẹ, đương nhiên là đi trợ giúp Hàn Phong. Tùy Tiện khoe miệng một tấm, chúng ta vừa mới cùng Hàn Phong làm một khung, lại muốn đi giúp hắn. Thẩm Hòa bình tĩnh tự nhiên nói, chỉ cần trợ giúp Hàn Phong gắng gượng qua lần này kiếp nạn, liền có thể hoàn thành thiên đạo kiểm tra. Còn nữa, còn có thể mượn cơ hội này cùng Hàn Phong hóa giải ân oán, nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu đâu. Tùy Tiện nhìn chăm chú Thẩm Hòa, trên khóe miệng bộc lộ một vòng ý vị thâm trường ý cười, như cùng ngươi như vậy người cao ngạo, sẽ còn chủ động cùng người khác kết giao bằng hữu. Thật sự là hiếm thấy. Thẩm Hòa cười khẽ, Hàn Phong cũng không phải bình thường người, có thể tại thần linh người ứng cử giai đoạn liền bị thiên đạo khâm định vì thiên mệnh chi tử, liền xem như Hắc Ám Nữ Thần đều xa xa không kịp, thông qua điểm này không khó coi ra tiềm lực của hắn lớn đến mức nào. Ta có một loại dự cảm, tại tương lai không lâu, Hàn Phong nhất định có thể thành tựu Hỗn Độn Thần Linh. đây chính là sánh vai thiên đạo tồn tại, trước thời hạn cùng loại nhân vật này tạo mối quan hệ, trăm ích vô hại. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Tùy tiện trầm ngâm một tiếng, trêu ghẹo nói, ngươi trước đó đối với Hàn Phong đánh giá nhưng không có cao như vậy. Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Thần Hòa trên mặt hiện hiện một vòng vẻ giận. Tùy tiện cười ha ha, làm ta không nói. Mạnh nam thiếu nữ ở trên đảo. Hàn Phong cất bước đi đến Trương Dương phụ cận, nhìn chăm chú lên nhìn. Lúc này Trương Dương vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Trên đầu bởi vì chịu một cước nguyên nhân, cả khuôn mặt đều sưng lên, xương giống như đầu heo. Hàn Phong liếc nhìn liếc mắt, đối với Cường Cường phân phó nói, đem ra hỏa này kéo vào nhà vệ sinh, khóc lóc om sòm nước tiểu thử tình hắn. Cường Cường lúc này nói, đại ca, ta không có nước tiểu. Ngươi có thể làm chút gì? Hàn Phong liếc một cái, ngược lại mặt hướng chúng thành viên, ai có nước tiểu? Tiểu Cương cất bước mà ra, Hàn Phong, ta đều nghẹn thời gian thật dài, đang nghĩ đi tiểu, giao cho ta đi. Ừm. Hàn Phong nhẹ gật đầu. Tiểu Cương kéo lấy Trương Dương tiến vào nhà vệ sinh. Bên trong lập tức vang lên một trận đi tiểu âm thanh. Trương Dương rất nhanh liền bị thử tỉnh, khi thấy đứng trước mặt một tên nam tử, chính bóp lấy tiểu chít chít đối với chính mình thử nước tiểu thời điểm, đại não ông một tiếng, lâm vào ngốc trệ bên trong. Đường đường thần linh người ứng cử, thế mà bị một bãi nước tiểu cho thử tỉnh rồi. Vô cùng nhục nhã a. Trương Dương tỉnh táo lại, phẫn nộ gào thét, ta con mẹ nó, gọi con em ngươi a. Tiểu Cương ánh mắt trầm xuống, nhắm ngay Trương Dương miệng, đem nước tiểu cho rót đi vào. Khụ khụ. Trương Dương kém chút bị sặc chết đi qua, ho khan kịch liệt. Có thể uống ta nước tiểu, là ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Tiểu Cương cười hắc hắc, ta mẹ nó giết ngươi. Trương Dương giận dữ đứng dậy, liền định cùng Tiểu Cương liều mạng. Chỉ có điều, gặp Hàn Phong dừng lại bạo ngược, đã thâm thụ trọng thương, vừa mới đứng dậy, liền bị Tiểu Cương một cước đạp nằm trên đất, thống khổ kêu dây lên. Tiểu Cương một bãi nước tiểu vung xong, run run người, kéo lấy Trương Dương đi ra nhà vệ sinh. Đám người chỉ cảm giác một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai sông vào mũi, nhao nhao triệt thoái phía sau. Lam điện tử nắm lỗ mũi nói, Tiểu Cương, ngươi cái này bãi nước tiểu có chút tao a. Tiểu Cương không có ý tứ gãi gãi đầu, có thể là hôm qua tiêu chảy nguyên nhân, có chút phát hỏa. Không cần để ý những chi tiết kia, chỉ cần có thể thử tỉnh hắn là được. Hàn Phong đánh gãy một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Trương Dương, là ai phái ngươi tới giết ta? Trương Dương cắn răng, giận không kềm được nói, lão tử cái gì cũng sẽ không nói với ngươi, có năng lực giết ta, rất có nước tiểu tính. Hàn Phong khen ngợi một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ, ta thích nhất tra tấn như ngươi loại này xương cứng. Đại ca, để ta cho hắn bên trên điểm cường độ, nhất định cho hắn đánh nghị ra xịt đến. Cương cốt hầu năm 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 đấm, kích động, động một chút lại cho người khác đánh nghị ra xịt đến, quá thô tục, liền không thể nhã nhặn một điểm. Hàn Phong lắc đầu, làm sao cái nhã nhặn pháp? Cương cốt hầu không rõ ràng cho lắm, ta đến dạy ngươi. Hàn Phong cười giả dối, lập tức triệu hồi ra cái bóng phân thân, đối với hắn phân phó nói, cái bóng nhỏ, tra tấn. Cái bóng phân thân một cái bước xa vọt tới Trương Dương phụ cận, nắm chặt hắc diễm chiến đao hung hăng chọc vào Trương Dương trên ngực. A! Trương Dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cả Trương gương mặt nháy mắt vặn bẹo lại với nhau, toàn thân kịch liệt co rút. Vẹn vẹn kiên trì một giây, đũng quần liền ở bước. Trên mặt đất chảy xuôi một bãi chất lỏng màu vàng, tản ra gây mũi tao khí. Đáng người, đây chính là cái gọi là nhã nhặn. Đây cũng quá tàn nhẫn. 5 giây về sau, thống khổ chi lực biến mất. Trương Dương nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt ngốc trệ, một mặt sinh không thể luyến. Lúc này, muốn tự tử đều có. Hàn Phong liếc mắt nhìn hắn, nghiền ngẫm cười một tiếng, tư vị không dễ chịu a. Có còn muốn hay không lại thử một chút rồi. Trương Dương khỏe miệng run rẩy một chút, mang theo tiếng khóc nức nở nói, cầu ngươi, đừng tại cha tấn ta. Con tưởng rằng ngươi xương cốt bao nhiêu cứng rắn đâu. Hàn Phong xem thường một tiếng, tùy theo hỏi, nói đi, là ai phái ngươi đến? Trương Dương chi tiết nói, quyền thần phái ta đến. Hàn Phong nhướng mày, ta cùng quyền thần vốn không quen biết, không oán không kiều, hắn tại sao phải phái ngươi tới giết ta? Trương Dương thở dốc một cái, trả lời, quyền thần cùng thần tiễn là huynh đệ, là thần tiễn an bài, lại là hậu nghệ cái này đập nát. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt Hàn Quang bắn ra bốn phía. Trương Dương nuốt ngụm nước bọt, ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi có thể tha ta một lần sao? Có câu nói ngươi nghe nói qua sao? Hàn Phong hơi khép lên hai mắt, lạnh lùng nói, đối đãi địch nhân nhân tử, chính là đối đãi chính mình tàn nhẫn. Đừng có giết ta. Trương Dương kinh hoàng không thôi, chơi chết hắn. Hàn Phong đối với Cương Cốt Hầu liếc mắt ra hiệu. Trương Dương toàn thân là nước tiểu, tự mình động thủ lời nói, ngại bẩn. Cảm tạ Nam Tầm đại thần chứng nhận, cảm tạ mọi người khen thưởng duy trì. Chương 613, ngũ đại dị thú tề tụ. Chương 613, ngũ đại dị thú tề tụ. Cương Cốt Hầu nâng lên chân to chính là một trận bạo đạp, liên tục mấy chục dưới chân đi, sinh sinh đem Trương Dương đạp chết. Lục soát thi. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Cương Cốt Hầu tìm tòi một phen, cái gì đều không tìm được. Ai? Hàn Phong thất vọng thở dài một tiếng, phân phó nói, đem thi thể xử lý. Cương Cốt Hầu nắm lên thi thể đột nhiên hất lên, xa xa thả vào trong biển cả. Phình một tiếng, trên mặt biển tóe lên một đoàn bọt nước. Đột nhiên, một cái hải yêu thú trồi lên mặt biển, một ngụm nuốt mất Trương Dương thi thể. Hàn Phong liếc mắt nhìn, lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp lấy cất bước tiến vào trong nhà tranh, nằm tại trên giường cỏ, mở ra thần linh người ứng cử tinh anh quần. Tây Môn Suy Phong, Hàn Phong, người bên kia tình huống như thế nào? Hàn Phong, gặp được chút ít phiền phức, bất quá đã giải quyết. Long Ba Thiên, ta đã đến Thông Thiên Tháp phụ cận hải vực, các ngươi lúc nào đến? Hàn Phong có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền đến rồi. Long Ba Thiên, ta cách Thông Thiên Tháp tương đối gần. Tây Môn Suy Phong, ta còn phải nửa ngày. Đệ sĩ ạ, ta cũng kém không nhiều. Hàn Phong, ta hẳn là sẽ muộn một chút. bởi vì cứu vớt mặt trời nguyên nhân, cải biến lộ tuyến, chỉ hoãn một chút thời gian. Nếu không, nửa ngày cũng có thể đến tới. Long Ba Thiên, Hàn Phong, những dị thú kia không có truy kích ngươi đi. Hàn Phong, tạm thời không có. Long Ba Thiên, như vậy cũng tốt. Lâm Chí Viễn, đoán chừng dị thú ngay tại tập kết bên trong, một khi góp đủ, liền sẽ đối với Hàn Phong phát động công kích. Đệ sĩ ạ, lại nói chúng ta có cần hay không chế định một chút kế hoạch tác chiến. Tây Môn Suy Phong, Hàn Phong không phải đã nói rồi sao? Chúng ta một người ngăn lại một cái, còn lại giao cho hắn liền có thể. Đệ sĩ ạ, dạng này ổn thỏa sao? Tây Môn Suy Phong, ngươi có biện pháp tốt hơn? Đệ sĩ ạ, không có. Tây Môn Suy Phong, kia liền dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, liền theo chân chúng nó làm. Ở trong quần trò chuyện một hồi, Hàn Phong liền đóng lại tinh anh quần, ngược lại bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, chôn bụi chi hải nào đó một khối khu vực, năm con dị thú tụ tập lại với nhau. Trừ băng linh thú, chí lôi điểu cùng phong bạo rùa, còn có một cái toàn thân bốc hỏa màu đỏ cự xà, cùng một cái bao trùm lấy một tầng màu xanh da lông thọ thai dài. Đầu này cự xà chính là hỏa diễm rắn, mà thọ thai dài mà là thanh định thọ. Thanh định thọ liếc băng linh thú liếc mắt, trong ánh mắt đông nhiên tràn ngập bên trên một tầng sát ý, thế mà đem ngươi tổn thương thành cái dạng này, nhân loại kia thật là đáng chết. Băng linh thú hí hư nói, đại ca, nhân loại kia cũng không quá dễ đối phó. Hỏa diễm rắn khinh bị nói, chỉ là một cái thần linh người ứng cử liền đem ngươi đánh thành cái này bức dạng, ngươi cũng là đủ phế. Băng linh thú tức giận bất bình, ngươi là không biết tên kia lợi hại đến mức nào, chờ ngươi kiến thức liền sẽ không nói như vậy. Hỏa diễm rắn xem thường, ngươi ngược lại là nói một chút, tên kia có gì trô hơn người? Băng linh thú trong mắt lóe lên một tia kinh dị, tên kia có thể phóng thích khí huyết chi lực. Cái gì? Bốn con dị thú mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khí huyết chi lực là thần linh tiêu chí, cũng chỉ có thần linh tài năng diễn sinh khí huyết chi lực. Chẳng lẽ nói Hàn Phong đã tấn thăng thần linh rồi? Thế nhưng là cũng không đúng. Tấn thăng thần linh liền sẽ bị truyền tống vào tinh hải, là không cách nào đợi tại chôn bụi chi hải. Cái này cũng liền nói rõ, Hàn Phong cũng không phải là thần linh. Không phải thần linh lấy ở đâu khí huyết chi lực? Quá tà môn. Thanh Định Thỏ mắt lộ ra vẻ thâm thúy, chậm rãi nói, đoán chừng đối phương khả năng có một kiện chí bảo, thông qua chí bảo mới thả ra khí huyết chi lực. Khả năng này còn là rất lớn. Chí Lôi Điểu tăng vọt đồng ý hỏa diễm rắn khinh thường nói, đừng nói đối phương chỉ là một cái bán thần, liền xem như hạ vị thần linh lại như thế nào. Huynh đệ chúng ta năm cái liên thủ, còn không phải nhẹ nhõm nghiền ép. Chí Lôi Điểu trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng có một kiện rất khó giải quyết sự tình bày ở trước mặt. Làm sao rồi? Hỏa diễm rắn quay đầu nhìn về phía Chí Lôi Điểu. Chí Lôi Điểu nhắc nhở, lão ngũ hai viên băng linh tinh còn ở trong tay đối phương, chúng ta một khi dùng sức mạnh, làm không tốt tên kia liền sẽ hủy đi băng linh tinh. Như thế, lão ngũ liền không còn cách nào quay về đỉnh phong. Được nghe, hỏa diễm rắn trầm mặc. Chuyện này đích xác khó giải quyết, ít nhiều khiến bọn chúng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Phong bạo rùa đống nhiên mở miệng, đối phương không phải nói cùng chúng ta giao dịch sao? Chỉ cần làm tới hòn đảo chi tâm, đem băng linh tinh đổi lại chẳng phải được rồi? Chí Lôi Điểu than nhẹ, mấu chốt không lấy được hòn đảo chi tâm. Hỏa diễm rắn mở miệng nói, chôn bụi chi hải nhiều như vậy hòn đảo, tùy tiện đoạt một tòa chẳng phải có? Chí Lôi Điểu cười khổ, chôn bụi chi hải bên trong những hòn đảo này đẳng cấp đều quá thấp, hòn đảo chi tâm còn không có triệt để cố hóa, cho dù cấp đoạt xuống tới, cũng vô pháp được đến hòn đảo chi tâm. Hỏa diễm rắn có chút mắt trợn tròn, vậy làm sao bây giờ? Thanh Định Thỏ cười ha ha, ta có biện pháp. Bốn con dị thú cùng nhau nhìn về phía Thanh Định Thỏ. Phong Bạo Rùa nhịn không được mà hỏi, đại ca, ngươi biện pháp là cái gì? Thanh Định Thỏ thản nhiên nói, ta có một viên thanh huyễn thạch, có thể đem hắn huyễn hóa thành hòn đảo chi tâm, như thế liền có thể cùng đối phương giao dịch. Băng Linh Thú biểu thị phản đối, thanh huyễn thạch là ngươi dùng để tu luyện trí bảo, so với hòn đảo chi tâm giá trị cao nhiều, sao có thể lấy ra giao dịch? Đây không phải vô cớ làm lợi nhân loại kia. Thanh Định Thỏ cười khẽ, chỉ cần đổi về băng linh tinh, liền có thể đối với nhân loại kia độc thủ, thanh huyễn thạch không phải là ta. Nói cũng đúng. Băng linh thú nhãn tỉnh sáng lên. Hỏa diễm rắn có chút không kịp chờ đợi, chúng ta nhanh đi chơi chết nhân loại kia đi. Thanh Định Thỏ quay đầu nhìn về phía Chí Lôi Điểu, lão tam, có thể cảm ứng được nhân loại kia vị trí sao? Chí Lôi Điểu gật đầu, nhân loại kia đang đứng ở di động cao tốc bên trong, phương hướng sắp đi hẳn là thông thiên tháp vị trí khu vực. Phong Bạo Rùa trầm trầm nói, tên kia đi thông thiên tháp làm cái gì? Quản hắn đi làm cái gì? Chỉ cần có thể tìm tới hắn là được. Thanh Định Thỏ cười lạnh, đi thôi, chúng ta cũng đi thông thiên tháp. Thời gian phi tốc trôi qua, trong bất chi bất giác đi qua 6 từng cái giờ. Lúc này chôn bụi chi hải đã đi tới chợ tối. Hàn Phong đi ra nhà tranh, đứng ở trên tường đá, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Không trung che kín các loại hào quang, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành một bức duy mỹ hình ảnh. Lúc này nếu là cùng một đám nữ nhân ngồi ở trên tường đá nhìn xem phong cảnh, bàn luận nhân sinh liền tốt. Chỉ tiếc, đang đứng ở dị thú truy sát bên trong, hoàn toàn không có cái tâm tình này. Nhìn một hồi, Hàn Phong liền đi xuống tường thành. Đúng lúc này, Mạnh Nam thiếu nữ đảo đống nhiên mở miệng, đại ca, phát hiện thông thiên tháp khoảng cách chúng ta 10 cây số tả hữu. Hàn Phong giật mình, đối với tỷ ạ sụ tờ phân phó nói, đậu hà lan nhỏ, tham dò một chút thông thiên tháp. Tỷ ạ sụ tờ mở ra thập lý nhãn thiên phú liếc nhìn, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại một cái phương hướng bên trên, đại ca, tìm tới thông thiên tháp. Chương 614, tụ hợp chương 614, tụ hợp. Hàn Phong không cần nghĩ ngợi, mở ra cùng hưởng. Tỷ ạ sụ tờ, cùng hưởng đã mở. Hàn Phong não hải chấn động một chút, một bức tranh chậm rãi hiện hiện ở trước mắt. Tại rộng lớn vô ngần trên mặt biển, một tòa màu đen thạch tháp cao ngạo đứng sừng sững lấy. Thạch tháp quanh thân từ từng khối to lớn lại hình dạng bất quy tắc màu đen hòn đá đắp lên mà thành, mặt ngoài ổ gà lởm chởm, giống như là trải qua tuế nguyệt vô số lần rèn luyện cùng cọ rửa. Thân tháp chỉnh thể hiện hình lăng trụ hình, đường nét thẳng tắp mà kiên cường, theo dưới đáy hướng lên dần dần thu hẹp cho đến đỉnh. Thạch tháp dưới đáy thật sâu cắm rễ ở mặt biển phía dưới, tựa như cự nhân bản chân vững vàng đạp tại đại địa. Cùng nước biển đụng vào nhau chỗ, sóng biển bướt, tóe lên tầng tầng bọt trắng, lại không chút nào có thể dao động thạch tháp mảy may. Từ mặt biển hướng lên, thạch tháp mặt ngoài lan tràn một chút thần bí đường vân, như uốn lượn dây leo, lại giống phù văn cổ xưa, ẩn ẩn tản ra yêu ớt tia sáng, vì thạch tháp tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thạch tháp càng lên cao càng lộ ra lạnh lùng, tiếp cận chân trời chỗ, đỉnh tháp giống như một thanh sắc bén bảo kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất muốn đem bầu trời mở ra một đường vết rách. Từ đằng xa nhìn ra xa, thạch tháp cùng biển trời hòa làm một thể, đúng như một tòa câu thông thiên địa cầu nối, kết nối lấy hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Đây chính là thông thiên tháp sao? Coi trọng thật đủ uy manh bá đạo. Hàn Phong từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Lúc này, Tỷ Ả Sủ Tơ mở miệng lần nữa, "Đại ca, thông thiên tháp xung quanh xuất hiện mấy hòn đảo?" "Biết." Hàn Phong xem thường nhẹ gật đầu. "Cái kia mấy hòn đảo tất nhiên là Long Bá Thiên bọn người hòn đảo." Đầu Hà Lan nhỏ, đóng lại cùng hưởng. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, theo lại mở ra thần linh người ứng cử giao lưu quần, gửi đi một đầu tin tức, "Ta khoảng cách thông thiên tháp không đến 10 cây số, vài phút liền đến." "Tây Môn Suy Phong, mấy ca chờ ngươi." "Hắc cốt, Hàn Phong, ta còn cần một chút thời gian mới có thể đến." Hàn Phong có chút ngoài ý muốn, "Ngươi cũng tới." "Hắc cốt, một phương gặp nạn bát phương chi viện. Chúng ta đều bản thân, ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi?" Hàn Phong mỉm cười, "Đi, vậy thì tới đi. Anh em Hồ Lô, Hàn Phong, còn có ta, ta lập tức cũng đến." "Hàn Phong, hoạn nạn thấy chân tình, hảo huynh đệ. Anh em Hồ Lô, cả một đời." Đóng lại tinh anh quần, Hàn Phong yên lặng đợi. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách thông thiên tháp càng ngày càng gần. Nhìn xem thông thiên tháp cái kia cao lớn uy mạnh thân ảnh, đám người trong mắt tràn ngập bên trên một tầng vẻ chấn động. Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến bên người Hàn Phong, hiếu kỳ nói, "Thông thiên tháp là làm gì dùng?" Hàn Phong thản nhiên nói, "Ta biết cũng không nhiều, nghe đồn thông thiên tháp bên trong tồn tại tụ linh thạch, có thể dùng đến giúp đỡ hòn đảo cố hóa hình thái. Đã đến liền làm nhiều mấy quả." Địch Lệ Nhiệt Ba đề nghị. Hàn Phong lắc đầu, "Được đến tụ linh thạch điều kiện tiên quyết là hòn đảo tấn thăng cấp 10. Chúng ta hòn đảo chỉ có cấp 6, còn phải chờ một đoạn thời gian." "Nha." Địch Lệ Nhiệt Ba hơi có chút thất lạc. "Hàn Phong, phía trước có mấy tòa đảo, bọn hắn đều là tới giúp ngươi." Dương Mật cười hỏi. "Ừm." Hàn Phong gật đầu. Dương Mật đôi mắt đẹp chớp động một chút, "Bằng hữu của ngươi thật nhiều sao? Nhân duyên tốt như vậy sao?" Hàn Phong háng giọng một cái, nghiêm trang nói, "Bản thân nhân phẩm bậy tại cái này, nhân duyên tốt đi một chút không phải rất bình thường sao?" Dương Mật lập tức im lặng. Hàn Phong có người nào phẩm, liền không thể muốn chút mặt. Không bao lâu, Mạnh Nam thiếu nữ đảo liền đi tới Thông Thiên Tháp phụ cận. Cái kia bốn tòa hòn đảo thì hướng hắn bên này gần lại lúc tới. Trừ Tây Môn Suy Phong cùng Đệ Si A hòn đảo, còn có một tòa Rồng Thần đảo cùng một tòa Cơ Điện đảo. Rồng Thần đảo không có gì bất ngờ xảy ra là Long Bá Thiên hòn đảo. Cái kia Cơ Điện đảo lại là ai? Hàn Phong. Bệnh thần kinh ở trên đảo truyền đến Tây Môn Suy Phong tiếng la. "Thầy ca." Hàn Phong phất tay. "Phanh." Hai tòa đảo nhẹ nhàng đụng vào nhau. Tây Môn Suy Phong nhanh chân đi đến, cho Hàn Phong một cái to lớn ôm, "Hảo huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt." "Thầy ca, thận trọng điểm." Hàn Phong đẩy ra Tây Môn Suy Phong. "Hàn Phong." Đột nhiên, một cái to rõ thanh âm đồng bền đi qua. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy rồng trên đảo thần đi xuống một tên thân hình như tháp sắt khôi ngô trắng hán. Người này 27-28 bộ dáng, mày rậm mắt to, người mặc một bộ trưởng sam màu đen, giống như trong đêm tối một viên rực rỡ minh tinh, toàn thân tản ra khiến người kính sợ uy vũ bá đạo chi khí. "Long ca." Hàn Phong thăm dò một tiếng. Long Bá Thiên mỉm cười, "Là ta." "Hàn Phong, ta cũng tới." Một tên đầu đội nón bảo hộ, tướng mạo hèn mọn tăng thể diện nam tử theo Cơ Điện ở trên đảo chạy chậm tới. "Hàn Phong nao nao, ngươi là Quang Đầu Cường?" Quang Đầu Cường nhếch miệng cười một tiếng, "Trừ ta, ai còn có loại này cùng chúng bất phàm khí chất." "Đáng người, ngươi cái này một bộ hèn mọn bộ dáng, nói gì khí chất vừa nói." Lúc này, Đệ Sĩ ạ cũng từ đằng xa đi tới. Vẫn là trước sau như một tiêu sái lại trầm ổn. "Mọi người chờ đứng, tìm địa phương ngồi." Hàn Phong nói một tiếng. Long Bá Thiên nhìn lướt qua, gọi thẳng khá lắm. Hàn Phong nơi ẩn nút đừng nói cái bàn, liền cái ghế gỗ cùng bàn ghế tử đều không có. "Để bọn hắn ngồi cái kia a. Đây cũng quá khách khí." Long Bá Thiên ho nhẹ một tiếng, "Ngồi thời gian dài, ta đứng một lúc tốt." Hàn Phong quay đầu nhìn về phía Đệ Sĩ ạ bọn người, "Các ngươi ngồi a." Đệ Sĩ ạ ba người giữ im lặng. Bọn hắn ngược lại là muốn ngồi, nhưng là ngồi đây cũng không thể ngay tại chỗ lên đi. Triệu Vân Tịch nhắc nhở, "Chúng ta nơi ẩn nút không có ghế cùng bàn ghế." "A." Hàn Phong lúc này mới kịp phản ứng. "Việc này chỉnh, có chút xấu hổ a." "Đại ca, có biến." Tỷ Ạ Sủ Thở đông nhiên hô nói. "Làm sao rồi?" Hàn Phong nhướng mày. Tỷ Ạ Sủ Thở nhanh chóng nói, "Chí Lôi Điểu đến rồi." Hàn Phong hơi khép hai mắt, "Chỉ có chính nó." "Tỷ Ạ Sủ Thở, đúng." Hàn Phong phạm lên nói thầm. "Chí Lôi Điểu chính mình liền dám tới. Lá gan không nhỏ a. Nó những huynh đệ kia lại đi đâu rồi?" "Hàn Phong, là dị thú đến rồi." Tây Môn Suy Phong mắt lộ ra sắc cơ. "Ừm." Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. "Đến được tốt, vừa vặn mượn cơ hội chơi chết nó." Tây Môn Suy Phong hừ lạnh một tiếng. Hàn Phong trấn an nói, "Đừng đội độc thủ, nhìn xem tình huống lại nói." "Nghe ngươi." Tây Môn Suy Phong nhẹ gật đầu. Phần phật. Nương theo lấy một mảnh gào thét thanh âm. Một mảnh màu tím đám mây từ đằng xa đồng bể tới. Một cái lớn chừng bàn tay màu trắng chim nhỏ lơ lửng tại đám mây phía trên, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, từng sợi điện quang dọc theo lông vũ chảy xuôi. "Nhân loại, ta đến cùng ngươi làm giao dịch." Chí Lôi Điểu định thần nhìn Hàn Phong. Hàn Phong ánh mắt có chút chớp động, chính ngươi đến. Chí Lôi Điểu bình tĩnh nói, ta là đến cùng ngươi làm giao dịch, lại không phải đến đánh nhau, chính mình đến mới có thành ý. Hàn Phong mới sẽ không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ, nhắc nhở, hòn đảo chi tâm lấy ra nhìn xem. Chí Lôi Điểu trên móng vuốt kim quang lóe lên, đột nhiên thêm ra một viên to bằng chậu rửa mặt nhỏ, hình như tâm tạng màu vàng quan thạch. Chương 615, đại chiến mở ra. Chương 615, đại chiến mở ra hòn đảo chi tâm. Hàn Phong có chút ít kích động. Có viên này hòn đảo chi tâm, manh nam thiếu nữ đảo liền có thể tấn thăng cấp 7. Đệ sĩ à, bọn người có chút ngộng. Không phải nói đánh nhau sao? Làm sao lại làm lên giao dịch đến rồi? Chí Lôi Điểu nhắc nhở, nhân loại, cầm ra băng linh tinh, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tạm thời còn không thể cho ngươi. Hàn Phong lắc đầu. Chí Lôi Điểu ánh mắt âm trầm xuống, ngươi mấy cái ý tứ? Muốn đổi ý hay sao? Hàn Phong bình tĩnh nói, ta còn không có nghiệm qua hàng đâu, vạn nhất là giả làm sao bây giờ? Chí Lôi Điểu nắm lấy màu vàng tảng đá lung lay, có phải là thật hay không hòn đảo chi tâm, ngươi nhìn không ra? Hàn Phong nhún vai, ta còn thực sự nhìn không ra. Chí Lôi Điểu hừ nhẹ, vậy ngươi muốn thế nào? Hàn Phong nói thẳng, ném qua đến ta giám định một chút. Chí Lôi Điểu trầm ngâm một chút, nói, ngươi nếu là chơi xấu làm sao bây giờ? Nhân phẩm của ta là có cam đoan, người ở chỗ này đều có thể cho ta làm chứng. Hàn Phong nói năng có khí phách. Đám người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Cho Hàn Phong làm chứng. Cái này cùng che giấu lương tâm nói láo có gì khác biệt? Chí Lôi Điểu khinh miệt nói, nhân phẩm là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Hàn Phong nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng, đã ngươi không tin vậy thì thôi, dứt khoát hủy bỏ giao dịch. Cho hắn. Chí Lôi Điểu trong đầu đống nhiên vang lên thanh định thọ thanh âm. Chí Lôi Điểu thầm nghĩ, bị hắn nhìn ra mánh khỏe làm sao bây giờ? Thanh định điểu khinh thường nói, hắn không có năng lực này. Chí Lôi Điểu vẫn còn có chút lo âu, vạn nhất hắn không giữ lời hứa đâu. Thanh định điểu thanh âm băng lãnh, không quan trọng, dù sao sớm tối đều muốn chơi chết hắn. Chỉ cần hắn dám đổi ý, liền đồng loạt ra tay, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất bắt lấy hắn, không cho hắn phá hủy băng linh tinh cơ hội. Biết. Chí Lôi Điểu nhẹ gật đầu, theo lại đem ánh mắt chuyển qua Hàn Phong trên thân, nhân loại, ta đáp ứng ngươi. Đồ vật cho ta. Hàn Phong đưa tay. Chí Lôi Điểu ném xuống màu vàng tảng đá. Hàn Phong một phát bắt được, tiếp lấy mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, Thanh Nguyên Thạch. Đẳng cấp, trí cao cấp. Giới thiệu, chân quý một hệ linh tài, ẩn chứa khổng lồ một hệ năng lượng. Một tinh linh sau khi thôn vệ, đẳng cấp trên diện rộng tăng gọn, cũng có thể mở ra một lần tiến hóa. Ừm. Hàn Phong lập tức sử sốt. Đây không phải hòn đảo chi tâm, mà là một gốc Thanh Nguyên Thạch. Theo lý thuyết, Thanh Nguyên Thạch giá trị ở xa hòn đảo chi tâm phía trên. Đối phương vì sao muốn cầm Thanh Nguyên Thạch tới làm giao dịch? Cứ như vậy chẳng phải là thua thiệt rồi? Hàn Phong suy tư một chút, rất nhanh liền có đầu mối. Đối phương khẳng định giáp tâm hại người, mục đích đúng là vì đổi đi băng linh tinh. Băng linh tinh một khi tới tay, tất nhiên hội động thủ với hắn. Chỉ cần giết hắn, Thanh Huyễn Thạch hay là đối phương, cùng ta dở trò. Ngươi còn non lắm. Hàn Phong cười lạnh, nhanh chóng đem Thanh Huyễn Thạch thu vào túi không gian, tiếp lấy đối với Tây Môn Suy Phong bọn người hô nói, chuẩn bị chiến đấu. A, Tây Môn Suy Phong bọn người nao nao, cầm đối phương đồ vật lập tức liền muốn chiến đấu. Đây cũng quá không có thành tín. Làm bằng hữu của Hàn Phong, ít nhiều khiến bọn hắn cảm giác có chút xấu hổ. Chí Lôi Điểu giận tím mặt, nhân loại, ngươi không giữ lời hứa, rõ ràng chính là tại tìm đường chết. Hàn Phong khịt mũi coi thường, ngươi cho ta căn bản không phải hòn đảo chi tâm, mà là một viên Thanh Huyễn Thạch, không giữ lời hứa chính là ngươi. Mặt khác, ngươi mấy cái huynh đệ liền ẩn tàng tại xung quanh a. Chỉ cần băng linh tinh vừa đến tay, liền sẽ chân tướng phơi bày. A, Chí Lôi Điểu sửng sốt. Hàn Phong làm sao biết rõ ràng như vậy? Liên hòn đảo chi tâm là Thanh Huyễn Thạch biến hóa mà thành đều biết. Sẽ không là huynh đệ bọn hắn bên trong ra phản đồ, có người trước thời hạn mật báo a. Chớ cùng hắn lời vô ích, trực tiếp độc thủ. Thanh định thọ thanh âm vang vọng tại bên hai. Chí Lôi Điểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía dưới đám mây mãnh liệt chấn động một chút, lập tức vỡ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Ngay sau đó, bốn con dị thú từ đó nối đuôi nhau mà ra. Chính là phong bạo rùa, hỏa diễm rắn, băng linh thú cùng thanh định thọ. Nguyên lai giấu tại trong này. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng. Tầng mây bên trong tựa hồ hình thành một cái không gian độc lập. Bốn con dị thú chính là ẩn thân tại cái không gian này bên trong, mới tránh né tỉ ạ sủ tờ dò xét. Nhiều như vậy dị thú, đám người tất cả đều khẩn trương lên. Vũ đại dị thú tề tụ, toàn thân nhộn nhạo khủng bố đến cực điểm khí tức. Đám người chỉ cảm giác bị một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, hô hấp đều muốn đình trệ. Thanh định thỏ quét mắt Hàn Phong, thanh âm băng lãnh đến cực điểm, nhân loại, đừng nói không cho ngươi cơ hội, giao ra băng linh tinh nên thả cho ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hàn Phong khịt mũi coi thường, coi như ta giao ra băng linh tinh, các ngươi cũng không có khả năng bỏ qua cho ta đi. Ngươi là thật muốn chết ta. Phong bạo rùa hóa thân phong long, phẫn nộ rít gào một tiếng. Ngươi mẹ nó trang cái gì bức? Có năng lực xuống tới cùng ngươi tây ra đọ sức một phen. Tây Môn Suy Phong chỉ vào phong bạo rùa, khí diễm cực độ phách lối. Đạo thủ, thanh định thọ quát lạnh. Mấy cái dị thú đang muốn phóng thích thiên phú lúc, Hàn Phong cầm ra dở dạ cụ la bàn. Từng vòng tia sáng theo la bàn bên trong khuấy động mà ra, nháy mắt liền đem trọn phiến thiên không bao phủ. Mảnh ánh sáng này ẩn chứa cường đại cấm bay chi lực. Loại năng lực này thuộc về quy tắc chi lực. Dù cho năm con dị thú đều đạt tới bán thần cấp trở lên, cũng vô pháp đối kháng cỗ này quy tắc chi lực, nhao nhao từ giữa không trung hạ xuống tới. Hàn Phong sở dĩ muốn vận dụng dở dạ cụ la bàn, nguyên nhân rất đơn giản. Tây Môn Suy Phong bọn người là cận chiến hình, mà lại cũng không thể ngự không phi hành. Nếu để cho năm con dị thú một mực dừng lại ở giữa không trung, chỉ có bị động bị đánh phần. Cho nên nhất định phải đưa chúng nó cho lấy xuống. Cấm bay không gian. năm con dị thú ít nhiều có chút kinh ngạc. Theo kế hoạch tình thế, giết. Hàn Phong hét lớn một tiếng. Chết rùa đen, lão tử đến chiếu cố ngươi. Tây môn suy phong điên cuồng phóng tới phong bạo rùa. Chạy vội trong quá trình, trên thân thể bỗng nhiên toát ra trên dưới 100 cánh tay, tựa như một cái biến dị đại bạch tuộc. Kia liền trước chơi chết ngươi. Phong bạo rùa khinh thường hừ nhẹ một tiếng, như là lốc xoáy bao táp càn quét hướng về phía trước. Chiến thần người ứng cử đệ sĩ a ở đây, ai đến đánh với ta một trận? Đệ sĩ a nắm chặt một thanh khoan hậu đại kiếm, trực chỉ còn lại mấy cái dị thú. Ta đến. Hỏa diễm rắn thân thể cao lớn uốn lượn, thẳng hướng đệ sĩ a. Long Bá Thiên để mắt tới Chí Lôi Điểu, ánh mắt lanh triệt, ngươi tới chịu chết. Hàn Phong chép miệng tắt lưới. Luận trăng bước, Long Ca cũng là một tay hào thủ. Chí Lôi Điểu cười hắc hắc, cấp tốc thẳng hướng Long Bá Thiên. Ba người các ngươi đối phó băng linh thú. Hàn Phong truyền đạt mệnh lệnh. Vong linh phân thân, chiến thần kim cương cùng cụ thạch khôi lôi đem băng linh thú bao vây lại. Băng linh thú mất đi hai cỗ phân thân, thực lực trên diện rộng trưởng, không còn phục năm đó chí dũng. Chiến thần kim cương ba cái liên thủ, hoàn toàn có năng lực đem hắn nghiền ép. Đến nỗi còn lại thanh linh thỏ, thì giao cho Hàn Phong đối phó. Quang Đầu Cường có chút mắt trợn tròn, vậy ta đâu? Ngươi tùy cơ ứng biến. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng. Chương 616, đánh không chết tiểu cường. Chương 616, đánh không chết tiểu cường. Cao thủ đều là then chốt ra sân, ta hiểu. Quang Đầu Cường nết miệng cười một tiếng. Cao thủ. Hàn Phong giật giật miệng, phiêu động ánh mắt rơi ở trên người thanh linh thỏ, không chút biến sắc mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu, thanh linh thỏ. Đẳng cấp, cấp 50. Thuộc tính, không cách nào thăm dò. Thiên phú, linh động, cách đấu, cự lử, cực hạn tự lành. Hàn Phong lập tức có chút khinh thường. Liên thanh định thọ thiên phú mà nói, rõ ràng thuộc về cận chiến hình. Mà tại cận chiến một khối này, còn không có người có thể cùng hắn đánh đồng. Hôm nay liền thật tốt cho thanh định thọ học một khóa. Trên cái thế giới này còn không có người dám cùng ta đơn đả độc đấu, ngươi rất dũng cảm. Thanh định thọ trên khỏe miệng treo một vòng treo tức đủ cười, từng bước một hướng Hàn Phong bước bách tới. Đó là bởi vì ngươi không có gặp phải ta, sớm một chút gặp phải ta, đã sớm đánh cha mẹ của ngươi đều nhận không ra. Hàn Phong cười nhạo một tiếng. Thanh định thọ ánh mắt hơi khép, bên trong ẩn có hàn quang lấp lóe. Đồng nhiên, nó tăng tốc độ. Liên tựa như hóa thành một đạo màu xanh hư ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hàn Phong. Tốc độ kia nhanh, không chút nào tại thuấn di phía dưới. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, giơ tay đấm ra một quyền. Thanh định thỏ không chút hoang mang nghiêng người lóe lên. Bạch. Hàn Phong nắm đấm lao thanh định thỏ chót mũi xẹt qua. Một quyền đánh hụt, Hàn Phong đông cảm giác không ổn, đang muốn triệt thoái phía sau lúc. Bên hai vang lên một tiếng âm thanh phá không. Trong mắt nhìn thấy, một cái lóe ra thanh quang nắm đấm giữa trời lập tới. Một quyền này đánh ra đồng thời, xung quanh không khí thật giống như bị xé rách, phát ra thê lương tiếng gió hú, khí thế cực kỳ hung mãnh. Hàn Phong nhanh chóng giao nhau hai tay, cản tại trước ngực. Trong chốc lát, thanh quang nắm đấm nện tại trên hai tay. Nhưng là, Hàn Phong lại không cảm giác được bao lớn lực đạo. Đây là cái gì tình huống? Thanh định thỏ chỉ có ngần ấy lực lượng, còn là cố ý giữ lại thực lực. Ngay tại trong thoáng chốc, thanh định thỏ xuất thủ lần nữa. Đột nhiên nổi lên một cước, hung hăng đạp hướng Hàn Phong đúng quần. Nó cũng sẽ chơi một chiêu này. Chúng thành viên đều nhìn ngộ. Đây không phải Hàn Phong tuyệt chiêu sao? Thanh định thỏ làm sao cũng sẽ. Có bản quyền sao? Rõ ràng chính là đạo văn. Hàn Phong ý thức được thời điểm nguy hiểm, đã không kịp, trơ mắt nhìn thanh định thỏ chân to đá vào trên đũng quần. Phịch một tiếng nổ vang, tựa như toàn bộ thế giới đều bị đánh nát. Tư vị không dễ chịu a. Thanh định thỏ trên khóe miệng câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Vừa mới một cước kia, thình lình vận dụng tự lực thiên phú, một cước xuống dưới, đủ để khai sơn phá thạch. Hàn thấy, Hàn Phong chứng chứng nhất định bị đá bạo. Ngây thơ. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt nắm đấm đột nhiên một kích. Thanh định thỏ không nghĩ tới Hàn Phong còn có dư lực phản kích, trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt gặp trùng điệp một kích, như là đạn pháo bay vụt ra ngoài. A. Chúng nữ người kinh ngạc đến ngây người. Gặp nặng như thế kích, Hàn Phong cùng một người không có chuyện gì như. Hắn cái kia bộ vị cứng như vậy sao? Sẽ không là tu luyện trở thành pháp bảo a? Kỳ thật, Hàn Phong cái kia bộ vị cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Chủ yếu là mặc vào siêu nhân đồ lót, lúc này mới ngăn lại đối phương một kích chí mạng. Không tới phiên lão tử phản kích. Hàn Phong mở ra thuần di, xuất hiện tại thanh định điệu phụ cận, nắm chặt đại khảm đao lăng không một chạm. Thanh định thỏ vừa mới đứng dậy, liền gặp một đạo lăng lệ đao quang của tới. Còn không có kịp phản ứng, trên lồng ngực liền bị đánh ra một đạo thật dài khe. Nhưng vị dị chính là, đạo này khe không có hoàn toàn triệt khai, liền tự động phục hồi như cũ, thậm chí liền một tia vết máu đều không có chảy ra. Con mẹ nó. Hàn Phong kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là cực hạn tự lành năng lực sao? Đây cũng quá khoa trương. Vết thương còn không có bày biện ra đến, liền chữa lành rồi. Cái này mẹ nó bật thật ra. Trừ phi là một kích mất mạng, nếu không ai có thể đem hắn giết chết. Có phải là thật bất ngờ? Thanh định thỏ cười đắc ý ở trước mặt ta trăng bức. Ta hội để cho ngươi biết hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, khủng cụ chi nhãn thúc đẩy, một đạo đen nhánh tia sáng theo trong con mắt bắn ra, nháy mắt đâm vào thanh định thỏ mắt bên trong. Ngạch. Thanh định thỏ trên mặt hiện hiện một vòng vẻ thống khổ, lập tức lâm vào ngốc trệ bên trong. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng nếm thử ta một cước này tư vị. Hàn Phong cắn răng, nhấc chân bạo đạp. Phanh. Vang rền thanh âm vang vọng tại thanh định thỏ trên đũng quần. Một cước này nén giận mà phát, càng là phát động gấp 10 bạo kích. Lực lượng chi lớn, chỉ sợ là liền phòng ngự pháp bảo đều ngăn cản không nổi. Đám người nhìn thẳng tắt lưỡi, âm thầm cảm khái. Đây mới là chính tông đoạn tử tuyệt tôn tức a. A. Thanh định thỏ kêu thảm một tiếng, che lấy đũng quần nằm trên đất. Bị này một kích, chứng chứng triệt để không còn. Thống khổ như vực sâu, cảm giác linh hồn đều run rẩy. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Hàn Phong vung lên đại khảm đao, hóa thân hung tàn đao phủ, điên cuồng chém vào. Tốc độ nhanh đều vung ra huyết ảnh. Thanh định tỏ trên thân bị bổ ra từng đạo miếng máu, tựa như mạng nhện dày đặc. Nhưng là, nó cực hạn tự lành thực tế quá mức cứng hãn. Những vết thương kia vẹn vẹn tiếp tục không đến một giây, liền tự động phục hồi như cũ. Mắt thấy cảnh này, đám người ngơ ngác. Chỉ cảm thấy Thanh định tỏ chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Làm sao cảm giác gia hỏa này so ta còn muốn nhẫn nhịn. Cương cốt hầu gian nan nuốt ngụm nước bọt. Thanh định tỏ trì hoãn một hồi, trên mặt vẻ thống khổ dần dần biến mất, trên khóe miệng câu lên một vòng nụ cười dữ tợn, "Nhân loại, ngươi đừng đắc ý. Chờ ta chứng phục hồi như cũ, là tử kỳ của ngươi." Hàn Phong trong mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, liền chứng đều có thể chữa trị. Quả thực mạnh có chút không hợp thói thường. Cái này nếu là không lớn gọn một đợt, người khác còn thế nào chơi? Lao tử liền không tin không đánh chết ngươi. Hàn Phong thu hồi đại khảm đao, đối với Thanh định thỏ đầu lâu chính là dừng lại bạo truy, mỗi một cước đều là thế đại lực trầm. Cạch cạch. Liên tục mười mấy dưới chân đi, xanh định thú đầu đều bị đập dẹp. Nhưng không bao lâu, lại tự động phục hồi như cũ. Cương đại vô song năng lực hồi phục, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Một bên khác, những người khác cũng lâm vào khẩu chiến. Tây Môn Suy Phong cơ trên trăm con nằm đấm, không ngừng đánh phong bạo rùa. Nhưng phong bạo rùa lực phòng ngự quá khủng bố, không lọt vào mắt Tây Môn Suy Phong công kích. Cả hai giằng co một hồi, phong bạo rùa triển khai phản kích, há mồm phun ra một đạo vòi rồng. Đạo long quyển phong này từ vô số phong nhận tổ hợp mà thành, vô cùng sắc bén. Những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt. Tây Môn Suy Phong khó mà ngăn cản, cánh tay bị từng cây cắt rơi, trên thân thể tức thì bị vạch ra vô số miệng máu, đỏ tươi huyết dịch ồ tràn ra, toàn thân đẫm máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Long bá thiên trên da toát ra từng mai lớp vảy màu đỏ, đem tự thân hoàn toàn bao khỏa cùng một chỗ. Những này lân giáp không chỉ có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, đồng thời còn có rất mạnh pháp thuật giảm tổn thương năng lực. Chỉ có điều, đối mặt chí lôi điểu lôi điện đánh kích, vẫn như cũng là không đáng chú ý, trên thân bị vành ra từng cái cháy đen cửa hàng, liên tục bại lui. Chương 617, đây là chuẩn bị phân thây tiết tấu a. Chương 617, đây là chuẩn bị phân thây tiết tấu a. Đệ sĩ ạ, cảnh ngộ cũng không khá hơn chút nào, từ đầu đến cuối đều bị hỏa diễm rắn áp chế gắt gao. Hỏa diễm rắn chung quanh thiêu đốt lên một mảnh màu đỏ thám biển lửa, tựa như ở chung quanh tạo dựng lên một cái hỏa diễm lĩnh vực. Đặt mình vào trong đó, không giờ khắc nào không thừa nhận nóng bỏng chi lực xâm nhập. Đệ sĩ ạ hơn phân nửa tóc đều đã bị đốt thành cho bụi, liền ngay cả một đầu lông mày cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, quả thực chật vật tới cực điểm. May mắn vận dụng trầm mặc không gian, đem hỏa diễm rắn đẳng cấp cho áp chế xuống tới. Bằng không mà nói, sớm đã bị đốt thành một bộ than cốc. Chiến thần kim cương bên kia ngược lại là chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống băng linh thú, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Quang đầu cường đông nhìn một cái, tây ngóng nó, lông mày không khỏi sâu nhíu lại. Tình huống có chút không tốt lắm a. Tất cả mọi người rơi vào hạ phòng, một trận chiến này giữ nhiều lãnh ít. Như vậy, hắn lại nên ưu tiên giúp ai? Phanh. Trên chiến trường đống nhiên vang lên một tiếng vang rền. Thanh định thọ chữa trị xong đời chứng, khôi phục trạng thái đỉnh phong, một cước đem Hàn Phong đạp bay ra ngoài. Liền Hàn Phong đều áp chế không được đối phương. Trong lòng mọi người phun lên vẻ lo lắng. Hàn Phong thế nhưng là phe mình đệ nhất chiến lực. Nếu như ngay cả hắn cũng không là đối thủ lời nói, sợ là thật muốn toàn quân bị diệt. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng cũng dừng ở đây, ngươi có thể chết. Thanh định thọ đằng đằng sát khí, từng bước một hướng Hàn Phong bước bách đi qua. Hàn Phong cấp tốc từ dưới đất bò dậy, ánh mắt có chút chớp động một chút, hướng về phía hai con mẹ hô nói, "Đậu thủ." Thanh định thỏ quá mẹ nói nhẫn nhịn, như muốn giết chết, chỉ có thể gian lận. Tiểu cương mặt hướng Hàn Phong, thần sát trang nghiêm, nói lẩm bẩm, "Nói ngươi mạnh liền rất mạnh, không mạnh cũng phải mạnh." Trong chốc lát, Hàn Phong cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào lên, mỗi một tế bào đều bị nhen lửa. Một cỗ lực lượng vô hình tại thể nội du tẩu xuyên qua, tựa như tại gột rửa xương cốt cùng kinh mạch. Hàn Phong khẽ miệng không khỏi dương lên. Tất cả thuộc tính tăng vọt 30, Thanh định thỏ còn lấy cái gì cùng nó đấu? Cùng lúc đó, Tiểu Lệ cũng bắt đầu biểu diễn, chỉ gặp nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Định Thỏ, âm thầm nhắc tới, nói ngươi yếu ngươi liền yếu, không kém cũng phải yếu. Đi bên trong Thanh Định Thỏ đột nhiên dừng bước, thần sắc không hiểu ngốc trệ xuống tới. Lúc này, rõ ràng cảm giác một cỗ cảm giác suy yếu dâng lên trong lòng, liền tựa như thân thể bị móc sạch đồng dạng, khó chịu không cách nào nói rõ. Chuyện gì xảy ra? Thanh Định Thỏ triệt để ngộp, hoảng hốt một chút, nhìn thẳng Hàn Phong, là ngươi dở trò quỷ. Hàn Phong trên khóe miệng câu lên một vòng giảo hoạt, tư vị không dễ chịu a. Hiện tại biết ta khủng bố rồi. Thanh Định Thỏ một mặt không thể tin, khóe miệng run lên, ngươi làm sao có thể có thủ đoạn lợi hại như vậy? Phải biết, nó thế nhưng là siêu việt bán thần cấp bậc tồn tại, đồng thời còn có cực hạn tự lành thiên phú. Bình thường thủ đoạn căn bản không có khả năng đưa nó suy yếu đến loại tình trạng này. Không phải là quy tắc loại thiên phú. Tệ nhân có được một môn quy tắc thiên phú, lúc này mới có thể áp chế ngươi. Hàn Phong Dương Dương đáp ý Tiểu Lệ, ta có thể hơi muốn chút mà sao? Quả nhiên, Thanh Định Thỏ nói thầm một tiếng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ta thừa nhận ngươi môn này thiên phú rất mạnh, nhưng nhiều nhất chỉ có thể áp chế ta một hồi mà thôi. Chờ ta khôi phục về sau, ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Ngươi cảm thấy ta hội cho ngươi cơ hội? Hàn Phong nhíu nhíu mày, đối với hàng rào gỗ truyền đạt mệnh lệnh, hàng rào nhỏ, vây cuốn nó. Hàng rào gỗ lúc này phóng thích trọng lực từ trường, gấp 10 trọng lực dưới sự tác dụng, áp chế Thanh Định Thỏ không thể động đậy mảy may. Hàn Phong còn cảm thấy không quá đủ, thế là lại phóng thích một cái không gian trói buộc. Song trọng áp bách dưới, Thanh Định Thỏ trực tiếp bị áp bách ở trên mặt đất. Chợt, Hàn Phong lại móc ra kính lúp nhẹ nhàng nhoáng một cái. Chói mắt kia sáng nở rộ mà ra, như là lao nhanh sóng thần cuộn tất cả lên. Thanh Định Thỏ chỉ cảm giác trong mắt đều muốn bị đâm bạo, đau nhè răng niết miệng, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Gương nhỏ, ăn cắp tinh thần lực của nó. Hàn Phong phân phó một tiếng, kính lúc phóng thích một vệt kim quang xạ tuyến, nháy mắt tiêu hao thanh định thỏ 300 điểm tinh thần lực. Thanh định thỏ tinh thần lực dự trữ cũng không tính quá nhiều, lập tức mất đi nhiều như vậy tinh thần lực, tinh thần đều có chút hề bại. So với trước đó, thanh định thỏ thực lực chỉ ít suy yếu một nửa, là thời điểm cho nó bên trên điểm cường độ. Hàn Phong một cái bước xa vọt tới thanh định thỏ phụ cận, hai tay bắt lấy nó một đầu cánh tay dùng sức kéo một cái, giang giác một tiếng, cánh tay trái thoát ly thân thể, bị sinh sinh xé rách xuống tới. Thanh định thỏ không phải sức hồi phục mạnh sao? Vậy liền đem nó tháo thành tám khối, nhìn nó còn thế nào tự lành. A! Thanh định thỏ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm xông thẳng lên trời. Nghe tới động tĩnh, Tây Môn Suy Phong bọn người cùng mấy cái dị thú cùng nhau dừng động tất lại, quay đầu nhìn về phía thanh định thỏ. Đúng vào lúc này, Hàn Phong nắm chặt thanh định thỏ một đầu khác cánh tay đại lực kéo một cái, nương theo lấy một tiếng xé rách thanh âm. Thanh định thỏ cánh tay theo nơi bả vai được gãy, đỏ tươi huyết dịch theo miệng vết thương dâng trào, dù cho có được cực hạn tự lành, cũng căn bản không kịp chữa trị. Đám người không khỏi tắt lưỡi. Hàn Phong đây là chuẩn bị cho thanh định thỏ phân thây tiết tấu a. Trước mắt một màn này thực tế quá mức huyết tinh, nhìn bọn hắn sợ mất mật. Bị này một kích, thanh định thỏ thống khổ kêu rên một tiếng, kém chút đau bất tỉnh đi. Đại ca, Phong Bạo mắt rùa khỏe mắt muốn nước, bỏ qua một bên Tây Môn Suy Phong thẳng hướng Hàn Phong. Mơ tưởng, Tây Môn Suy Phong ý đồ ngăn cản, lại bị Phong Bạo rùa thả ra một cái cự hình phong nhận đánh bay ra ngoài. Hoàng bét, Hàn Phong nói thầm một tiếng, bị Phong Bạo rùa như thế đánh nhiễu, muốn giết chết thanh định thỏ sợ là rất không có khả năng. Giữa thiên địa có cân đòn, cái kia quả cân chính là ngươi cùng ta. Đột nhiên, một tiếng to rõ thanh âm vang vọng tại bên hai. Ầm rơi, trong hư không nở rộ bóng ánh khắp nơi ngân quang. Sau một khắc, một cái to lớn tiên bình xứng hiện ở giữa thiên địa. Chính nghĩa hóa thân, tà ác kẻ hủy diệt. Tùy tiện đến vậy, ai muốn tổn thương Hàn Phong, trước qua ta một cửa này. Một hòn đảo từ đằng xa kích xạ mà đến. Tùy tiện đứng hòn đảo phía trước, chắp hai tay sau lưng, tựa như một vị cường giả tuyệt thế. Chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay Phong Bạo rùa, lạnh khiếu một tiếng, ta cùng ngươi so. Lơ lửng ở giữa không trung tiên bình xứng run nhẹ nhẹ một chút, lập tức vung xuống hai mảnh ngân quang, đem Tùy Tiện cùng Phong Bạo rùa bao phủ lại, kéo lấy bọn chúng chậm rãi bay lên trên. Phong Bạo rùa liều mạng giãy giụa, lại hoảng sợ phát hiện, thật giống như bị một cỗ quy tắc lực lượng trói buộc lên, căn bản không thể động đậy mảy may. Rất nhanh, cả hai liền bị kéo tới thiên bình xứng hai cái khay bên trên. Mắt thấy cảnh này, đám người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Tình huống gì? Tùy Tiện không phải Hàn Phong địch nhân sao? Trước đó hai người còn đại chiến một trận. Tấm kia cùng vì sao còn muốn đến gấp rút tiếp viện Hàn Phong? Đây cũng quá tà môn. Tùy Tiện sừng sững trên mâm, tùy ý quét Phong Bạo Long liếc mắt, cười hắc hắc, luận vô sỉ, ta không kịp Hàn Phong một phần bạn. Nhưng cùng ngươi so sánh với, hẳn là vững vàng nghiền ép, ta liền cùng ngươi so vô sỉ. Chương 619, ngươi vĩnh viễn không có khả năng giết chết ta. Chương 619, ngươi vĩnh viễn không có khả năng giết chết ta, người mẹ nó. Hàn Phong tức nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải đem hắn cho tiện thể bên trên. Có phải là muốn để người của toàn thế giới đều biết hắn là một cái đồ vô sỉ? Tâm hắn đang chết. Theo Tùy Tiện tiếng nói rơi xuống, Tùy Tiện vị trí cái cân bản chậm rãi nghiêng, mà Phong Bạo rùa thì bị chậm rãi nâng lên. Xuất hiện loại tình huống này, đại biểu chính là Tùy Tiện vô sỉ trình độ lớn hơn Phong Bạo rùa. Ta thắng. Tùy Tiện kích động không thôi. Đám người bỗng cảm giác xấu hổ. Các ngươi so chính là vô sỉ a? Thắng có cái gì thật hưng phấn? Không phải hẳn là cảm giác xấu hổ sao? Đột ngột, thiên bình xứng bên trên vang lên một cái uy nghiêm thanh âm. Tranh tài kết thúc, Tùy Tiện vô sỉ hơi thắng Phong Bạo rùa một bậc. Người thắng trận Tùy Tiện, kẻ thất bại Phong Bạo rùa tiếp nhận trừng phạt. Một cái to lớn quả cân xuất hiện tại Phong Bạo rùa trên đỉnh đầu, cấp tốc rơi xuống phía dưới, đập ầm ầm tại Phong Bạo rùa trên thân thể. Phanh! Phong Bạo rùa bị một chút nện nằm trên đất, cứng rắn trên mai rùa đều bị nện ra một mảnh vết nứt. A! Phong Bạo rùa kêu thảm một tiếng, bị nện mơ mơ màng màng. Đây là cái gì thiên phú? Như bức như vậy sao? Tây Môn Suy Phong kinh hãi sững sờ sững sờ. Ao ngoong! Thiên bình xứng run rẩy một chút, dần dần biến mất tại giữa hư không. Tùy Tiện bay thấp trên hòn đảo, mà Phong Bạo rùa thì rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu. Rốt cục đến phiên ta biểu diễn. Quang Đầu Cường nắm lấy thời cơ, triệu hồi ra một cái dài mười mấy mét cự hình cơ điện. Cơ điện phá toái hư không, rơi tại Phong Bạo rùa trên thân thể, điên cuồng triển khai cắt. Khoan hay nói, cái đồ chơi này lực sát thương còn có đủ, thế mà tại trên mai rùa mở ra một đạo to lớn vết nứt. Cái này nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, làm không tốt có thể đem Phong Bạo rùa hết thể hai nửa. Người một chết. Chí Lôi Điểu rít gào một tiếng, điên cuồng thẳng hướng Quang Đầu Cường. Cảm giác được một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, Quang Đầu Cường đều muốn dọa nước tiểu, hoảng sợ gào thét, cứu ta. Có ta ở đây, không cần kinh hoàng. Long Bá Thiên cản tại Quang Đầu Cường trước người. Cái kia uy vũ bá đạo thân ảnh, cho Quang Đầu Cường trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cút. Chí Lôi Điểu há mồm phun ra một đạo tử sắc lôi điện, tựa như thùng nước phẩm chất, oanh oanh liệt liệt vọt tới Long Bá Thiên. Long Bá Thiên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nhưng không có lùi bước mảy may, mà là đón tử sắc lôi điện oanh ra một quyền. Phanh. Cả hai hơi chút tiếp xúc, liền bộc phát một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hưu. Long Bá Thiên như là bao cát bị nổ bay ra ngoài, không biết tự lượng sức mình. Chí Lôi Điểu hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục thẳng hướng Quang Đầu Cường. Quang Đầu Cường, đã nói xong cảm giác an toàn đâu? Long Bá Thiên cũng không được a, ai có thể đến cứu vớt hắn? Chớ có làm càn. Một tiếng lạnh khiếu đồng bền mà đến. Mặc váy hoa, trần trụi hai chân thẩm hòa, đứng lặng ở trên hòn đảo trên một tảng đá lớn, duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái. một đạo tinh quang xiển xích chống rống mà ra, tựa như vượt qua không gian, trong chớp mắt liền đem Chí Lôi Điểu cho trói buộc lên, sau đó kéo lấy nó bay vào phòng tối bên trong, đóng cấm đoán. Nàng làm sao cũng tới rồi. Đám người nhìn sững sờ sững sờ. Thời điểm then chốt còn phải dựa vào ta a. Thẩm Hòa đắc ý hướng Hàn Phong trừng mắt nhìn. Hàn Phong nuốt nuốt cái mũi, vẫn chưa nói cái gì. Theo Thủy Tiện cùng Thẩm Hòa gia nhập, trên trận tình thế chuyển tiếp đột ngột. Hàn Phong một phương hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Thanh Định Thỏ bị nhấn trên mặt đất ma sát. Chí Lôi Điểu bị nhốt vào phòng tối. Phong Bạo Rùa lâm vào nửa hôn mê. Chỉ còn lại Hỏa Diễm Rắn cùng một cái nửa tàn băng linh thú, đã không tạo thành uy hiếp. Các ngươi đều đáng chết. Hỏa Diễm Rắn triệt để nổi giận, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, tựa như thủy triều hướng bốn phía khuấy động. Những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt. Đối mặt bá đạo như vậy là diễm, đệ sĩ a bọn người bất lực chống lại, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhìn ta. Đột nhiên, lại một hòn đảo kích xạ đi qua. Chỉ thấy trên hòn đảo đứng vững một cái thân mặt tươi đẹp màu đỏ cái hiếm, bộ dáng mập mạp rất là đáng yêu tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải liếc nhìn liếc mắt Hỏa Diễm Rắn, sau đó nhanh chóng từ bên hông cầm ra một cái bảy màu hồ lô, tiếp lấy nhẹ nhàng quan ra. Thất thải hồ lô tại không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, vững vàng ngừng ở giữa không trung, miệng hồ lô nhắm ngay phía dưới là diễm. Đột nhiên, miệng hồ lô bên trong phun trào phát ra một cỗ cường đại vô cùng áp lực, giống như một cái vô hình cự thủ, hung hăng chụp vào phía dưới tứ ngược liệt diễm. Nguyên bản khí thế hùng hổ liệt diễm, giống như cá voi hút nước, liên tục không ngừng mà tràn vào trong hồ lô, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. A, Hỏa Diễm Rắn ngốc trệ. Cái kia hồ lô đến tột cùng là thứ đồ gì? Thậm chí ngay cả nó liệt diễm thiên phú đều có thể hấp thu đi. Đây cũng quá tà môn. Giá hỏa này là ai? Hàn Phong nói thầm một tiếng. Lúc này, Quang Đầu Cường hưng phấn hô nói, anh em hồ lô, làm xinh đẹp. Hàn Phong lông mày nhíu lại. Liền anh em hồ lô đều đến rồi. Cả đám đều đến gấp rút tiếp viện hắn. Bởi vậy có thể thấy được, nhân phẩm của hắn thật không có mà nói. Cũng liền chân bảo đảo loại này có mắt không tròng giá hỏa mới có thể nói nhân phẩm hạ kém. Liệt diễm bị hút đi về sau, đệ sĩ ạ ba người không còn có cố kỵ, cùng nhau thẳng hướng Hỏa Diễm Rắn. Ba tên bán thần cấp bậc cường giả liên thủ, Hỏa Diễm Rắn khó mà ngăn cản, rất nhanh liền bị nhấn ở trên mặt đất, gặp vô tình bạo ngược. Chúng ta giống như thắng rồi. Nhạc Linh San có chút không thể tin. Năm con dị thú đều bị trấn áp, chúng ta đương nhiên thắng. Liêu Sơ Sương nắm chặt hai tay, kích động không thôi. Vậy ta chẳng phải là không có cơ hội biểu diễn rồi? Địch Lệ Nhiệt ba nhíu mày. Thân là một tên thần linh người ứng cử, từ đầu đến cuối liền xuất thủ cơ hội đều không có, đây cũng quá không có cảm giác tồn tại. Hàn Phong liếc mắt nhìn chiến trường, liền thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục cho Thanh Định Thỏ phân thây. Không đem cái này năm con dị thú toàn bộ chơi chết. Trận chiến đấu này còn không tính kết thúc. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy ba tiếng giòn vang. Thanh Định Thỏ hai đầu đuổi cùng toàn bộ đầu, sinh sinh bị Hàn Phong xé xuống. Quá tàn bạo. Tùy tiện chép miệng tắt lưỡi, nội tâm một trận thổ thức. May mắn trước đó bị Thẩm Hòa cấp cứu đi. Cái này nếu là rơi vào tay Hàn Phong, làm không tốt cũng bị ngũ mã phanh thây. Gia hỏa này đã âm hiểm lại vô sỉ, hơn nữa còn như thế tàn bạo, thiên đạo đến cùng nhìn chúng hắn cái kia điểm rồi. Thẩm Hòa tức giận bất bình. Giải quyết Thanh Định Thỏ, Hàn Phong lại đem mục tiêu rơi tại Phong Bạo Rùa bên trên, đang chuẩn bị động thủ lúc, bên tai bỗng nhiên vang lên Thanh Định Thỏ thanh âm, "Nhân loại, ngươi sẽ không coi là thằng chứ? Còn chưa có chết." Hàn Phong thần sắc chi trệ. Thanh Định Thỏ đều bị phanh thây, còn có thể nói chuyện. Sinh mệnh lực như thế ngoan cường, liền ngươi dạng này, vĩnh viễn không có khả năng giết chết ta. Thanh Định Thỏ mỉa mai một tiếng, "Vậy ta liền đem ngươi đánh thành bột mịn, nhìn ngươi còn thế nào sống." Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng còn chưa kịp động thủ, Thanh Định Thỏ thi thể bỗng nhiên tự bạo, tách ra một mảnh hỏa mỹ diễm hỏa. Sau một khắc, một viên đá quý màu xanh theo diễm hỏa bên trong bắn ra, bay đến giữa không trung. Chợt, Thanh Định Thỏ thanh âm theo bảo thạch bên trong đồng bệnh đi ra, "Mấy ca, điểm cứng rắn, vận dụng tuyệt chiêu." Chương 620, đại chiến hạ vị thần linh chương 620, đại chiến hạ vị thần linh phanh phanh. Nương theo lấy vài tiếng nổ vang, còn thừa bốn con dị thú trước sau tự bạo, riêng phần mình hóa thành một viên bảo thạch, hướng đá quý màu xanh bay đi. Trong chớp mắt, năm quả bảo thạch tụ tập lại với nhau, lẫn nhau dung hợp, nở rộ một mảnh ngũ thải hạ quang. Phát sinh cái gì rồi? Bọn chúng làm sao tự bạo rồi? Đám người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết năm con dị thú đang dở trò quỷ gì. La bàn nhỏ, đem bọn chúng lấy xuống. Hàn Phong gấp giọng nói, năm con dị thú rõ ràng tại nện đại chiêu, tuyệt không thể cho chúng nó cơ hội. Giơ ra cụ La bàn, đại ca, ta cấm bay năng lực đối bọn chúng vô hiệu. Hàn Phong khẽ cho mày, chợt giơ tay đánh ra một cái động xoáy kim quang. Màu vàng vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, điên cuồng hướng năm quả bảo thạch quần quần cuốn tới. Nhưng là, chưa chạm đến phụ cận, liền bị một mảnh ngũ thải hà quang vững vàng ngăn cản cả hai rằng co một lát. Ngũ thải hà quang bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ khủng bố nóng bỏng chi lực, như mãnh liệt sóng cả, chậm rãi đem màu vàng vòng xoáy thôn phệ tan rã. Mạnh như vậy sao? Hàn Phong sắc mặt đột biến, đang muốn lần nữa phát động công kích lúc, năm quả bảo thạch đã dung hợp lại với nhau, huyền hóa thành một cái hình thái kỳ dị dị thú, tương tự kỳ lân, nhưng lại có đặc biệt dữ tợn khuôn mặt, tựa như cự long đầu ngẩng cao, phản phất tại hướng thế gian tuyên cáo nó uy nghiêm. Hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa năm màu, sáng rực sinh huy, giống như ác ma con ngươi, nhiếp nhân tâm phách. Quanh thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân phiến, tựa như sắt thép đúc thành tháo đài, đem thân thể cao lớn cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Tráng kiện tứ chi đạp ở trên mặt đất, phía trên quấn quanh lấy từng tia từng sợi phù văn thần bí. Phù văn lấp lóe lúc, một nguồn sức mạnh mênh mông cảm giác đập vào mặt. Phía sau một đầu đuôi dài như mãng xà tráng kiện hữu lực, cuối đuôi phân nhánh thành tam xoa kích hình dạng, tản ra lạnh thấu xương hàn ý, toàn thân thì nhộn nhạo một cỗ làm người sợ hãi khí tức, đó là một loại hỗn hợp hủy diệt cùng trùng sinh phức tạp lực lượng. Đây là cái gì dị thú? Trong lòng mọi người ngơ ngác, chỉ nhìn dị thú liếc mắt, linh hồn đều run rẩy. Hàn Phong hai mắt dần dần hơi khép. Năm con dị thú thế mà cũng có thể dung hợp, cảm giác kia liền cùng năm con máy móc chiến lưng tổ hợp thành chiến thần kim cương đồng dạng. Mà dung hợp về sau dị thú, thực lực tất hơn xa lúc trước. Như vậy lại hội cường đại đến loại tình trạng nào? Hàn Phong nhìn chăm chú dị thú, nhanh chóng mở ra nhìn rõ thiên phú quan sát. Mục tiêu: nguyên tố thú. Đẳng cấp: hạ vị thần linh. Trạng thái: khôi phục 95. Thuộc tính: không cách nào thăm dò. Thiên phú: không cách nào thăm dò. Con mẹ nó. Hàn Phong nội tâm sợ hai giống. Năm con dị thú thế mà dung hợp thành một cái hạ vị thần linh. Mặc dù đẳng cấp không bằng máy móc thần linh, nhưng trạng thái khôi phục cao tới 95. Sức chiến đấu nhất định viễn siêu máy móc thần linh. Tiếp xuống nhất định là một trận ác chiến. Hơi không cẩn thận, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Tại sao ta cảm giác khí tức của nó so máy móc thần linh còn muốn chán đấy? Tây Môn Suy Phong gian nan nuốt ngụm nước bọt. Hàn Phong nhắc nhở, đây là một cái trạng thái khôi phục đạt tới 95 hạ vị thần linh nguyên làm thú. Cái gì? Đám người ngơ ngác biến sắc. Bọn hắn đối mặt chính là một cái khủng bố hạ vị thần linh. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Liền xem như không sợ trời không sợ đất Tây Môn Suy Phong, giờ phút này đều bắt đầu trầm mặc. Hiện tại biết sợ rồi. Nguyên Tố Thu cùng cười một tiếng, phiêu động ánh mắt quét qua, rơi ở trên người Hàn Phong, dùng một loại nghiền ngẫm khẩu khí nói, tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra băng linh tinh, ta hội cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Nếu không, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Uy hiếp ta. Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Hàn Phong khịt mũi coi thường. Một khi giao ra băng linh tinh, Nguyên Tố Thu trạng thái đem triệt để khôi phục, thực lực cũng đem tăng vọt một đoạn. Đến lúc đó, liền rốt cuộc không người có thể đem hắn áp chế. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nguyên Tố Thu gầm gào một tiếng, hỏa diễm trong hai mắt bắn ra một đạo màu đỏ thắm lửa thuật, hung mãnh kích xạ hướng Hàn Phong. Đạo này lửa thuật ẩn chứa khủng bố nóng bỏng nhiệt độ. Những nơi đi qua, liền hư không đều bị đốt bặm mẹo. Hàn Phong mí mắt kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, lúc này mở ra thuần di, thân ảnh một cái mơ hồ, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Hưu. Cũng tại lúc này, trùng sáng màu đỏ trùng điệp đện tại Hàn Phong biến mất địa phương, ở trên mặt đất mở rộng một cái to lớn hố. Mạnh nam thiếu nữ đảo đau đến nhe răng niết miệng, cả hòn đảo nhỏ đều đi theo run rẩy lên. Sức tấn công thật là đáng sợ. Dư mật bọn người dọa đến run lẩy bẩy. Cái này nếu là bị trùng sáng màu đỏ công kích đến, liền các nàng dạng này, sợ là trực tiếp liền tan thành mây khói. Cùng một chỗ động thủ. Đệ Si A bạo hống một tiếng, hai tay nắm chặt đại kiếm giơ cao đỉnh đầu. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trên đỉnh đầu hư không nứt ra vô số vết nứt, vạn thiên kim quang từ đó bắn ra, sau đó cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một thanh dài trăm thước màu vàng cự kiếm, tản ra huy hoàng thần uy. Đức Ca phóng đại chiêu. Lam Điện Thử chờ thành viên nhìn tâm triệu bành trướng. Thánh kiếm phán quyết hết thảy. Tiếp nhận thẩm phán đi. Đệ Si A thần sắc trang nghiêm, hai tay cầm kiếm, cấp tốc ép xuống. Ông ngoong. Lơ lửng ở giữa không trung màu vàng cự kiếm run nhẹ nhẹ một chút, như là một đạo màu vàng dòng lũ, xé rách hư không, oanh oanh liệt liệt bổ về phía Nguyên Tố Thú. Đối mặt hung manh như vậy một kích, Nguyên Tố Thú chẳng những không có kinh hoàng, trong ánh mắt tựa hồ mang một tia khinh miệt. Chỉ thấy nó đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào, mặc cho màu vàng cự kiếm chém vào tại trên thân thể. Xoẹt một tiếng, màu vàng cự kiếm từ trên trời giáng xuống, tại Nguyên Tố Thú trước ngực mở ra một đạo thật dài khe. Nhưng là, đạo này khe vẹn vẹn tồn tại không đến một giây, liền nháy mắt phục hồi như cũ. A. Đệ Si A ngốc trệ. Chính mình một kích mạnh nhất, thế mà không có cho Nguyên Tố Thú mang đến bất kỳ tổn thương gì. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Tùy tiện khỏe miệng run lên bần bật, quay đầu nhìn về phía Thẩm Hòa, "Tỷ, cái này dị thú quá mạnh, chúng ta rút đi." Thẩm Hòa nội tâm vùng vẫy một hồi, cắn răng nói, "Không thể đi." "Vì cái gì không thể đi?" Tùy tiện lông mày sâu nhăn, "Lưu lại cũng là cho Hàn Phong chôn cùng mà thôi." "Thẩm Hòa vì cái gì làm như thế? Sẽ không là coi trọng Hàn Phong a? Dự định cùng Hàn Phong cùng một chỗ tu tỉnh." Thẩm Hòa trầm giọng nói, "Hàn Phong thế nhưng là thiên mệnh chi tử, một khi xuất hiện sơ suất, thiên đạo tất nhiên nổi giận, rất có thể giận chó đánh mèo chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền triệt để mất đi tấn thăng thần linh cơ hội. Cái kia cũng so lưu tại nơi này chờ chết mạnh." Tùy tiện lẩm bẩm. Thẩm Hòa ánh mắt như tĩnh mịch đầm nước, lóe ra thâm thúy quan sát, thiên đạo đã lựa chọn Hàn Phong làm thiên mệnh chi tử, đã nói lên Hàn Phong nhất định có vượt mức bình thường chỗ, hắn hẳn là còn có át chủ bài, để sau hay nói. "Tốt a." Tùy tiện thở dài một tiếng. Một bầy kiến hôi lại vọng tưởng cùng thần linh đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Nguyên Tố Thú không kiêng nể gì cả cười ha hả. "Đi ngươi mẹ nó." Tây Môn Suy Phong chửi ầm lên, dưới chân đạp mạnh, dũng mãnh phóng tới Nguyên Tố Thú. Xung kích trong quá trình, thân hình cấp tốc bành trướng. Khi đi tới Nguyên Tố Thú phụ cận thời điểm, đã biến thành một cái cao mười mấy mét cự nhân. Cùng lúc đó, trên thân thể toát ra 100 đầu cánh tay, dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, hình thành một cái tráng kiện cự hình cánh tay. Trên cánh tay cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, tựa như nước thép đổ vào mà thành, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Chương 621, cường đại Nguyên Tố Thú chương 621, cường đại Nguyên Tố Thú ăn ngươi Tây ra một quyền. Tây Môn Suy Phong lạnh khiếu một tiếng, cầm trong tay một cái cự hình nắm đấm, ầm vang đánh tới hướng Nguyên Tố Thú. Nguyên Tố Thú khinh miệt cười cười, sau đó giơ lên một cái lợi trảo giữa trời đập xuống. Trong chốc lát, một quyền một trảo cấp tốc đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bắn ra. Ầm rơi. Tây Môn Suy Phong cự hình nắm đấm ầm vang sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết vụ bay lên trời. A! Tây Môn Suy Phong kêu thảm một tiếng, lảo đảo rút lui. Thật đáng sợ. đám người kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Nguyên tố thu không riêng có cực hạn tự lành năng lực, nhục thân cường hãn càng là vượt quá tưởng tượng. Đối mặt loại này tồn tại, trong lòng mọi người sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Xem ra chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Hàn Phong nói thầm một tiếng, yên lặng bắt đầu cởi quần áo. Kế tiếp là ai? Nguyên tố thu thanh âm băng lãnh thấu xương. Tỷ, còn không đi sao? Tùy tiện dọa đến sợ mất mật. Chờ một chút. Thẩm Hòa sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ta đến chiếu cố ngươi. Long Bá Thiên không sợ hai chút nào cùng Nguyên tố thu đối mặt. Cho ngươi một cái chịu chết cơ hội. Nguyên tố thu trong mắt kia chớp lấp lóe, giống như là nhìn người chết nhìn xem Long Bá Thiên. Long thần giáng lâm. Long Bá Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đột nhiên, sắc trời ám trầm xuống tới, nồng hậu dày đặc mây đen như mãnh liệt sóng cả quần quần tụ tập. Giữa không trung, một cái cự long hư ảnh chậm rãi hiện hiện, quanh thân tản ra thần bí mà cường đại tia sáng thời gian lập lòe, hình như có phủ văn cổ xưa lưu truyền. Giống. Cự long hư ảnh ngửa mặt lên trời trường âm, thanh âm đánh vỡ vân tiêu, sóng âm quần quần tản ra. Ngay sau đó, nó đong đưa thân thể khổng lồ, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Giống bá ngựa đầu nhìn chăm chú cự long, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng cuồng nhiệt. Sau một khắc, cự long hư ảnh dần dần dung nhập trong cơ thể của hắn, có ánh khắp nơi tia sáng nở rộ mà ra. Cạch cạch cạch. Theo một mảnh xương cốt giòn vang, Long Bá Thiên thân thể không ngừng sinh trưởng kéo duỗi, hai tay dần dần hóa thành to lớn long chảo, móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang, phảng phất có thể xé rách không gian. Hai chân tráng kiện hữu lực, vững vàng đạp tại mặt đất, lưu lại dấu chân thật sâu. Lưng sinh trưởng ra một hàng bén nhọn bảy rồng, thuận cột sống lan tràn đến đỉnh đầu. Đầu lâu cũng dần dần dài ra, sinh ra dữ tợn sừng rồng, râu rồng tung bay theo gió. Nguyên bản quần áo tại luồng sức mạnh mẽ này xuống hóa thành một mịn, thay vào đó chính là một tầng cứng rắn lại hiện ra kim loại sáng bóng bảy rồng. Trong chớp mắt, Long Bá Thiên liền biến thành một cái hình rồng cự nhân, quanh thân quanh quần vàng bạc long uy, tản ra khiến người sợ hãi khí tức cường đại. Long ca huy vũ, Long ca chơi nó, đánh chết con kia dị thú. Cương cương chờ thành viên reo hò hò hét. Nguyên lai là một cái long tộc nhân. Nguyên tố thú có chút hăng hái quan sát Long Bá Thiên liếc mắt, trên khóe miệng nổi lên một vòng khinh miệt ý cười, mảy may căn bản không có đem sau khi biến thân Long Bá Thiên để vào mắt. Long Bá Thiên trong hai mắt tản ra thần quang, khóa chặt Nguyên tố thú, một cái bước xa xung kích đi lên. Tới gần thời điểm, huy động sắc bén cự trảo chém ngang giữa trời. Nguyên tố thu không chút hoang mang há mồm phun một cái, một đạo to như thùng nước lôi điện chùm sáng bắn ra, trung điệp đụng vào Long Bá Thiên trên lồng ngực. Xoẹt một tiếng, Long Bá Thiên toàn thân bốc lên khói trắng, thân thể cao lớn kịch liệt phát run, nguyên bản bổ về phía nguyên tố thu cự trảo cũng tại lúc này đỉnh trệ ở giữa không trung. Còn tưởng rằng ngươi nhiều mánh đâu, nguyên lai cũng là một cái phế vật. Nguyên tố thu xem thường một tiếng, giơ lên đuôi dài đột nhiên một kích. Lúc này Long Bá Thiên bị điện giật thần trí đều có chút mơ hồ, căn bản bất lực trốn tránh. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang rền, nguyên tố thu đuôi dài hung hăng đánh vào Long Bá Thiên rộng lớn trên lồng ngực. Trong ngay mắt, Long Bá Thiên trước ngực lần phiến vỡ vụn một mảng lớn. Bị này một kích, như là bao cắt bay vụt ra ngoài, liên tiếp bay ra xa mấy chục mét, đập ầm ầm nằm trên đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Cái này, đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Nguyên bản còn tưởng rằng Long Bá Thiên có thể cùng Nguyên Tố Thú đại chiến 300 hiệp, nào có thể đoán được, vừa đối mặt liền bị đánh vỡ ở trên mặt đất. Còn chưa kết thúc đâu, Long Bá Thiên đông nhiên từ dưới đất bò dậy, một thanh biến mất trên khóe miệng vết máu, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tố Thú. Ồ, Nguyên Tố Thú trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý mến. Trước mắt gái sâu kiến này không tầm thường a, còn rất nhẫn nhịn sao? Mọi người vẻ mặt chấn động. Long ca không có bị đánh bại, hắn còn có thể chiến đấu. Đừng nói không cho ngươi cơ hội, lại đến. Nguyên tố thú cười ha ha. Tới thì tới, ngươi dọa không được lão tử. Long Bá Thiên nện bước nhanh chân hướng phía trước đi đến. Nhưng bẹn bẹn đi hai bước, thân hình bỗng nhiên lay động, sau đó thẳng tắp mới ngã trên mặt đất. Thương tích quá nặng a. Đừng nói chiến đấu, đứng cũng không vững. Vừa rồi bất quá dựa vào một hơi, cưỡng ép trang một đợt mà thôi. Đáng người. Ta Long ca a. Không được ta liền đừng trang bước. Thật không có cái tất yếu này. Nguyên tố thu kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, thâm trầm cười một tiếng, trợ thủ của ngươi không chịu nổi một kích, đã không ai giúp ngươi, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Đối phó ngươi dạng này mặt hàng, còn cần cái gì giúp đỡ? Hàn Phong hừ nhẹ. Hắn là Hàn Phong. Tùy tiện trợn mắt hốt mồm. Hiện ra ở trước mặt rõ ràng là cả người cao 10 trượng cự nhân. Toàn thân nhộn nhạo một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức. Người khổng lồ này là Hàn Phong biến hóa mà thành. Hắn còn có biến thân tiên phú. Quả nhiên còn có át chủ bài. Thẩm Họa như có điều suy nghĩ. Nguyên tố thu không những không giận mà còn cười, trang bức là vô dụng, có năng lực cùng ta va vào. Như ngươi mong muốn. Hàn Phong cầm kính lúp nhắm ngay nguyên tố thú lung lay. Rực rỡ bạch quang giống như là thủy triều khuấy động mà ra. Giờ phút này, chính là vận dụng tinh diệu thiên phú. Cao cấp tinh diệu cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là nguyên tố thú loại này tồn tại cũng không thể coi nhẹ. Nguyên tố thú chỉ cảm giác hai mắt một trận đâm đau, nhịn không được nhắm mắt lại. Hàn Phong nắm lấy thời cơ, một cái thuấn di đi tới nguyên tố thú trước mặt, ngay sau đó nâng lên một cái chân to hung hăng đá vào nguyên tố thú trên mặt. Phanh. Nguyên tố thú bị một cước đạp lăn trên mặt đất, nửa gương mặt đều bị đạp sưng. Mạnh như vậy sao? Tùy tiện cùng Thẩm Họa đều kinh ngạc đến ngây người. Trước đây, đệ sĩ ạ ba cái rơi thần liên thủ đều không phải nguyên tố thú một hiệp chi địch. Trái lại Hàn Phong, phổ vừa ra tay liền đem nguyên tố thú làm nằm trên đất. Không hổ là thiên mệnh chi tử. Thực lực thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đại ca, Niu ca. Chúng thành viên vung tay hô to. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hàn Phong sẽ không cho nguyên tố thú thở dốc cơ hội, nâng lên chân to chính là một trận bạo đạn. Cạch cạch. liên tục hơn 100 dưới chân đi, nguyên tố thú đều nhanh muốn bị đạp dẹp. Nhưng là, trên thân phát ra khí tức nhưng như cũ tràn đầy. Ngươi đánh đủ rồi sao? Nguyên tố thú cười lạnh. Hàn Phong sợ hãi cả kinh. Đây chính là hạ vị thần linh. Đây cũng quá mạnh. Xem ra, chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Hàn Phong trên thân thể toát ra một bộ áo giáp màu đen, huyết sắc quang mang bắt đầu nở rộ, cùng nhau tụ tập đến tay phải bên trong. Chương 622, đại kết cục chương 622, đại kết cục đang lúc Hàn Phong chuẩn bị triển khai công kích thời điểm, nguyên tố thú trên thân thể bỗng nhiên nở rộ một mảnh chói lọi chi quang. Tu di ở giữa, một đầu tráng kiện thải sắc cánh tay theo trong tia sáng nô ra. To lớn bàn tay tựa như vượt qua không gian, một phát bắt được Hàn Phong cái cổ. Hàn Phong đông cảm giác một cỗ ngạt thở cảm giác xông lên đầu. Càng làm cho hắn cảm giác kinh dị chính là, đại thủ này thế mà còn ẩn chứa một cỗ quy tắc chi lực. Tại cái này quy tắc chi lực dưới sự tác dụng, toàn thân không thể động đậy mảy may, thậm chí liền khí huyết chi lực đều bị đóng băng. Tình huống gì? Đám người mắt trợn tròn. Trước một khắc Hàn Phong còn tại bạo ngược nguyên tố thú, sau một khắc liền bị nguyên tố thú cho nắm rồi. Cứu Hàn Phong! Long Bá Thiên gào thét một tiếng. Hắn hiện tại đã thâm thụ trọng thương, bất lực gấp rút tiếp viện, chỉ có thể dựa vào những người khác. Nhìn ta! Quang đầu cường thao túng cự hình cơ điện, rơi tại thải sắt trên cánh tay. Cơ điện điên cuồng chuyển động, ý đồ cắt rơi cánh tay. Nhưng là thải sắt cánh tay trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng. Sắc bén lưỡi cưa chẳng những không có thương tới thải sắt cánh tay mảy may, ngược lại nhao nhao vỡ nát. Cảm giác kia không phải tại cắt một cánh tay, càng giống là tại cắt một khối kim loại. Thời điểm then chốt còn phải dựa vào ta. Anh em hồ lô trừng mắt nhìn, duỗi ra một cái tay nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Thất thải hồ lô kích phát ra một đạo thải sắt trùng sáng, tựa như hóa thành một cây trường tiên, trung điệp đập nện tại thải sắt trên cánh tay. Phanh! Thải sắt trùng sáng một kích mà bại, không hề có tác dụng. Anh em hồ lô ngốc trệ. Địch Lệ Nhiệt Ba thấy tình thế không ổn, tiện tay ném ra ngoài một viên hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất đông lúc nhích qua một cái, biến thành một cái bí đỏ khôi lỗi. Đi qua nổ nát vụn còn kia dị thú. Địch Lệ Nhiệt Ba cắn răng truyền đạt mệnh lệnh. Ta một khi phát động công kích liền chết. Bí đỏ khôi lỗi gãi gãi đầu. Ngươi vĩnh viễn sống trong lòng ta. Đi thôi, dũng cảm đối mặt tử vong. Địch Lệ Nhiệt Ba cổ vũ một tiếng. A, nha nha. Bí đỏ khôi lỗi quái khiếu phóng tới nguyên tố thú. Tự bạo hình khôi lỗi. Nguyên tố thú liếc bí đỏ khôi lỗi lên mắt, ánh mắt có chút ngưng lại, tựa như đối với bí đỏ khôi lỗi có một chút kiêng kỵ. Làm bí đỏ khôi lỗi sắp vọt tới phụ cận thời điểm, nguyên tố thú trên thân thể lần nữa toát ra một cái thải sắc đại thủ, xuề năm ngón tay, hung hăng đem bí đỏ khôi lỗi cho nắm ở trong lòng bàn tay. Lao tử nổ chết ngươi! Bí đỏ khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, ở bang tự bạo. Cơn bạo nổ tung uy năng tứ ngược ra, vậy mà đem thải sắc đại thủ nổ phá thành mảnh nhỏ. Chỉ tiếc, như cũng không có thương tổn cùng nguyên tố thú mảy may. Ngớ ngẩn, Địch Lệ Nhiệt Bà khí thẳng dậm chân, gọi bí đỏ khôi lỗi đi nổ nguyên tố thú. Gia hỏa này còn không có đụng phải nguyên tố thú liền tự bạo, tương đương hy sinh vô ích. Cứu Hàn Phong! Thẩm Hòa quyết định thật nhanh. Tuy tiện thực lực không tính mạnh, nhưng bây giờ tình huống, có năng lực cứu vớt Hàn Phong cũng chỉ có hắn. Chỉ cần đem nguyên tố thú kéo vào thiên bình xứng bên trên, Hàn Phong liền có cơ hội thở dốc. Con mẹ nó, tuy tiện nhịn không được văn tụ. Hắn cũng không muốn treo chọc nguyên tố thú loại này khủng bố tồn tại. Nhưng là Thẩm Hòa truyền đạt mệnh lệnh, không thể không theo. Tuy tiện cắn răng một cái, triệu hồi ra thiên bình xứng, ánh mắt lập tức khóa chặt tại nguyên tố thú trên thân. Ngươi không có cơ hội. Nguyên tố thú tựa như biết thiên bình xứng năng lực, cười lạnh, kèm ở Hàn Phong cái cổ đại thủ đột nhiên một lần phát lực. Răng rắc một tiếng vang dọn. Hàn Phong cái cổ lên tiếng mà đứt, sinh mệnh khí tức phi tốc trôi qua, cho đến triệt để tiêu vong. Hàn Phong tốt, đáng người. Hàn Phong chết rồi. Xong a, đây không phải đại kết cục sao? Nguyên tố thu buông ra đại thủ, Hàn Phong thi thể thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Xung quanh lập tức lâm vào ngạt thở yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người như pho tượng đứng sững tại chỗ, nội tâm bi thống tới cực điểm. Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Nguyên tố thu âm trầm cười một tiếng, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, rơi tại tùy tiện trên thân. Bị nguyên tố thu ánh mắt quét đến một sát na, tùy tiện đông cảm giác toàn thân băng lãnh một mảnh, kém một chút liền dọa nước tiểu. Nhanh lên cùng nó so. Thẩm Hòa gấp giọng nhắc nhở. Tùy tiện tỉnh táo lại, cắn răng nói, ta cùng ngươi tranh tài. Ông ngong. Thiên bình xứng khẽ run lên, hạ xuống hai mảnh ngân quang, đem nguyên tố thú cùng tùy tiện bao phủ lại, lập tức kéo hướng cái cân bàn. Rất nhanh, một người một thú liền rơi vào trên bàn cân. Nguyên tố thú dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá tùy tiện, tiểu tử, ngươi dự định cùng ta so cái gì? Mau lại đây đi. So xong sau, là tử kỳ của ngươi. Tùy tiện khoẹt miệng run rẩy lên. Không phải bạn bất đắc dĩ, thật không nguyện ý cùng nguyên tố thú so. Nhưng bây giờ tình huống đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì bên trên. Ta cùng ngươi so nhu nhược. Tùy tiện giống một cú họng. Ngươi là thật ưu tú a. Thẩm Hòa vỗ chán một cái. Ao ngong. Thiên bình xứng lần nữa run rẩy lên, hai con trên bản cân nở rộ một mảnh ngân quang, vòng quanh nguyên tố thú cùng tùy tiện lưu chuyển, tựa như tiến hành quét hình đồng dạng. Sau một khắc, tùy tiện vị trí cái cân bàn đống nhiên trầm xuống phía dưới, mà nguyên tố thú vị trí cái cân bàn thì cao cao bốc lên. Tranh tài kết thúc, tùy tiện nhu nhược ở xa nguyên tố thú phía trên. Người thắng trận tùy tiện, kẻ thất bại nguyên tố thú kết thúc trừng phạt. Ầm rơi, một cái to lớn quả cân từ trên trời giáng xuống, trung điệp gõ tại nguyên tố thú trên đầu lâu. Bị này một kích, nguyên tố thú mặc dù không có xuất hiện thương tích, nhưng đại não không khỏi có chút u ám, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Nhanh lên chạy. Thẩm Hòa triệu hồi ra hơi nước đoàn tàu, cho tùy tiện ngáy mắt. Tình huống hiện tại, tam đại bán thần thâm thụ trọng thương. Hàn Phong lại bị nguyên tố thú chém giết, đã không thể cứu vãn. không trốn nữa đi, hôm nay liền bàn giao tại đây. Tùy tiện phản ứng cực nhanh, thả người nhảy vọt đến hơi nước trên đoàn tàu. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi lúc, một cỗ khủng bố đến cực hạn khí tức tiêu tán mà đến. Hai người tâm thần run lên, vô ý thức hướng về sau quét qua. Trong mắt nhìn thấy, cả người khoác áo giáp màu đen cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Người khổng lồ này không phải người khác, chính là Hàn Phong. Hàn Phong phục sinh rồi. Đệ sĩ ạ, ba người thần sắc trì trệ. Đại ca, Cương Cương trở thành viên kích động không thôi, kém chút vui đến phát khóc. Tình huống gì? Thẩm Hòa khẽ miệng mở lớn, trong mắt một mảnh khó có thể tin. Chết. Một tiếng ngang ngược thanh âm vang vọng thiên địa. Chỉ thấy Hàn Phong dưới chân đạp mạnh, nháy mắt xuất hiện tại nguyên tố thú phụ cận, nắm chặt một cái lóe ra huyết quang năm đấm hung hăng đập đện tại nguyên tố thú trên thân thể. Một kích này như long trời lở đất, toàn bộ hư không đều đi theo run rẩy. Phịch một tiếng nổ vang, nguyên tố thú thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đánh nát thân thể, biến thành năm con dị thú. Cái này, người ở chỗ này toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, không khỏi bị Hàn Phong một quyền này rung động. Liên nguyên tố thú đều có thể một quyền đánh bại. Phục sinh về sau Hàn Phong quá mức dữ dội, nói là một cái siêu sải dạ đều không đủ quá đáng. Đại ca quá nhu bức, Cương Cốt Hầu vung tay hô to. Năm con dị thú bị đánh về nguyên hình, vẫn chưa có quá nhiều kinh hoàng. Hàn Phong khởi tử hoàn sinh, quả thật làm cho bọn chúng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Hàn Phong dù sao không phải thần linh, chỉ cần một lần nữa dung hợp thành nguyên tố thú, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nắm hắn. Chương 622, đây chính là thiên mệnh chi tử thực lực sao? Chương 622, đây chính là thiên mệnh chi tử thực lực sao? Hàn Phong xem thấu năm con dị thú tâm tư, hướng về phía Thẩm Hòa hô nói, "Thẩm Hòa, khống chế một cái dị thú. Chỉ cần năm con dị thú không cách nào dung hợp, liền còn có lực đánh một trận. Một khi để hắn dung hợp thành nguyên tố thú, người ở chỗ này không có một cái có thể sống." Thẩm Hòa lập tức phản ứng lại, phóng thích thời không xiển xích, trói buộc chặt hỏa diễm rắn, nâng nó thẳng hướng phòng tối bay đi. "Cứu ta!" Hỏa diễm rắn sợ hãi giống một tiếng, ngăn cản nàng. Thanh định tỏ bạo hống một tiếng. Hỏa diễm rắn một khi bị đẩy vào phòng tối, liền không cách nào tiến hành dung hợp, tuyệt không thể để Thẩm Hòa đạt được. "Đàn bà túi, trước chơi chết ngươi." Phong bạo rùa khí thế hùng hổ thẳng hướng Thẩm Hòa. Tùy tiện cắn răng một cái, lần nữa triệu hồi ra thiên bình xứng. Sử dụng thiên bình xứng loại này quy tắc loại thiên phú đối tự thân hao tổn cực lớn, một khi sử dụng quá nhiều lần, rất có thể gặp phản vệ. Nhưng bây giờ tình huống không có lựa chọn khác, không ngăn cản phong bạo rùa, Thẩm Hòa liền gặp nguy hiểm. "Ta cùng ngươi tranh tài." Tùy tiện hướng về phía phong bạo rùa giống một cú họng. Sau một khắc, một người một rùa liền bị đẩy vào trên bàn cân. "Mơ tưởng." Thanh định tỏ mắt lộ ra dữ tợn, điên cuồng hướng Thẩm Hòa xung kích đi qua. Nhưng là, vừa mới vọt tới trước mấy bước, trước mắt đột nhiên một hoa, một bộ thân ảnh cao lớn cản tại phía trước. "Đối thủ của ngươi là ta." Hàn Phong cười lạnh. Mắt thấy Thanh định tỏ bị ngăn cản, Chí Lôi Điểu cùng Băng Linh Thú lẫn nhau, một trái một phải phóng tới Thẩm Hòa. "Chạy đi đâu?" Chiến Thần Kim Cương, Cụ Thạch Khôi Lỗi cùng Vong Linh phân thân đem Băng Linh Thú đoàn đoàn bao vây. "Chúng ta cũng tới." Quang Đầu Cường cùng anh em Hổ Lô liên thủ ngăn lại Chí Lôi Điểu. Chỉ có điều, thực lực của hai người cùng Chí Lôi Điểu chênh lệch quá lớn. Vẹn vẹn giao thủ hai cái hiệp, liền bị đánh ngã ở trên mặt đất, cơ hồ đánh mất năng lực chiến đấu. "Ta là bệnh thần kinh, ta không có thụ thương, ta lại phục hồi như cũ." Tây Môn Suy Phong cắn răng nhắc tới một tiếng, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, dây dưa kéo lại Chí Lôi Điểu. Bệnh thần kinh tiên phú mặc dù rất là thủ, nhưng dù sao không phải chính tông trị liệu thiên phú. Lại thêm Tây Môn Suy Phong bị thương quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách hồi phục đỉnh phong. Cho nên, đối mặt Chí Lôi Điểu điên cuồng công kích, ngăn cản phi thường trở ngại. Cũng may, Long Bá Thiên cùng Đệ Sĩ Ạ cũng tại lúc này gia nhập chiến đoàn. Ba người liên thủ, vẫn như cũng bị đánh liên tục bại lui. Nhưng trung quy là ngăn lại Chí Lôi Điểu, cái này cũng cho Hàn Phong sáng tạo cơ hội. Hàn Phong nhìn lướt qua chiến trường, phi tốc triển khai công kích. Trước mắt, trên trận tình thế vẫn như cũ đối với phe mình bất lợi, nhất định phải nhanh cầm xuống Thanh Định Thỏ. Hàn Phong một quyền xuống dưới, trực tiếp đem Thanh Định Thỏ cho đổ nhào ở trên mặt đất. Chỉ có điều, Thanh Định Thỏ cực hạn tự lành quá không hợp thói thường, dù cho gặp lại nặng thương tích, cũng có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Kể từ đó, muốn trong thời gian cực ngắn có thể bắt được, liền tương đối khó khăn. Hàn Phong tâm tư nhanh chóng chuyển động, đột nhiên linh quang lóe lên. Đã giết không chết Thanh Định Thỏ, dứt khoát đem hắn trục xuất. Nghĩ đến điểm này, Hàn Phong hướng về phía Dương Mật hô nói, mở ra thả cầu không gian. Dương Mật tại chỗ liền động. Mấy cái ý tứ, không phải tại chiến đấu sao? Còn có tâm tư thả câu. Bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng mở ra thả cầu không gian. Hàn Phong phóng thích khí huyết chi lực, một quyền nện dẹp Thanh Định Thỏ đầu lâu. Cái này cũng dẫn đến Thanh Định Thỏ lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Hàn Phong chờ chính là cơ hội này. Bung lên một đầu đôi chân dài, hung hăng đá vào Thanh Định Thỏ trên lồng ngực. Phình một tiếng, Thanh Định Thỏ như là đạn pháo bắn ra, tinh chuẩn rơi vào thả câu không gian bên trong. Đóng lại, Hàn Phong hét lớn một tiếng. Thả câu không gian kết nối chính là vũ trụ mộ địa. Bình thường đến nói, tiến vào trong đó là không cách nào trở về. Nhưng cũng không chừng Thanh Định Thỏ có cái khác năng lực. Lý do an toàn, tốt nhất vẫn là đóng lại thả câu không gian. Dương Mật kịp phản ứng, lúc này đóng lại thả câu không gian. Thanh Định Thỏ bị trục xuất về sau, Hàn Phong cũng có thể đưa ra không tới thu thập cái khác dị thú. Lúc này, Tùy Tiện đã cùng Phong Bạo Rùa so song, cũng không biết so chính là cái gì. Dù sao chiến thắng chính là Tùy Tiện. Phong Bạo Rùa gặp quả cân một kích, bị nện mơ mơ màng màng, ngu ngơ ngay tại chỗ. Mà Tùy Tiện có thể là tiêu hao quá lớn nguyên nhân, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, há mồm phun ra một mảnh huyết hoa, thẳng tắp mới ngã trên mặt đất. Hàn Phong nắm chặt thời gian, ta phòng tối sắp khống chế không nổi hỏa diễm rắn. Thẩm Hòa gào thét một tiếng. Rõ ràng, Hàn Phong phi tốc thẳng hướng phong bạo rùa. Gia hỏa này lâm vào nửa hôn mê trạng thái, chính là chém giết nó tốt đẹp thời cơ. Hàn Phong vọt tới phong bạo rùa phụ cận, vung lên đỏ như máu năm đấm ầm vang đệm xuống. Một quyền này trùng điệp đập đệm tại phong bạo rùa trên mai rùa, cuồng bạo kinh lực lôi cuốn khí huyết chi lực đổ xuống mà ra, một quyền đem phong bạo rùa đập sâu khảm bùn đất bên trong. Ngay tiếp theo cứng rắn trên mai rùa đều bị nện ra một mảnh giống mạng nhện vết nứt. Còn rất nhẫn nhịn sao? Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía hai con vẹn hô nói, cho ta thêm trạng thái. Có khí huyết chi lực gia trì, muốn giết chết phong bạo rùa kỳ thật không có khó khăn quá lớn. Nhưng điều gì cũng sẽ lãng phí một chút thời gian. Dứt khoát, tiếp tục gian lận tốt. Tiểu Cương nhìn chăm chú Hàn Phong, nói lẩm bẩm, ngươi rất mạnh, ngươi nhất định phải mạnh. Hàn Phong huyết dịch bắt đầu cháy rừng rực, toàn thân tế bào đều bị nhen lửa, một cỗ cường đại năng lượng tại thể nội tùy ý lao nhanh. Tiểu Lệ nhìn chăm chú phong bạo rùa, âm thầm nhắc tới, ngươi rất yếu, liền cùng kéo 10 bát phân suy yếu. Phong bạo rùa khí tức đột nhiên hạ xuống một mảng lớn. Đi chết. Hàn Phong bạo hống một tiếng, vung lên nắm đấm lại là một cái trọng kích. Bởi vì bị tròng lên một cái suy yếu, phong bạo rùa lực phòng ngự trên diện rộng trượt. Trái lại Hàn Phong thuộc tính tăng vọt 30 này lên kia xuống xuống, đã bất lực chống lại Hàn Phong cuồng bạo một kích. Phanh một tiếng nổ vang. Phong bạo rùa chia 5 x 7, đỏ tươi huyết dịch xen lẫn nội tạng vàng khắp nơi, hình ảnh cực độ huyết tinh. Đây chính là thiên mệnh chi tử thực lực sao? Thẩm Hòa trong mắt một mảnh rung động. Một quyền oanh sát một cái siêu việt bán thần cấp dị thú. Trừ thần linh chi vị, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Phong có thể làm đến. Phong bạo rùa sau khi chết, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám tinh thạch hiện ra ở trước mặt. Hàn Phong một phát bắt được, nhanh chóng thu vào túi không gian bên trong. Ta cùng các ngươi liều. Chí Lôi Điểu muốn rách cả mí mắt. Đại ca bị trục xuất, nhị ca bị tàn nhẫn sát hại, lão tứ bị nhốt vào phòng tối, lão ngũ thì bị nhấn ở trên mặt đất ma sát. Chỉ còn chính nó, sợ là cũng khó thoát được thủ. Đã dù sao quét qua, dứt khoát kéo lên tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng. Ầm rơi. Chí Lôi Điểu thân thể cực tốc bành trướng, một cỗ khủng bố tới cực điểm năng lượng ba động theo trong thân thể tiêu tán mà ra. Không được. Hàn Phong con ngươi đột nhiên co lại, một cái thuấn di xuất hiện tại Chí Lôi Điểu phụ cận, hai tay ôm nó, cực tốc hướng hòn đảo bên ngoài bắn dọi mà đi. Chí Lôi Điểu rất rõ ràng đang nổi lên tự bạo. Một cái siêu việt bán thần cấp dị thú tự bạo cũng không phải đùa giỡn. Nổ tung uy lực hủy tiên diệt địa, đủ để phá hủy mãnh nam thiếu nữ đảo. Đến nỗi trên hòn đảo người, đồng dạng sẽ cùng theo hủy diệt. Nhất định phải ngăn cản nó. Chương 632, Chí Lôi Điểu tự bạo chương 632, Chí Lôi Điểu tự bạo muốn ngăn cản ta. Người quá ngây thơ. Chí Lôi Điểu âm trầm cười một tiếng, toàn bộ thân hình ầm vang sụp đổ ra. Trong chốc lát, cuồng bạo vô cùng lôi điện chi lực như là một đầu mất khống chế như cự thú điên cuồng tứ ngược mà ra. Hàn Phong đứng núi chịu sào, trên thân thể nháy mắt bị xé nứt ra vô số đạo dữ tợn vết nứt, máu tươi văng khắp nơi. Kinh khủng hơn chính là, trên bụng trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái to lớn huyết động, nội tạng đều mơ hồ có thể thấy được. Bị này một kích, Hàn Phong như là bao cắt hướng về sau kích sạc. Tại không trung xẹt qua một đầu thật dài đường vòng cùng, ven đường vung xuống một mảnh yêu diễm huyết hoa, cuối cùng trùng điệp rơi xuống tại trên hòn đảo. Hàn Phong sẽ không chết a. Tùy tiện nuốt ngụm nước bọt. Thẩm Hòa khẽ miệng run rẩy, thiên mệnh chi tử sẽ không như thế dễ dàng chết mất a. Chính diện ngạnh kháng Chí Lôi Điểu tự bạo một kích. Thật đúng là không xác định Hàn Phong có thể hay không ngăn cản được. Chí Lôi Điểu tự bạo uy năng đại bộ phận bị Hàn Phong ngăn cản xuống tới, nhưng còn lại lôi điện chi lực vẫn như cũ không thể khinh thường, giống như là biển gầm từ đằng xa trào lên đến trên hòn đảo. Đệ sĩ a bọn người căn bản không kịp trốn tránh, nháy mắt liền bị cỗ này cường đại lôi điện lực lượng nuốt mất. Thân thể của bọn hắn bị điện giật đến toàn thân cháy đen, từng sợi tóc dựng thẳng lên, trong miệng phát ra thảm thiết đau đớn, sau đó nhao nhao mới ngã xuống đất. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Mật bọn người ngơ ngác biến sắc. Liên đệ sĩ a những này bán thần đều ngăn cản không nổi lôi điện một kích. Huống chi là các nàng, cho dù là bị lôi điện chi lực nhẹ nhàng chạm thử, làm không tốt liền sẽ thịt nát xương tan. Ta đến. Cụ Thạch Khôi lỗi nháy mắt biến ảo hình thái, hóa thành một mặt to lớn vô cùng tấm tuẫn, vững vàng đứng sững trên mặt đất, phảng phất một tòa sơn nhạc nguy nga, đem sau lưng một đám thành viên một mực bảo hộ ở phía sau. Nhưng vào lúc này, lôi điện chi lực cuồn cuộn mà đến, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, lấy rời núi lấp biển chi thế xung kích tại trên tấm chắn. Mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, tấm tuẫn mặt ngoài cũng theo đó không ngừng xuất hiện vết rách, cũng cấp tốc lan tràn ra, lít nha lít nhít che kín toàn bộ thân mặt. Những vết rách kia tựa như là mạng nhện, nhìn thấy mà giật mình, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một đạo như sóng to gió lớn lôi điện thủy triều mãnh lực đánh tới hướng tấm thuẫn lúc, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, tấm thuẫn rốt cuộc không còn cách nào chống đỡ tiếp, nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số nhỏ bé hòn đá, như mưa rơi bay múa đầy trời. Hòn đá nhỏ. Mắt thấy cụ Thạch Khôi lỗi chết thảm trước mắt, đám người cực kỳ bi thương. Hiu. Hiu. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn theo trong bi thương tỉnh táo lại, bốn đạo lưu lại lôi điện chi lực nhanh như tia chớp gào thét mà tới. Đám người lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Cương Bất Hầu, Vong Linh Phân Thân, Chiến Thần Kim Cương cùng Phệ Kim Nghị đứng ra. Phanh, 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 phanh. Bốn tiếng nổ vang qua đi. Cương Cốt Hầu thân thể bị vênh thành hai đoạn. Vong Linh Phân Thân bị đánh vào bùn đất bên trong, không rõ sống chết. Chiến Thần Kim Cương thì bị đánh về nguyên hình, biến thành năm con máy móc chỉ đường, nổ ngang lộn xộn tàn mát trên mặt đất. Phệ Kim Nghị trên thân xuyên thủng một cái lỗ máu, nằm rạp trên mặt đất thoi thoát. Mặc dù trả giá thê thảm đau đớn đại giới, cũng may trung quy là ngăn lại một kích chí mạng, cứu vớt tất cả mọi người. Theo lôi điện chi lực biến mất, trên hòn đảo dần dần bình tĩnh lại, chỉ chảy máu tanh chi khí cùng khói lửa ở trong không khí bồng bềnh. Cả hòn đảo nhỏ bên trên phơi bày chính là một mảnh hỗn độn thái độ. Ông ngong. Đột nhiên, phong tối mãnh liệt tự chiến. Sau một khắc, nương theo lấy một mảnh giòn vang. Phòng tối bên trên nứt ra xuất ra đạo đạo vết nứt, một mảnh hào quang màu đỏ rực từ đó tiêu tán mà ra. Không được. Thẩm Hòa mắt lộ ra hoảng sợ. Xuất hiện loại tình huống này, chính là phòng tối không chịu nổi gánh nặng, lập tức liền muốn vỡ nát dấu hiệu. Cũng biểu thị, hỏa diễm rắn sắp thoát khốn. Hàn Phong bọn người từng cái bị thương nghiêm trọng, mà bản thân nàng cũng là tiêu hao rất lớn. Đến lúc đó, ai có thể áp chế được hỏa diễm rắn? Tình thế đột nhiên trở nên nguy cấp. Phanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang, phòng tối ầm vang sụp đổ. Hỏa diễm rắn thân ảnh to lớn hiện ra. Muốn theo phòng tối thoát khốn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì thế, hỏa diễm rắn trả giá cái giá cực lớn. Lúc này nó, khí tức phi thường hỗn loạn, thực lực tổng hợp trượt một mảng lớn. Nhưng dù sao cũng là một cái siêu việt bán thần cấp dị thú. Dù cho thực lực trượt một mảng lớn, cũng vẫn như cũ có cấp 50 chiến lực. Ngay tại thoát khốn một sát na, hỏa diễm rắn đột nhiên sử sốt. Thanh đỉnh cỏ, phong bạo rùa cùng chí lôi điệu khí tức đều biến mất. Khí tức biến mất, cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Băng linh thú ngược lại là còn sống, nhưng cũng là bị đánh ra chóc thịt bong, chỉ còn lại thở ra một hơi. Đương nhiên, một cỗ không cách nào ngăn chặn ngang ngược chi khí theo hỏa diễm trên thân rắn khuấy động mà ra. Xong, lòng của mọi người lập tức chìm vào đáy cốc. Hỏa diễm rắn phiêu động ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi ở trên người Hàn Phong, không che giấu chút nào nội tâm sắc ý, nhân loại, ta muốn ngươi chết. Nam huynh đệ tình như thủ túc, bây giờ lại chết ba cái. Kẻ cầm đầu chính là Hàn Phong. Không đem Hàn Phong chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng. Ầm rơi, hỏa diễm rắn há mồm phun ra một đạo liệt diễm, oanh oanh liệt liệt hướng Hàn Phong càn quét mà đi. Ven đường không khí đều bị đốt lốt bốt rung động. Lúc này Hàn Phong ngay tại không ngừng phóng thích trị liệu thiên phú chữa trị vỡ vụn thân thể. Làm sao tổn thương quá mức nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phục hồi như cũ, trơ mắt nhìn liệt diễm hướng chính mình khuấy động tới. Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đại ca một sợi lông. Cương Cương mở ra cự linh thần phẫn nộ, biến thân 10 mét cự nhân, không sợ hai chút nào cản tại Hàn Phong trước người. Liệt diễm khuấy động mà đến, nháy mắt liền đem Cương Cương bao phủ. Cương Cương bị đốt ra chóc thịt bong, thậm chí đều tản mát ra một cỗ nồng đậm thịt nướng vị. Nhưng cho dù như thế, từ đầu đến cuối không có lui lại một bước. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái tín niệm bảo hộ đại ca. Liệt diễm tứ ngược 5 giây, dần dần biến mất. Cương Cương há mồm phun ra một ngụm khói trắng, quay đầu hướng về phía Hàn Phong nết miệng cười một tiếng, "Đại ca, ta ngủ trước một giấc." Phanh! Cương Cương thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất, không biết tự lượng sức mình đổ bật. Hỏa diễm rắn khinh miệt hừ lạnh một tiếng, lần nữa há mồm phun ra một đạo liệt diễm. Một mảnh kim quang nở rộ bên trong, địch lệ nhiệt ba hóa thân nữ võ thần, việc nghĩa chẳng từ nan cản tại Hàn Phong trước người. Chỉ gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú trào lên mà đến liệt diễm, nhưng hai tay cầm kiếm, đột nhiên một kích. Vâng. Tựa như hồng thủy mở cống, một đạo màu vàng dòng lũ khuấy động mà ra, hung hăng cùng liệt diễm bành trướng lại với nhau. Cả hai giằng co một lát, màu vàng dòng lũ bị liệt diễm tan rã. Còn lại liệt diễm một cái càn quét, chôn vùi địch lệ nhiệt ba. Địch lệ nhiệt ba tú lệ tóc dài nháy mắt bị đốt không còn một mảnh, biến thành một cái trình ánh sáng ngói sáng đầu trọc, trần trụi trên da thịt thì bị thiêu đốt một mảnh cháy đen. Ngạch. Địch lệ nhiệt ba thống khổ rên rỉ một tiếng, hai mắt lật một cái, đổ vào Cường Cường bên người. Còn có ai có thể cứu ngươi? Hỏa diễm rắn nghiền ngẫm cười một tiếng. Chương 633, ta cảm thấy còn có thể cấp cứu một chút. Chương 633, ta cảm thấy còn có thể cấp cứu một chút, cha ngươi đến rồi. Một tiếng lạnh khiếu chấn động thương cung. Ngay sau đó, một cái vô cùng to lớn màu trắng lồng giam đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái này lồng giam cũng không phải là kim loại chế tác mà thành, mà là từ từng cỗ hài cốt ghép lại. Những hài cốt này đan vào lẫn nhau, cắn vào, cấu thành một cái kín không kẽ hở lại tản ra âm trầm hàn ý lồng giam. Hài cốt lồng giam phủ vừa xuất hiện, như là thuấn di xuất hiện tại hỏa diễm rắn trên không. Còn không phải hỏa diễm rắn kịp phản ứng, liền bị bao phủ ở trong đó. Cùng lúc đó, một hòn đảo kích xạ mà đến. Chỉ thấy tòa hòn đảo này phía trước vững vàng đứng vững một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn thân dưới mặc một đầu màu đen quân bò, chân đạp một đôi hơi có vẻ cũ nát dép lào, trong tay thì nắm chặt một thanh tạo hình cổ điện gậy gỗ. Nam tử này cũng liền hơn 20 tuổi, ngày thường mi thanh mục tú, nhìn qua còn rất xoáy khí. Chỉ có điều phối hợp cái này một thân mặc, liền lộ ra có chút dở dở ương ương. Hàn Phong, ta đến không muộn a. Nam tử hướng về phía Hàn Phong cười hắc hắc. Hắc cốt. Hàn Phong khoẹt miệng một tấm. Thông qua đối phương hòn đảo tên phán đoán, người tới chính là Hắc cốt. Trước kia còn tưởng rằng Hắc cốt là một tên cậu thả hắn đâu, chưa từng nghĩ lại là một cái tiểu thị tươi. Muốn vây cô ta? Người quá ngây thơ. Hỏa diễm rắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Tại liệt diễm thiêu đốt xuống, hài cốt lồng giam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Mạnh như vậy sao? Hắc cốt kinh hãi sững sờ sững sờ. Mấy giây sau, hài cốt lồng giam triệt để hòa tan. Hỏa diễm rắn lại lần nữa thu mạch tự do. Tình thế lại lần nữa trở nên nguy cấp. Trợ thủ của ngươi thật đúng là không ít ta, chỉ tiếc tất cả đều là tiểu cạ rẻ mì. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Hỏa diễm rắn vô tình trào phúng, đang muốn lần nữa động thủ. Đột nhiên, đường chân trời xẹt qua một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang, tia sáng kia nhanh như tia chớp xé rách hư không, bằng tốc độ kinh người theo nơi xa xôi kích xạ mà đến, mục tiêu trực chỉ hỏa diễm rắn. Tốc độ nhanh chóng, tựa như vượt qua không gian. Hỏa diễm rắn theo kiếm quang bên trong cảm nhận được to lớn uy hiếp, cuốn quít phun ra một mảnh liệt diễm, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo tường lửa, ngăn ở trước người. Nhưng mà, nhìn như không thể phá vỡ tường lửa tại kiếm quang trước mặt lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng vang dọn, kiếm quang dễ như trở bàn tay xé ra cháy hừng hực hỏa diễm, như là một thanh không gì không phá lưỡi dao, hung hăng đụng vào hỏa diễm rắn thân thể cao lớn phía trên. Phốc phốc. hỏa diễm rắn thân thể bị kiếm quang ngạnh sinh sinh hầm ngầm xuyên ra một cái đường kính mấy thước miệng máu. Đỏ tươi huyết dịch không muốn sống hướng ra ngoài phun tung tóe, đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành yêu diễm đỏ như máu. Bị này trọng thương, hỏa diễm rắn kêu thảm từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, kiếm quang dần dần tiêu tán. Một tên dáng người cao gầy, dung nhan lãnh diễm tuổi trẻ nữ tử chậm rãi hiện thân. Tựa như là trong bóng tối một viên minh châu, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người này không phải người khác, chính là Như Yên đại đế. Liễu Như Yên thân mang một bộ trắng loãng như tuyết trường sam, tay áo đồng bền, dáng người thướt tha, tựa như trên chín tầng trời giáng lâm thế gian tiên tử, siêu phàm thoát tục, thanh lệ vô song. Cổ Lệ Na chát mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, nữ nhân này là ai? Thật sự là quá lợi hại, mà lại tốt có khí thế a. Tiểu Cương xoa cằm suy đoán, khẳng định là Hàn Phong thân mật, nếu không ai sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu Hàn Phong. Chúng nữ người, đối phương là Hàn Phong thân mật. Nàng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ không rõ ràng Hàn Phong đến cỡ nào vô sỉ? Liễu Như Yên quay đầu liếc nhìn Hàn Phong, trên khóe miệng câu lên một vòng vẻ đăm chiêu, đây không phải danh xưng thần linh người ứng cử đệ nhất cường giả Hàn Phong sao? Mấy ngày không thấy trở nên như thế kéo rồi, liên một cái hỏa hệ dị thú đều thu thập không được. Hàn Phong khóe miệng không khỏi co quắp, nội tâm tức giận bất bình. Vừa mới lấy sức một người diệt sát hai con dị thú mạnh mẽ, lại dùng thân thể ngạnh kháng một cái chí lôi điệu tự bạo. Sao mà dũng mãnh bá đạo? Trong mắt của Liễu Như Yên, cứ như vậy không chịu nổi. Mẹ nó, nói loại lời này thời điểm, liền không sợ tang lương tâm. Hỏa diễm rắn còn sống. Lúc này, Tiểu Lệ bỗng nhiên sợ hãi giống một tiếng. Trong lòng mọi người run lên, cùng nhau hướng hỏa diễm rắn nhìn lại. Chỉ thấy hỏa diễm rắn mở ra miệng to như chậu máu, mắt lộ ra dữ tợn, nâng vết thương chồng chất thân thể, điên cuồng hướng Hàn Phong xung kích tới. Liễu Như Yên giật nảy mình, không chút suy nghĩ vung ra một kiếm. Một vòng kiếm quang bắn ra, trung điệp chém vào tại hỏa diễm rắn trên thân thể, lại chưa thể cho nó mang đến bất kỳ tổn thương gì. Giao cho ta. Hàn Phong cắn răng đứng mà lên. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, bao nhiêu khôi phục một chút trạng thái. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm rắn, đột nhiên vung ra một quyền. Chỉ thấy kim quang nở rộ bên trong, một cái màu vàng vòng xoáy cấp tốc thành hình, sau đó liền cùng hỏa diễm rắn đụng vào nhau. Hỏa diễm rắn liên tục gặp trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản ngăn cản không nổi động xoáy kim quang loại này cường đại quyền kỹ thiên phú. Thân thể to lớn nháy mắt liền bị xoắn nát, cuối cùng hóa thành một mảnh huyết vụ, đồng bình ở giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, một viên đỏ như máu tinh thạch hiện ra ở trước mặt. Hàn Phong phóng thích không gian chi lực bao trùm tinh thạch lôi đến trong tay, thu vào túi không gian bên trong. Sau đó mặt hướng Liễu Như Yên, khóe miệng cong lên, nhìn thấy sao? Bản thân đơn giết hỏa diễm rắn, liền hỏi ngươi châu không như bức. Liễu Như Yên, hỏa diễm rắn đều bị tập kích thời gian dài như vậy, ngươi gọi cái này đơn giết, còn có thể hay không muốn chút mặt rồi? Theo hỏa diễm rắn tử vong, chiến đấu đến đây là kết thúc. Đột ngột, thiên đạo thanh âm vang vọng, thần linh người ứng cử kiểm tra kết thúc. Tất cả tham dự bảo hộ Hàn Phong thần linh người ứng cử đều hoàn thành kiểm tra nhiệm vụ. Ban thưởng, không ban thưởng. Thẩm Họa như chút được gánh nặng thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trận chiến ngày hôm nay là nàng đời này kinh lịch thảm thiết nhất một trận chiến, kém một chút liền vẫn lạc. Cũng may, cuối cùng vẫn là thắng. Một đám thành viên tâm tình rất tồi tệ, không có chút nào chiến thắng về sau vui sướng, bởi vì tổn thất quá thảm trọng. Cương cương chờ thành viên từng cái thâm thụ trọng thương, sinh tử không biết, mà cụ Thạch Khôi lối đều bị đánh nổ. Sớm chiều ở Trung Hảo huynh đệ cứ như vậy chết, nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu bi thống. Hàn Phong cao mày liếc nhìn, Địch Lệ Nhiệt ba bọn người cùng Cương Cốt Hầu chờ thành viên, tổn thương đích xác thực cực kỳ nghiêm trọng, cũng may khí tức vẫn còn tồn tại, sử dụng trị liệu thiên phú lời nói, hẳn là có thể cấp cứu tới. Nhưng cụ Thạch Khôi lỗi lại không được, đều bị đánh thành đá vụn, đoán chừng là treo. Đại ca, hòn đá nhỏ chết, chúng ta là không phải hẳn là đào hố cho nó cho rồi. Lam Điện Thử mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tiểu Cương đề nghị, tốt nhất là đứng một tòa phân mộ, dạng này liền có thể để tế điện nó. Cái kia, ta cảm thấy còn có thể cấp cứu một chút. Đúng lúc này, trong đó trên một tảng đá vang lên cụ Thạch Khôi lỗi thanh âm. Chương 634, thiếu một cái phi thường trọng yếu linh kiện. Chương 634, thiếu một cái phi thường trọng yếu linh kiện a. Đám người kinh ngạc không thôi. Cụ Thạch Khôi lỗi đều bị đánh nát, thế mà còn sống. Sinh mệnh lực như thế ngoan cường sao? Rất không thể tưởng tượng nổi. Hàn Phong giật mình, hòn đá nhỏ, như thế nào mới có thể cấp cứu ngươi? Cần ta trị liệu không? Cụ Thạch Khôi lỗi, đại ca, cho ta trị liệu trước đó, trước cần đem thân thể của ta cho góp đủ. Đem những cái kia tản mát tảng đá nhặt tới. Hàn Phong lúc này ra lệnh. Một đám thành viên hành động, bốn phía nhặt tảng đá. Hàn Phong vẫn chưa tham dự, mà là cất bước đi tới Địch Lệ Nhiệt ba cùng Cường Cường trước mặt. Hai người này toàn thân bị đốt ra chóc thịt bong, vô cùng thế thảm. Cái này nếu là không có hắn bác sĩ này tại, cho dù có thể giữ được tính mạng, sợ là cũng muốn hủy dung. Hàn Phong, ta sắp treo, nắm chặt thời gian cho ta trị liệu một chút. Cách đó không xa, Tây Môn Suy Phong nằm rạp trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Hàn Phong lướt qua, hung hăng chép miệng tắt lưới. Khá lắm. Tây Môn Suy Phong tổn thương quá nghiêm trọng. Toàn thân vết thương chồng chất không nói, xương cốt đều lộ ra một mảng lớn. May mắn là một tên bán thần, thân thể trải qua rèn luyện. Cái này nếu là đổi thành người khác, sợ là đã sớm đi đời nhà ma. Tây ca, ngươi chờ một chút. Hàn Phong đáp lại một tiếng. Tây Môn Suy Phong dù sao cũng là bán thần, dù sao trong thời gian ngắn chết không được, trước cho người khác trị liệu xong lại nói. Ta là huynh đệ ngươi a, ngươi thế mà để chúng ta một hồi. Tây Môn Suy Phong tức giận bất bình. Đệ sĩ ạ xem thường nói, ngươi lại chết không được, gấp làm gì? Tây Môn Suy Phong hừ nhẹ, ta muốn chính là một cái thái độ. Liền ngươi có nhiều việc. Long Ba Thiên liếc một cái. Hàn Phong không còn để ý không hỏi, nhìn chăm chú Địch Lệ Nhiệt Ba, đưa tay đặt tại trên trán của nàng, phóng thích một cái trị liệu thiên phú. Tại hào quang màu nhũ bạch tắm rửa xuống, trên da bị thiêu đốt vết thương nháy mắt phục hồi như cũ. Chỉ có điều, bị thiêu hủy tóc vẫn chưa đi theo mọc ra. Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba còn là tiểu hòa thượng tiểu tóc. Khoan hay nói, đầu này hình còn rất mới lạ. Nhìn liền muốn cười. Thấy sắc vong nghĩa a. Mắt thấy Hàn Phong trước cho Địch Lệ Nhiệt Ba trị liệu, Tây Môn Suy Phong trong lòng lại không cân bằng. Trị liệu hoàn tất, Địch Lệ Nhiệt Ba chậm rãi mở mắt. Cảm giác như thế nào? Hàn Phong trừng mắt nhìn. Trên thân còn có chút đau nhức, nhưng không có gì đáng ngại. Địch Lệ Nhiệt Ba nói khẽ. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Hàn Phong nói nhỏ một tiếng, tiếp lấy cho Cường Cường trị liệu. Địch Lệ Nhiệt Ba thì từ dưới đất bò dậy, hướng Dương Mật bọn người đi tới. Nàng là ai vậy? Liêu Sơ Sương kỳ phải nói. Bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba đổi mới kiểu tóc, trong lúc nhất thời không có nhận ra. Địch Lệ Nhiệt Ba. Lưu Nhất Phỉ thăm dò một tiếng. Địch Lệ Nhiệt Ba có chút đều sẽ không, chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ, các ngươi không biết ta. Có phải là con mắt có ma bệnh? Thật sự là Địch Lệ Nhiệt Ba. Chúng nữ người sửng sốt một chút, nhịn không được cười ha hả. Lúc này Địch Lệ Nhiệt Ba tựa như một cái mới ra đời tiểu hòa thượng. Cái kia khả ái bộ dáng, thật là khiến người buồn cười. Các ngươi cười cái gì? Địch Lệ Nhiệt Ba lâm vào thật sâu trong mê mang. Dương Mật Thu liễm nụ cười, nhắc nhở, tóc của ngươi. Tóc của ta làm sao rồi? Địch Lệ Nhiệt Ba nao nao, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có chút mát mẻ, vô ý thức rỗi tay lần mò, thế mà bóng loáng một mảnh. Tình huống gì? Chính mình biến thành đầu trọc rồi. Tóc đâu? Địch Lệ Nhiệt Ba ngốc trệ. Cổ Lệ Na chát trêu kẹo nói, bình thường người là điều khiển không được loại này tiểu tóc, bất quá ngươi dù sao cũng là đại mỹ nữ, phối hợp cái này tiểu tóc lộ ra càng ngây ngô, còn là rất không tệ. Địch Lệ Nhiệt Ba liếc một cái, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Cổ Lệ Na chát. Một bên khác, Hàn Phong trị liệu xong Cường Cường, lại bắt đầu cho Tây Môn Suy Phong bọn người trị liệu. Quang Đầu Cường cùng anh em Hồ Lô cũng còn tốt, một cái trị liệu thiên phú xuống dưới liền phục hồi như cũ. Nhưng đệ sĩ ạ ba người lại không được, tổn thương quá mức nghiêm trọng, tối đa cũng liền khôi phục ba thành trạng thái, còn phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian tài năng triệt để khỏi hẳn. Đại ca, xảy ra chuyện. Lam Điện Thử bỗng nhiên hô một tiếng họng. Làm sao rồi? Hàn Phong cao mày đi ra phía trước. Lam Điện Thử giơ ra một cái móng vuốt chỉ vào trên mặt đất cụ thạch khối lỗi, thiếu một tảng đá, thiếu một cái linh kiện, hòn đá nhỏ không cách nào phục hồi như cũ. Hàn Phong túi đầu quét qua, chỉ thấy cụ thạch khối lỗi đã bị ghép lại lên, đầu lâu, tứ chi cùng thân thể đều đầy đủ, theo trên ngoại hình nhìn, cùng trước kia cũng không có khác nhau a, đến cùng thiếu cái gì linh kiện rồi? Hàn Phong nghi ngờ nói, thiếu cái gì rồi? Cụ thạch khối lỗi một bộ khó mà mở miệng bộ dáng, thiếu một cái phi thường trọng yếu linh kiện. Ta nhìn ngươi cũng rất đầy đủ, thiếu điểm liền thiếu đi điểm đi, hẳn là không có gì đáng ngại a. Hàn Phong xem thường nói. Đại ca, không được a. Địa phương khác thiếu liền thiếu đi, cái đồ chơi này cũng không thể thiếu a. Cự thạch khôi lỗi gấp. Hàn Phong nao nao, ngươi nói rõ ràng điểm, đến cùng thiếu cái gì rồi? Cự thạch khôi lỗi từ dưới đất bò dậy, ghé vào Hàn Phong bên hai, nhỏ giọng nói, tiểu đệ đệ không còn. Hàn Phong, nguyên lai thiếu như thế một cái trọng yếu linh kiện, chắc không được hòn đá nhỏ gấp gáp như vậy. Đây chính là nam nhân biểu tượng, vô luận như thế nào đều phải tìm tới. Thế là Hàn Phong bắt đầu phát động quần chúng, tất cả mọi người cùng một chỗ tìm kiếm, nhất định phải đem tảng đá kia tìm tới. Đám người phân tán ra đến, bốn phía tìm kiếm. Nhưng tìm một hồi lâu, lại là không thu hoạch được gì. Lam Điện Thử suy đoán nói, sẽ không là rơi trong biển a. Cụ thạch khôi lỗi mắt trợn tròn. Cái này nếu là rơi trong biển, cả một đời không có tiểu chít chít, chẳng phải là thành thái giám rồi. Hàn Phong liếc cụ thạch khôi lỗi lên mắt, an ủi, ngươi là một cái khôi lỗi, kỳ thật cũng không cần quá quan tâm. Đại ca, ngươi chớ cùng ta nói chuyện, ta muốn an tĩnh một hồi. Cụ thạch khôi lỗi một mặt sinh không thể luyến. Mạnh nam thiếu nữ đảo đông nhiên mở miệng, các ngươi làm sao không hỏi xem ta? Cụ thạch khôi lỗi mắt sáng rực lên, hòn đảo nhỏ, ta tảng đá ở đâu? Chỉ cần tảng đá còn ở trên hòn đảo, mạnh nam thiếu nữ đảo nhất định biết. Mạnh nam thiếu nữ đảo cười hắc hắc, rơi vào trong hầm phân. Hàn Phong khỏe miệng không khỏi một tấm, chắc không được tìm lượt cũng không tìm tới. Nguyên lai tại trong hầm phân a, cái này nếu không phải đột nhiên thiếu nữ đảo nhắc nhở, chỉ sợ cả đời cũng không tìm tới. Hàn Phong lập tức đối với Phong Nhận Bắc Ngô truyền đạt mệnh lệnh, Tiểu Phong, đi nhà vệ sinh đem tảng đá lấy ra, thuận tiện liếm sạch sẽ. Có ngay. Phong Nhận Bắc Ngô phi tốc xông vào trong nhà vệ sinh. Cụ thạch khôi lỗi khoẹt miệng run rẩy một chút. Đại ca, không cần thiết để Bắc Ngô nhỏ liếm. Chờ chút còn muốn lắp đặt lên đi, đều khiến nó cảm thấy có chút khó chịu. Vậy làm sao có thể làm? Không liếm sạch sẽ mang một cỗ mùi phân túi làm sao bây giờ? Hàn Phong nghiêm trang nói. Tốt a. Cụ thạch khôi lỗi gật đầu bất đắc dĩ. Rất nhanh, Phong Nhận Bắc Ngô cầm một khối đá đi ra nhà vệ sinh, vừa đi vừa liếm, liếm tảng đá sáng loáng loáng. Đi tới Hàn Phong phụ cận, Phong Nhận Bắc Ngô đưa lên tảng đá. Đại ca, cho. Hàn Phong không có tiếp, mà là ra hiệu nói, cho hòn đá nhỏ là được. Dù sao cũng là theo trong hầm phân vứt đi ra, cho dù liếm sạch sẽ, vẫn có chút buồn nôn.